Chương 1758, ta cũng đi tắm rửa. Chương 1758, ta cũng đi tắm rửa. Đột nhiên bị tràn ngập nam tính khí tức ôm ấp bao phủ, Giang Sơ Nhiên thân thể đầu tiên là cứng đờ. Giang Thành trên thân vừa tắm rửa qua tươi mát khí tức cùng hắn lồng ngực chuyển đến nhiệt độ đều để nàng vừa mới bình phục nhịp tim lại bắt đầu gia tốc. Nhất là hắn thời khắc này tư thái, tràn đầy tham muốn giữ lấy và thân mật, để nàng có chút bối rối, lại có chút bí ẩn hoan hỉ. Chỉ bất quá cứng ngắc về cứng ngắc, lúc này nàng hay là duy trì đầu trở về chuyển tư thái, thậm chí tại Giang Thành đầu lại gần thời điểm còn chủ động đem mặt dán tại Giang Thành trên khuôn mặt cọ sát. Lúc đầu Giang Thành muốn đến một đợt vuốt ve an ủi, nhưng là thấy Giang Sơ Nhiên như thế định nọt chính mình, trong nháy mắt ngược lại là trở nên nghiêm chỉnh lại. Coi nhẹ nàng chủ động đằng sau, Giang Thành ánh mắt bỏ vào Giang Sơ Nhiên điện thoại trên trang giấy. Hỏi lần nữa, điểm cái gì? Ta đói. Gặp Giang Thành không có trả lời chính mình, nàng có chút mất tự nhiên nghiêng đầu đằng sau nàng đưa điện thoại di động cầm lấy đứng lên. Màn hình hướng Giang Thành bên này nghiêng nghiêng, ta tuyển mấy cái này, ngươi nhìn ngươi muốn ăn cái gì? Giang Thành làm bộ không có cảm nhận được nàng không được tự nhiên. Vươn tay tiếp nhận điện thoại di động của nàng đằng sau liền trực tiếp rời đi Giang Sơ Nhiên thân thể. Tiện tay lại tăng thêm hai cái đồ ăn đằng sau liền đem điện thoại đưa cho nàng. Thậm chí còn đứng lên, đi đến bên cạnh nàng một mình sofa ngồi xuống, cầm lấy điện thoại di động của mình soát ngữ khí bình thường, cứ như vậy đi. Gặp hắn thật bắt đầu chuyên chú soát điện thoại, không nhìn nữa nàng, thậm chí ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không có, Giang Sơ Nhiên trong lòng nhất thời vắng vẻ. Lần trước mua nhà thời điểm Giang Thành không phải còn rất gấp sao? Thậm chí nàng còn ở tại Giang Thành dạy học bên dưới, hiện học được một thanh khẩu kỹ. Làm sao hôm nay Giang Thành giống như không có hứng thú gì dáng vẻ? Chẳng lẽ là bởi vì để hắn chờ quá lâu cho nên hắn không có hứng thú? Nàng do dự một chút, ngón tay rảo lấy góc áo, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác thăm dò, yếu ớt rồi môi giống như mở miệng, cái kia, ta cũng đi trước tắm rửa. Nói xong, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Giang Thành. Nhưng mà, Giang Thành ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại điện thoại di động của mình trên màn hình, chỉ là tùy ý gần như lãnh đạm gật đầu, từ trong cổ tràn ra một cái đơn giản âm tiết, "Ân, tốt." Một tiếng này tốt giống một viên hòn đá nhỏ đầu nhập giữa hồ, tại nàng đấy lòng tràn ra một vòng thất lạc gợn sóng. Không có giữ lại, không có chờ mong. Khó nói nên lời ủy khuất cùng bản thân hoài nghi dâng lên đằng sau, nàng bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, cơ hồ là chạy chối chết xông về gian phòng. Gặp Giang Sơ Nhiên đi vào phòng, Giang Thành lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nét miệng lên một vòng hết thể đều đang nắm giữ ý cười. Cho tới nay nàng đối với Giang Sơ Nhiên ý đồ đều là bày ở ngoài sáng. Mặc dù sơ nhưng cũng không có phản kháng, nhưng là bởi vì dạng này, dẫn đến có đôi khi rất nhiều chuyện đều trở nên theo lý thường nên được. Vô luận nam nữ, ngẫu nhiên xuất kỳ bất ý xa cách không những không có chỗ xấu, thậm chí còn có thể làm cho đối phương sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Mà ngẫu nhiên có cảm giác nguy cơ đối phương cũng sẽ còn đem tâm tư cùng lực chú ý đặt ở trên người của ngươi. Thích hợp làm lạnh sẽ chỉ làm tiếp xuống sôi trào càng thêm nhiệt liệt. Giang Thành bên này vừa mở ra điện thoại liền thấy bảo an nhỏ trong nhóm tin tức. Trước đó hệ thống ban thưởng bảo an tiểu đội thời điểm liền nhắc nhở qua. Chính mình cùng bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung toàn bộ hành trình mã hóa, trừ mình ra, những người khác không cách nào trông thấy. Bảo an tiểu đội mã hóa kênh thiên cơ, toàn thể thành viên khởi động công nhân quét đường dự án kết thúc mục tiêu đã khóa chặt. Kỳ Vương khóa chặt mệt nhọc điều khiển xe hàng một cỗ. Cam đoan xe hàng lái xe không chí tử, phù hợp ngoại ý muốn tiêu chuẩn. Thân toán tử, mục tiêu quặng mỏ người phụ trách bối cảnh đã thăm dò. Hắn tại Sơn Tây trên mỏ có cái bà con xa chất tử, trên danh nghĩa linh tuổi, từ trước tới giờ không xuống giếng. Vừa lấy được gió, cháu kia tự nguyện xin mời xuống giếng lịch luyện, trên mỏ đã phê chuẩn. Nhìn thấy cái này, Giang Thành biết đại khái lần này kế hoạch đại khái quá trình. Trước kia tại Tây Sơn có một đám đặc thù công nhân, bọn hắn từ trước tới giờ không xuống giếng làm việc. Bất quá chỉ cần xuất động một cái, tất nhiên sẽ có việc cho nên. Sau khi xem xong Giang Thành hồi phục một cái hai chữ, đã duyệt. Hoán đổi ra bảo an tiểu đội bảy tin tức đằng sau hai lần mở ra Hàn An Ninh uy tín. Hàn An Ninh, độ phiến. Hàn An Ninh, ngươi cảm thấy ta dùng cái này màu sắc son môi đẹp không? Giang Thành mở ra nhìn thoáng qua, sau khi xem xong trong nháy mắt liền cười. Giang Thành, cái này màu đỏ chót son môi ngược lại là thật đẹp mắt, chính là ngươi tóc này chất tóc có phải hay không không được tốt, đều không mềm mại, tán ở phía trước ta thấy không rõ. Nhìn thấy Giang Thành tin tức, Hàn An Ninh khỏe miệng không nhịn được câu một chút. Hình ảnh này nàng là cố ý thiết kế qua, nửa lộ không lộ có loại mông lung cảm giác. Hàn An Ninh, cái miệng này đỏ không phải màu đỏ chót là anh đào hồng. Gặp Hàn An Ninh nói lên cái này, Giang Thành lập tức đem từ nhà mình lao ba bên kia học một chiêu kia dùng tại nàng trên thân. Giang Thành, đồ phiến Giang Thành, ngươi cảm thấy cái này đồ phiến bên trong thái độ bị so sánh đẹp trai, hay là thi đấu văn? Hình ảnh này gửi tới đằng sau, Hàn An Ninh trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn mạnh miệng trở về tới. Hàn An Ninh, bên cạnh ngươi nữ nhân cũng không ít, cái này cái gì đỏ ngươi cũng nhìn không ra, ngươi không được ca Giang Thành, muội tử, ngươi hay là quá ngây thơ rồi, ta am hiểu nghiên cứu cũng không phải là bờ môi đỏ, mà lại chân chính thích ngươi người. Là sẽ không để ý ngươi làm màu gì pháp lập lợi. Lời này Hàn An Ninh hiển nhiên là nghe hiểu. Cầm di động sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Không những không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại theo bản năng đang suy nghĩ, cho nên chính mình là màu gì pháp lập lợi. Mấy giây sau Hàn An Ninh tin tức lại trở về tới. Bất quá nàng trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Hàn An Ninh, ta vừa rồi thua, ngươi liền không sợ ta tuân thủ tiền đặt cược. Hiển nhiên muội tử này đối cứng mới chính nàng mong muốn đơn phương ứng thuận tiền đặt cược còn canh cánh trong lòng. Giang Thành, tùy ngươi a lời mới vừa gửi tới, Hàn An Ninh tin tức một giây liền trở lại đi qua. Hàn An Ninh, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta là cái gì xỉu nữ hay là cái gì nữ nhân tùy tiện sao? Ngươi cứ như vậy không quan trọng. Nói Giang Thành cười lắc đầu, ngay sau đó động thủ đánh chữ. Giang Thành, ngươi là người tốt, đáng tiếc thứ ngươi muốn quá nhiều, ta không cho được. Màn hình bên kia Hàn An Ninh nhìn thấy Giang Thành hồi phục cả người liền nổ. Có ý tứ gì? Cho nàng phát thẻ người tốt, mà lại nàng muốn cái gì? Nàng không thiếu phòng không thiếu xe, càng không cần Giang Thành cho nàng tiền. Chủ động đưa hôn còn chưa đủ. Một bên khác, Kiệt Lý một đoàn người bị đặc công xe cộ dẫn tới ngoại ô thành phố một tòa không đáng chú ý kiến trúc trước. Xe vừa dừng hẳn, cửa xe liền bị kéo ra, tên kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử dẫn đầu hơi lườm bọn hắn, ngựa khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng, xuống xe. Xạ Dạ cùng các đội viên tim nhảy tới cổ rồi, coi là nghiêm khắc thẩm vấn sắp bắt đầu. Nhưng mà, trong dự đoán áp giải cũng không phát sinh. Nam tử dẫn đầu hướng phía một bên người nháy mắt. Điện thoại cùng với khác tất cả thiết bị điện tử. Nam tử dẫn đầu lời ít mà ý nhiều mệnh lệnh. Lời nói này xong, nhân viên kỹ thuật cầm qua để dưới đất dương thu nạp đồ vật bên trong. Động tác thuần thục đem mỗi một bộ điện thoại tiếp nhập to bằng một bàn tay màu đen chuyên dụng thiết bị. Trên thiết bị đèn chỉ thị nhanh chóng lấp lóe, màn hình lăn qua từng hàng thường nhân không thể nào hiểu được dấu hiệu. Toàn bộ quá trình an tĩnh làm cho người ngạt thở, chỉ có thiết bị nhỏ xíu vận hành âm thanh cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến xe mình. Bất quá vài phút, nhân viên kỹ thuật hoàn thành thao tác, đưa điện thoại di động từng cái thả lại một cái dương thu nạp, sau đó đối với nam tử dẫn đầu nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Nam tử dẫn đầu lúc này mới ra hiệu bọn hắn đem dương thu nạp lấy đi, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, cầm lên đồ đạc của các ngươi, có thể đi. Bất thình lình phóng thích làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Kết lý càng lắm động. Có ý tứ gì? Ngay cả tòa nhà này cửa cũng không vào liền để bọn hắn đi. Trong nháy mắt, to lớn sợ hãi trong nháy mắt biến mất. Sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác đằng sau, một loại bị khinh thị khuất nhục cùng bạn bèo may mắn xông lên đầu. A. Ha ha ha. Kết lý kiền cười vài tiếng, nắm lấy điện thoại di động của mình, mặt tái nhợt bởi vì kích động mà đỏ lên, nhìn thấy không? Bọn hắn sợ. Bọn hắn ngay cả thẩm vấn lá gan của chúng ta đều không có. Hắn đối với chưa tỉnh hồn các đồng đội vung vẩy cánh tay, ngữ khí trở nên kinh cuồng, ta đã sớm nói, chỉ cần chúng ta gia tộc làm áp lực, bọn này hổ giấy căn bản không dám đụng đến bọn ta. Mấy người lập tức túi người cầm lấy điện thoại di động của mình, không kịp chờ đợi giải tỏa màn hình, muốn xác nhận cái gì. Kiệt Lý ngón tay cực nhanh huy động lấy album ảnh cùng video kho. Thấy mình bên trong tồn hải sản tấm hình còn tại, trong nháy mắt thở dài một hơi. Lại sau này nhìn, mới phát hiện bên trong tất cả liên quan tới hôm nay xe đua video toàn bộ không cánh mà bay. Không chỉ là xóa bỏ, thậm chí ngay cả đám mây khả năng tồn tại dành riêng đồng bộ ghi chép cũng bị thanh trừ đến không còn một mảnh. DS, từ hôm qua bắt đầu liền sốt cao, giáp lưu, đau nhức toàn thân, đầu trướng muốn bạo tạc, chỉ có thể cầm điện thoại tựa ở trên giường ngẫu nhiên mã bên dưới hai chữ, đa tạ thưởng cho ta cùng đưa là yêu phát điện độc giả, muộn một chút kiên trì lại càng một chương. Chương 1759, có phải hay không giật ta? Chương 1759, có phải hay không giật ta? Uy, có ý tứ gì? Kiệt Lý hướng về phía bóng lưng của bọn hắn hô, làm đại chiến trận như vậy, đem chúng ta từ trên núi cản lại, bắt giữ lấy nơi này, chính là vì xóa bỏ chúng ta trong điện thoại di động đồ vật. Nam tử dẫn đầu bước chân ngừng đều không có ngừng, phản phất không nghe thấy. Mặc dù không biết Giang Thành tại sao muốn như vậy nhẹ nhẹ buông tha bọn hắn, nhưng là cục diện này đối với bọn hắn những thuộc hạ này tới nói, ngược lại là thích nghe ngóng sự tình. Chủ yếu là Kiệt Lý bọn hắn không phải cái gì người bình thường, việc này làm lớn phiền phức vẫn là bọn hắn những này làm việc người. Gặp đầu linh thật mang người rời đi, Kiệt Lý cười nhạo một tiếng, chuyển hướng đồng đội, ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã hiểu, bọn hắn là sợ. Sợ chúng ta đem vừa rồi đi đua xe thua thảm rồi video phát ra ngoài, ném bọn hắn hoa hạ mặt. Cảm thấy thật mất mặt đúng không? Thật sự là khôi hài. Phí khí lực lớn như vậy, liền bị chút chuyện này. Không khí khẩn trương trong nháy mắt tan rã. Một bên Xạ Lì thở phào một hơi, ta còn tưởng rằng hôm nay muốn kinh động lãnh sự quán, không nghĩ tới cứ như vậy tùy tiện buông tha chúng ta. Buông tha? Kiệt Lý hừ lạnh một tiếng, cảm giác mình bị bày một đạo, càng thêm khó chịu, bọn hắn là không dám. Giang Thành. Hừ, bất quá là cái có chút tiền phú nhị đại, ỷ có điểm bản địa quan hệ đường lịch vi phong, thật muốn đem chúng ta bắt vào đi. Hắn gánh được trách nhiệm sao? Hổ giấy mà thôi. Càng nói càng cảm thấy mình đoán đúng chân tướng. Ngay sau đó tức giận xuất ra vừa mới bị xử lý qua điện thoại, lập tức bấm phụ thân điện thoại. Cha, chúng ta đi ra. Ngữ khí của hắn tràn ngập tranh công giống như đắc ý, bọn hắn căn bản không dám làm gì được chúng ta. Chính là xóa bỏ chúng ta đập video, ngay cả cửa đều không có để tiến liền thả. Ta liền biết bọn hắn không thể trêu vào chúng ta. Đầu bên kia điện thoại, phụ thân hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí khôi phục ngạo mạn, người không có việc gì liền tốt. Nhớ kỹ, không ai có thể làm cho gia tộc bọn ta ăn thiệt thòi. Yên tâm, cái kia Giang Thành, ta nhất định phải hắn để mắt. Kiệt Ly đối với điện thoại điên cuồng lập thể, phản phất thắng lợi trong tầm mắt. Kiệt Ly cúp điện thoại, cảm giác mình lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Vừa rồi sợ hãi cùng mộng bức hoàn toàn bị một loại vặn bẹo thắng lợi cảm giác thay thế. Chỉ bất quá hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến, cái này nhìn như đầu voi đuôi chuột phong thích, vẹn vẹn bắt nguồn từ Giang Thành một cái thả dây dài câu cá lớn suy nghĩ. Giờ phút này hắn mỗi một câu cuồng vọng tiêu gạo, cùng hắn phụ thân mỗi một lần thông tin, đều như cùng ở tại sớm đã bố trí xong trên lưới nện chấn động, bị thời gian thực ghi chép, chuyển về cái kia mã hóa kênh. Bảo an tiểu đội mã hóa kênh thiên cơ, cá đã thả lại, cảm xúc ổn định, vương tin bên ta bởi vì e ngại mà phóng thích. Nghe lén đường liên kết đã thành lập, chính liên quan thu thập gia tộc nó tất cả tại hoa phạm pháp chứng cứ. Phòng tắm tiếng nước ngừng không lâu, Giang Sơ Nhiên mang theo một thân mở mịt hơi nước hòa thanh mới sữa tắm hương khí đi ra. Lúc này trên người nàng đổi lại một thân tinh chất mềm mại tơ chất váy ngủ. Thon dài cặp đùi đẹp giao nhau lấy đứng trước mặt mình. Bên hông cái kia lộ ra viền rèn khe hở đó có thể thấy được bên hông một tia thịt thừa đều không có. Thậm chí lấy Giang Thành kinh nghiệm nhìn lại, Giang Sơ Nhiên áo ngủ dưới đáy rõ ràng là chân không hoàn cảnh. Tóc lửa làm lấy choàng tại đầu vai, gương mặt bị nhiệt khí hấp hơi có chút phím hồng. Cái này nếu là đặt tại bình thường, Giang Thành đã sớm đem nàng kéo qua thật tốt kiểm tra một phen. Gặp Giang Thành vẫn như cũ tựa ở một mình trên ghế salon soát điện thoại di động. Thậm chí vừa rồi ngẩng đầu, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại, ánh mắt kia cũng mười phần bình tĩnh. Giang Sơ Nhiên cau mày, đứng tại chỗ, ngón tay vô ý thức giảo lấy váy ngủ đai lưng, tiến tới lưng nan. Nàng thật sự là có chút không hiểu, Giang Thành không phải rất thích nàng sao? Phòng này mấy chục triệu ánh mắt hắn nháy cũng không nháy mắt liền cho mua. Không được, không có khả năng dạng này. Một cố không hiểu dũng khí khu xử nàng. Cắn cắn môi dưới đằng sau nàng bắt đầu giống bước chân, đi thẳng tới Giang Thành ngồi một mình trước sofa. Tại Giang Thành tựa hồ có chút trong ánh mắt kinh ngạc, nàng không chút do dự, nghiêng người liền ngồi vào trong ngực của hắn. Một bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tại bộ ngực của hắn, cảm thụ được hắn áo sơ mi bên dưới truyền đến nhiệt độ cơ thể cùng hữu lực nhịp tim. Gặp nàng rốt cục chủ động, Giang Thành cũng không có đẩy ra nàng, nhưng cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là để điện thoại di động xuống, dù bận bận ung dung mà nhìn xem nàng, phảng phất tại chờ đợi nàng bước kế tiếp. Giang Sơ Nhiên ngẩng mặt lên, thanh âm mang theo vừa sau khi tắm mềm mại cùng hơi nước, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí điều tra. Giang Thành, ngươi có phải hay không giận ta? Hay là vừa rồi xử lý sự tình rất phiền phức, để cho ngươi tâm tình không tốt? Không có giống thường ngày như thế ôm nàng, mà là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng hất ra nàng gò má bên cạnh một sợi hơi ướt sợi tóc, động tác mang theo một loại xem kỹ ý vị. Phiền phức? Giang Thành khép cười một tiếng, ngữ khí tùy ý giống như là đang đàm luận thời tiết, có thể có cái gì phiền phức? Bất quá là một chút không biết mùi vị người, xử lý liền xong rồi. Nghe được cái này, Giang Sơ Nhiên nhẹ nhàng tựa ở trong ngực hắn, đầu ngón tay vô ý thức vòng quanh hắn áo sơ mi cúc áo. Sau khi tắm thanh hương quanh quẩn tại giữa hai người, nàng rủ xuống tầm mắt, thanh âm nhẹ giống lông vũ phất qua, vừa rồi nhìn ngươi nãy giờ không nói gì, có phải hay không ta để cho ngươi chờ quá lâu? Nàng lúc nói chuyện có chút giật giật thân thể, tơ chất váy ngủ cổ áo lơ đãng sát qua Giang Thành giữa ngực, cảm thụ Giang Thành thân thể cứng đờ, Giang Sơ Nhiên vội vàng đem mặt hướng bên một bên, làm bộ đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Cửa sổ sát đất pha lê chiếu ra bọn hắn dựa sát vào nhau thân ảnh. Áo ngủ là đầu tuần mua. Nàng đột nhiên nhỏ giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt hắn góc áo, nhân viên cửa hàng nói cái này nhan sắc rất sấn màu da, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1760, màu sắc, rất sấn ngươi. Chương 1760, màu sắc, rất sấn ngươi. Giang Thành hô hấp rõ ràng thô trọng mấy phần, cái kia nguyên bản khoác lên ghế sofa trên lan can bàn tay chậm rãi trượt, vững vàng rơi vào nàng thắt lưng. Tơ chất váy ngủ mỏng như cánh ve, lòng bàn tay nóng rực nhiệt độ không có chút nào cách trở xuyên vào vân da, khoan khoái lấy bên hông da nhắn nhủi. Nhân viên cửa hàng nói không sai, Giang Thành môi cơ hồ dán thai của nàng quyết, nhiệt khí phun ra, tại sơ nhưng bên thai cọ sát lấy, cái này nhan sắc thật rất sấn ngươi. Giang Thành thanh âm mang theo hạt tròn cảm giác khàn khàn, dẫn tới nàng một trận nhỏ xíu run rẩy. Mặc dù đối với kế tiếp sự tình có tự nhiên sợ sệt, nhưng là Giang Sơ Nhiên hay là mang theo được ăn cả ngã về không dũng khí, chủ động ngẩng mặt lên, đem môi đỏ đưa đến thêm gần. Gặp Giang Thành hôn không có trước tiên rơi xuống, cái kia thanh lãnh gương mặt nhiều một tia bán trách ý vị. Cái kia ngươi đừng chỉ nói, không không hành động a. Cúi đầu nhìn xem nàng cái kia dài mà quyển bệnh lên lông mi giống cánh bướm giống như nhẹ rung, Giang Thành chỉ cảm thấy nàng lúc này thật rất làm người thương yêu yêu. Không có đùa tâm tư của nàng, Giang Thành đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, liền để nàng càng chặt chẽ hơn dán vào trên người mình. Hắn một tay một mực bóp chặt eo nhỏ của nàng, một tay khác xuyên qua nàng nửa làm hơi lạnh sợi tóc, nâng nàng phần gáy, mang theo không dung kháng cự lực đạo, túi đầu liền hôn lên. Trong lúc bất chợt gần sát, để Giang Sơ Nhiên không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Nguyên bản chống đỡ tại hắn lồng ngực thủ hạ ý thức siết chặt Giang Thành trước ngực quần áo sợi tổng hợp. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Thành chân kéo căng cơ bắp đường cong. Đương nhiên trừ chân bên ngoài chân lý biến hóa càng làm cho nàng có chút bối rối. Nụ hôn này không giống với dĩ vãng ôn nhu thăm dò, mang theo vài phần bị tận lực kiềm chế sau buộc phát cướp đoạt ý vị. Giang Thành hôn qua tới thời điểm Giang Sơ Nhiên liền mang theo bản năng phối hợp. Rất nhanh, Giang Thành liền tùy tiện cậy mở nàng hầm răng, dây dưa mút vào, tham lam hấp thu nàng đặc hữu trong veo khí tức, tính cả cái kia sau khi tắm mùi thơm ngát cũng cùng nhau nuốt hết. Nàng lúc này cảm giác toàn thân như nhũ ra, phản phất tất cả khí lực đều bị nụ hôn này rút đi. Có chút vô lực bám vào trong ngực hắn, tùy ý hắn muốn gì cứ lấy. Ý loạn tình mê ở giữa, nàng cảm thấy váy ngủ cầu vai bị linh xảo phát rơi, hơi lạnh không khí chạm đến da thịt, để nàng bản năng co rúm lại một chút, lập tức lại bị càng nóng bỏng nhiệt độ cơ thể bao trùm. Đi gian phòng kịch liệt hôn trong khe hở, Giang Sơ Nhiên phá toái tràn ra một tia cầu khẩn. Cứ việc lúc này mặt của nàng đã đỏ như bị hơi nước trưng qua bình thường, nhưng là Giang Thành lại phảng phất giống như không nghe thấy. Ngược lại liền cái tư thế này, hai tay vừa dùng lực, trực tiếp nâng mông của nàng chân đưa nàng cả người bế lên. Giang Sơ Nhiên nguyên bản còn nhắm mắt lại, trong lúc bất chợt mất trọng lượng làm cho nàng kinh thở một tiếng. Hai chân cũng vô ý thức quận tại Giang Thành cường tráng thắt lưng, cánh tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn. Mấy bước phía dưới Giang Thành liền ôm nàng đi tới phòng khách to lớn trước cửa sổ sát đất. Lúc này ngoài cửa sổ chính là tự trúc viện công viên bóng đêm. Mặt hồ như mực, phản chiếu lấy bên bờ đình đài hình dáng. Vài chén cổ điện đèn cung đình tại trúc ảnh ở giữa như ẩn như hiện, phát họa ra mái cong sừng bệnh ánh kéo. Càng xa xôi, trung quan thôn ma thiên dãy lầu ở chân trời tuyến chỗ dệt thành một đầu ánh sáng long ánh mang, cùng trong vườn tĩnh mịch hình thành kỳ diệu hô ứng. Ở chỗ này Giang Thành đưa nàng đặt ở hơi lạnh trên pha lê, nóng hổi lồng ngực dán nàng bóng loáng lưng, cúi người tại bên thai nàng mất tiếng nói nhỏ, để mảnh này bóng đêm nhìn xem, ngươi là người của ai? Mãnh liệt cảm giác xấu hổ cùng một loại khó nói nên lời cảm giác kích thích đan xen của tới. Giang Sơ Nhiên toàn thân nổi lên động tình phấn hồng, ngón chân đều ngượng ngùng quận mình đứng lên. Nàng nhìn xem pha lê bên trong cái kia sóng mắt mê ly, sợi tóc lộn xộn, bị nam nhân khí tức cường hãn hoàn toàn bao phủ chính mình, cuối cùng một tia lý trí cũng triệt để sụp đổ. Nàng nhắm mắt lại, đem nóng hổi gương mặt vùi sâu vào cổ của hắn, dùng một loại gần như nghẹn ngào thanh âm, ngầm cho phép sau đó muốn phát sinh hết thảy. Ngoài cửa sổ bóng đêm chính ngổng, từ trúc viện hồ quang ở dưới ánh trăng hiện ra nhỏ vụn ngân huy. Trong cửa sổ nhiệt độ lại gấp kịch kéo lên. Giang Thành bên này tiến hành lửa nóng, bệnh viện phòng cấp cứu bên trong lại không nhẹ nhàng như vậy. Phó Dương trên cánh tay chảy ra đã xử lý hoàn tất, đang đánh giảm nhiệt một chút. Hắn buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên giường bệnh, dùng không bị thương cái tay kia soát điện thoại di động, trong miệng còn lẩm bẩm, mẹ nó, hôm nay thật sự là suối quẩy. Để cái kia quỷ Tây Dương âm một thanh lời nói này xong, chỉ thấy cửa phòng bệnh xuất hiện Thẩm Song cùng Hứa Nghiên mặt. Dư Quang liếc thấy người tới, Thẩm An cười đối với các nàng hai cái phất phất tay, tới. Sau khi nói xong hướng phía Phó Dương nói ra, vừa rồi hai người bọn họ hỏi ngươi, ta để đầy miệng, không nghĩ tới các nàng thật tới. Nói cho hết lời, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên cầm hoa tươi đi đến. Dương ca, không có quấy rầy ngươi đi. Phó Dương lập tức để điện thoại di động xuống, hướng phía hai người bọn họ khoát tay áo, làm sao lại quấy rầy, cảm ơn các ngươi hai cái đến xem ta. Mặc dù không biết hai người bọn họ, nhưng là dù sao cũng là Giang Thành nữ nhân bên cạnh, mặc dù chỉ là Giang Thành bạn gái khuê mật, nhưng là Phó Dương đối với các nàng hai cái hay là cực độ khách khí. Cùng là nam nhân tốt, hắn làm sao lại không biết khuê mật tính đặc thù. Mấy người mở miệng hàn huyên vài câu đằng sau, một bên Tưởng Tân trong lúc bất chợt ngọa tào một tiếng. Chỉ thấy lúc này hắn nhìn chằm chằm điện thoại di động, khuôn mặt tràn đầy thất thanh, tựa hồ xem hiểu cái gì đáng sợ tin tức. Thế nào? Phó Dương cau mày hỏi. Chính là, cái gì? Ngươi dọa ta một hồi, ta cho ngươi biết à, nhà ta chỉ một mình ta dòng ngập đinh, nếu là đem ta dọa sợ, ngươi đến bồi nhà ta mấy cái em bé. Gặp Thẩm Song cùng Hứa Nghiên tại cái này, Tưởng Tân thu hồi chính mình cái kia có chút làm trò cười cho thiên hạ biểu lộ. Làm bộ bình tĩnh hồi phục, chứa được ít tháng trước mới đi tổ tinh, còn sợ không sinh ra hài tử lời nói này xong, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên không hẹn mà cùng nao nao, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ, tại Thẩm An cùng Tưởng Tân ở giữa lặng lẽ đánh một vòng. Phó Dương sửng sốt 2 giây, lập tức buộc phát ra cười trên nỗi đau của người khác cười to, kết quả vui quá hóa buồn kéo tới vết thương, vừa hút hơi lạnh vừa hướng Thẩm An giơ ngón tay cái lên, được a tử. Như thế phòng ngừa chu đáo sự tình đều an bài lên, Thẩm An trên mặt nguyên bản treo cười yếu ớt bỗng nhiên chỉ trệ, một chút cùng Phó Dương đùa giỡn tâm tư đều không có. Nghiêng đầu, một đạo băng lãnh đến cơ hồ có thể ánh mắt giết người thẳng tắp đính tại Tưởng Tân trên mặt, tựa hồ không tin hắn sẽ đem loại sự tình này nói ra. Thẩm An một chút cùng Phó Dương đùa giỡn tâm tư đều không có, chỉ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Tưởng Tân, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành công điếc." Tưởng Tân thoại vừa ra khỏi miệng, lập tức ý thức được chính mình gây đại họa. Hắn bỗng nhiên im tiếng, vô ý thức dùng hai tay bịt miệng lại. Thanh em bởi vì tâm hư mà thấp mấy độ, kia cái gì? Ý của ta là, ai, Thẩm An, ta sai rồi, ngươi coi ta vừa rồi đánh giám, thành sao? Thật sự là tin tức này để cho ta quá kinh ngạc, miệng đều đánh bầu. Chương 1761, tất cả giải tán đi. Chương 1761, tất cả giải tán đi. Ý thức được ở đây còn có hai vị nữ sinh, Thẩm An cưỡng chế phát tác tại chỗ xúc động, một thanh cầm qua Tưởng Tân điện thoại, hạ giọng trách mắng, trong đầu góc ngươi rót dầu máy, lời gì đều hướng bên ngoài nhảy. Tưởng Tân tự biết thất ngôn, chê cười tiến tới, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng bên trên trượt, liên tục không ngừng giải thích: "An ca ngươi đừng nội, trước nhìn cái này. Vừa rồi hiện trường đập video mặc dù bị dọn dẹp, nhưng tay ta nhanh a. Thành ca cùng Kiệt Lý tranh tài lúc ấy, ta liền đem nhất kình bạo đoạn ngắn phát đến ta SS cờ hạch tâm ấy." Thẩm An thuận Tưởng Tân đi lên trượt nội dung nhìn đi lên. Thẩm An thuận Tưởng Tân huy động màn hình nhìn lại. Quả nhiên, Tưởng Tân tại trong nhóm cùng hiện trường phát sóng trực tiếp giống như phát mấy đoạn video ngắn cùng mấy tấm cực kỳ lực trùng kích tấm hình. Kiệt Lý té ngã trên đất, đũa quần mảnh kia màu đậm nước động đặc tả càng trước mắt. Tưởng Tân liên tiếp bạo tạc, hỏa tiễn biểu lộ, khẩn cấp chiến báo, kinh thành hát sân nhà, thành ca hôm nay thiên thần hạ phàm, tay xé dương rác rưởi toàn trường thực lục. Tin tức này giống tại lăn dầu bên trong rội cho bầu nước lạnh, nguyên bản còn tại nói chuyện phiếm bảy trong nháy mắt vỡ tổ. Vương Thông, ngoa tạo, tình huống như thế nào? Trong video trước kia là đêm tối thanh âm, thành ca đang cùng người đi đua xe. Tân Phần, ta nhật, Tưởng Tân con mẹ nó ngươi đừng chỉ phát hình, chiếc kia vật là muốn đừng xe sao? Động tác này quá bẩn, cùng thành ca dở trò. Lý Khang, nhìn thấy không nhìn thấy không? Thanh ca cái kia trốn tránh. Thần. Cái này mẹ hắn là cái gì thao tác? Vương Chính, cỏ, từ đâu tới đồ không có mắt, muốn chết đâu, làm loại tiểu động tác này, cách màn hình ta đều lái xe đâm chết hắn đường thiếu, đây có phải hay không là trước đó rất phách lối kia cái gì ngân thạch đội xe? Bọn hắn tại chúng ta ma đồ thời điểm cũng rất chảnh. Trần Phi, Tưởng Tân cực nhọc mập mạng, đừng chỉ phát video, nhanh, nói một chút là chuyện gì xảy ra. Thanh ca không chịu thiệt đi. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Trần Phi đều bị tạc đi ra nói đến nơi đây Tưởng Tân liền cắt đứt quan hệ. Sau đó tất cả đều là Tưởng Tân để hắn đi ra nói chuyện. Một giờ sau Tưởng Tân tin tức lại đi ra Tưởng Tân, các minh đệ không có ý tứ, quá kình bạo vừa rồi điện thoại bị thanh trừ video cũng bị mất, chỉ có thể phát văn tự. Sau đó đám cháu trai này còn dám chào phúng Thành ca, lãnh Thành ca trước kia đêm tối thanh âm chủ ý. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Thành ca đầu tiên là mấy câu, trực tiếp điểm phá bọn hắn trong đội cái kia ngoại quốc cô nàng có viêm liệu đạo, đem bọn hắn nội bộ điểm này chuyện xấu xa cho hết đâm nổ, ha ha ha. Hiện trường gọi là một cái đặc sắc. Tiếp lấy cái kia gọi Kiệt Lý ngu xuẩn khúc phục, muốn cùng Thành ca thi đấu một trận. Thành ca trực tiếp cùng hắn cử mệnh. Kết quả tại U Hình Quang, cái này ngu xuẩn lại muốn âm Thành ca, bị Thành ca dùng thần cấp thao tác phản sát, chính mình kém chút đột phế. Tường Tân tin tức một đầu tiếp một đầu, tình cảm dặn dạo, đem tiền căn hậu quả, cao trào thay nhau nổi lên giảm được rõ ràng. Trong nhóm lần nữa vỡ tổ. Vương Thông, Hoa Kháo, Thành Ca như bức, Phá Âm Tần Phần, ha 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 ha. Viêm Liệu Đạo, Thành Ca cái này sức quan sát cùng miệng, tuyệt. Giết người Chu Tâm A, Vương Chính, cực mệnh, phản sát. Một chiếc điện thoại điều đến bộ đội thần bí thanh tràng. Nội dung cốt truyện này cũng quá mẹ hắn nốt đi. Phim cũng không dám như thế đập. Trần Hạo, Minh Mạch, Thành Ca không có việc gì liền tốt. Đám người này, gieo gió gặt bão. Lời khen biểu lộ Lý Khang, Thưởng Tân cực nhọc ca, nhiều đập điểm A. Đợt thao tác này, ta có thể thổi nhiều năm. Vương Thông, toàn thể đứng dậy. Cho Thành Ca soát một đợt nhu bức. Chỉ một thoáng, toàn bộ SS cờ cờ hạch tâm bầy bị Thành Ca nhu bức, đội hình cùng các thức cúng bái bao biểu lộ triệt để rẽ phở. Thẩm An nhìn xem trong nhóm khí thế ngất trời cảnh tượng, mặc dù cũng cảm thấy hạ giận, nhưng vẫn là trưởng tượng Tân một chút. Đưa di động nhét về trong tay hắn, cho nên cái này không đều là ngươi phát, ngươi vừa rồi chấn kinh cái giám a. Liên là chút chuyện này không lựa lời nói. Ngươi đừng đội a an ca. Tường Tân vội vàng tiếp nhận điện thoại, ngón tay nhanh chóng đi xuống động, sắc mặt cũng biến thành có chút quỷ dị. Ngươi nhìn, ngươi lại nhìn xuống vừa rồi có người phát mới hệ tin tức. Tường Tân đi xuống lại đem điện thoại đưa cho Thẩm An. Thẩm An nghi ngờ lần nữa nhìn lại, chỉ gặp cái kia một mảnh như bức rẻ phở ở đằng sau, một đầu mới, ngựa khí trầm trọng tin tức đột ngột chen vào, đến từ trong nhóm một cái khác tại kinh thành biên, Trương Khải tại kinh, kết nối, kinh đô nhiều thành cao tốc phát sinh trọng đại liên hoàn tai nạn xe cộ, nhiều chiếc xe sang trọng tổn hại nghiêm trọng, nghi có ngoại tịch nhân viên bỏ mình các huynh đệ. Trước đừng soát, các ngươi nhìn tin tức này, ta vừa lấy được tin tức, nhiều thành cao tốc xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy cái này, Thẩm An nội tâm lộ bộ một chút, ngón tay dừng lại ấn mở cái kia kết nối. Khi thấy rõ trong video cái kia mấy chiếc vặn mèo biến hình xe thể thao, nhất là trong đó một cố mặc dù rách rưới nhưng biển số xe vẫn như cũ mơ hồ khả biện hoặc 911 một lúc, nét mặt của hắn trong nháy mắt cứng đờ, phía sau lưng luồn lên một cô ý lạnh. Trương Khải đầu này đầu kia mang theo tai nạn xe cộ kết nối tin tức, cũng như một khối băng cứng nện vào trong nước sôi. SS cờ cờ trong nhóm trong nháy mắt xuất hiện một cái ngắn ngủi, gần như ngưng kết dừng lại. Tất cả người ở chỗ này đồng loạt đều yên lặng xuống tới. Mấy giây sau, mới bắt đầu có tin tức mới thăm dò tính mà bước lên đến, nhưng ngữ khí cùng nội dung cùng lúc trước cuồng hoan đã là cách biệt một trời. Vương Thông, đầu tiên là phát ra một chuỗi thật dài im lặng tuyệt đối, biểu đạt cực độ im lặng cùng chấn kinh. Vương Thông, cái này, đây cũng quá không vận may Trần Hạo, ta vừa ấn mở nhìn. Trong video cái kia mấy chiếc xe nhan sắc cùng loại hình, nhìn xem xác thực nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt hai chữ, hơi hận, lại giống một cây châm, tinh chuẩn đâm vào tất cả người biết chuyện trong lòng. Vương Chính, ngoa tạo, nhiều thành cao tốc, bên kia không phải vừa. Ta vừa rồi thật là miệng quạ đen mọi người giúp ta làm chứng, ta tại Mado, không tại kinh đô A Lý Khang, một cái chắp tay trước ngực biểu lộ. Hy vọng người không có việc gì. Tân Phần, tất cả giải tán đi, loại sự tình này tự có cảnh sát giao thông kết luận. Chớ đoán mò. Hắn làm trong nhóm tương đối trầm ổn thành viên hạch tâm, câu nói này nhìn như là ngăn lại thảo luận. Kỳ thực là một loại cao cấp hơn ám chỉ. Dừng ở đây, trong lòng minh bạch liền tốt, không cần lưu lại bất luận cái gì đầu để câu chuyện. Tân Phần lời này giống như là một cái tín hiệu, đón lấy bên trong mọi người câu chuyện cũng tất cả đều thay đổi. Lập tức có người thân mật phát nhìn như khách quan công chính phía quan phương tin tức, dùng ngoại ý muốn cái từ này là cả sự kiện định ra công khai duy nhất nhà dạo. Trần Phi, phát phía quan phương tin tức kết nối sơ bộ điều tra nói là xe hàng thắng xe không ăn đưa tới liên hoàn chạm đôi. Ai, ngoại ý muốn thật sự là ở khắp mọi nơi. Đường Thiếu, hôm nay thời tiết là không tốt lắm, lộ diện đoán chừng có chút trở đi. Ngoại ý muốn thật sự là ở khắp mọi nơi. Chương 1762, trong truyền thuyết. Chương 1762, trong truyền thuyết. Tiếp xuống thảo luận, không còn có người trực tiếp đề cập Giang Thành danh tự, cũng không có người lại gieo họ ngư bức. Trong nhóm lâm vào một loại quỷ dị khắc chế yên lặng, thỉnh thoảng chỉ có mấy đầu liên quan tới tai nạn giao thông thật đáng sợ lái xe phải chú ý an toàn loại này tuyệt đối chính trị chính xác, tuyệt sẽ không phạm sai lầm nói nhảm. Phản phất trước đó trận kia nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đánh mặt cùng đến tiếp sau thanh tràng đều chưa bao giờ phát sinh qua, loại trầm mặc này cùng chủ đề di chuyển tức thời, so bất luận cái gì trực tiếp sợ hai thán phục hoặc suy đoán đều càng có lực lượng. Nó rõ ràng truyền lại ra một cái tin tức, tất cả mọi người thấy được tin tức kia, tất cả mọi người trong nháy mắt liên tưởng đến tiền căn hậu quả. Nhưng tất cả mọi người cực kỳ ăn ý lựa chọn ý miệng, cùng sử dụng một loại gần như biểu diễn phương thức, cộng đồng để bảo toàn mặt ngoài ngoài ý muốn kết luận. Gặp bọn họ hai cái đều như vậy, một bên Phó Dương cũng bị hai người bọn họ mang có chút khẩn trương. Cái gì, chuyện gì xảy ra một cái hai cái? Thẩm An không nói gì, đem Tưởng Tân điện thoại đưa cho Phó Dương. Nhận lấy xem xét, chỉ gặp bọn này là SS cờ cờ siêu xe 7. Phát tin tức tiếng người khí kích động, ta dựa vào. Kinh đô nhiều thành cao tốc mới ra trọng đại tai nạn xe cộ. Mấy chiếc siêu xe đụng thành một đoàn. Hiện trường vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cái này, Phó Dương nhíu nhíu mày, tiện tay ấn mở phía dưới video. Video hình ảnh lắc lư, hiển nhiên là dùng di động đội vàng quay chụp. Chỉ gặp sự cố hiện trường một mảnh hỗn độn, mấy chiếc nhan sắc tiên diễm xe thể thao vặn bèo đụng vào nhau. Linh kiện rơi là tả trên đất. Mà khi màn ảnh đảo qua trong đó một cố bị đâm đến cơ hồ báo phế bọt 911 một lúc, Phó Dương con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, kém chút kéo tới trên tay kim tiêm, nghẹn ngào gầm nhẹ nói, "Ta thao, chiếc kia 911 biển số xe, hắn chết cũng sẽ không quên." Cái này không phải liền là hại đầu mình nao nứt ra kẻ đầu tiêu kiệt lý chiếc xe kia sao? Liên tiếp động tĩnh để một bên cạnh Thẩm Song cùng Hứa Nghiên cũng nhịn không được nữa, chuyện gì xảy ra à? Phó Dương không nói chuyện, chỉ là sắc mặt trắng bệnh mà đưa tay cơ màn hình bỗng nhiên đưa tới các nàng trước mặt, ngón tay đều có chút run rẩy chỉ vào cái kêu biển số xe. Các ngươi nhìn, nhìn cái này, xe này không phải liền là Kiệt Lý xe sao? Hai nạn xe cộ này có chút nghiêm trọng a. Phó Dương lời tuy không có làm rõ, nhưng ý tứ đã lại quá là rõ ràng. Nếu như là đơn nhất xe cộ mất khống chế, có lẽ là ngoài ý muốn. Nhưng nhiều xe liên hoàn chạm vào nhau, nhất là tại Kiệt Lý vừa mới đắc tội người đằng sau, tại một đầu hắn trên con đường cần đi qua. Cái này trùng hợp, tinh chuẩn đến làm cho người lương phát lạnh. Lời nói này xong, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên lại trắng nghiêm mặt nhìn một lần. Cái này không phải là trong truyền thuyết tử thần tới. Thẩm Song không có trả lời ngay, ánh mắt của nàng từ Phó Dương kinh nghi bất định mặt, chuyển qua Hứa Nghiên trên khuôn mặt tái nhợt, cuối cùng lại trở xuống trên màn hình điện thoại di động cái kia vặn bẹo sắt vụn. Video đều đụng thành dạng này, mà lại, đây là đang trên đường cao tốc, vậy bọn hắn sẽ không tưởng tân tiếp lấy nói, các ngươi tiếp lấy hướng xuống soát, nghe nói là hai chiếc xe hàng lớn, một trước một sau đã có mấy người tại chỗ không có tưởng tân tốt xấu đã là trải qua Giang Thành xử lý Lâm Diệu chuyện. Mặc dù Lâm Diệu chuyện này cũng không phải là Giang Thành ra tay. Đến lúc đó tại SS cờ cờ trong câu lạc bộ, mọi người đã sớm chấp nhận chuyện này chính là làm. Lúc này ở trận mấy người lần nữa nhận thức đến Giang Thành quần cũng càng thêm hiếu kỳ Giang Thành phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào lực lượng đáng sợ. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì thêm. Chỉ bất quá tất cả mọi người từ đối phương trong mắt thấy được cực độ chấn kinh, cùng một tia khó nói nên lời trộn lẫn lấy sợ hãi minh ngộ. Trong không khí tràn ngập một loại ý mắng chung nhận thức Kiệt Lý hai nạn xe cộ này, cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn chọc một cái tuyệt đối không thể trêu người, đồng thời lấy một loại hợp tình hợp lý giao thông ngoại ý muốn phương thức, cấp tốc bỏ ra thảm liệt đại giới. Cuối cùng vẫn là Hứa Nghiên không nhịn được cho Giang Sơ Nhiên phát đi tin tức. Hứa Nghiên vốn là muốn đem chuyện này cùng Giang Sơ Nhiên nói, nhưng là lại sợ sệt Giang Thành ở một bên, đợi chút nữa tin tức bị Giang Thành thấy được. Uy tín tin tức đánh lại xóa, xóa lại đánh. Cuối cùng chỉ phát một cái câu nói, ngươi đang làm gì? Giang Sơ Nhiên bên này lúc này chỉ cảm thấy bị người toàn thân đều đánh một lần giống như. Mặc dù bình thường luyện múa thời điểm cũng rất vất vả, nhưng là loại sự tình này, kinh lịch thời điểm rất tốt đẹp, nhưng là sau đó chỉ còn lại có nhói nhói. Bất quá cũng bởi vì đem chính mình chân tàng nhiều năm đấy nộp ra, lúc này nàng chẳng những không có cảm giác được thắng lợi, ngược lại còn cảm thấy mình thiếu một át chủ bài, ở phương diện này đối với Giang Thành lại nhiều một tia định ngọn. Cho nên tại Giang Thành đưa ra một ít yêu cầu thời điểm, Giang Sơ Nhiên cũng không có cự tuyệt. Ngược lại còn hiểu sự tình ngồi xổm ở ghế sofa vừa bắt đầu giúp Giang Thành cẩn thận thăm dò gỡ xuống trên người hắn bài che. Đào đến một nửa thời điểm gặp trên bàn điện thoại bắn ra Hứa Nghiên tin tức. Xoắn suýt phía dưới lại sợ chính mình không trở về lời nói đợi chút nữa Hứa Nghiên sẽ đánh điện thoại tới quấy rầy hai người bọn họ. Tắt tính Giang Sơ nhưng ngừng đào cổ tay, cầm điện thoại di động lên. Chỉ bất quá xem hết Hứa Nghiên uy tín đằng sau mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Gọi nàng trong lúc bất chợt dừng lại Giang Thành thấy thế mở miệng hỏi một câu, "Thế nào?" Giang Sơ Nhiên lập tức lắc đầu, ngay sau đó theo bản năng trở về Hứa Nghiên một câu, "Làm sao ngươi biết?" Chỉ bất quá tin tức phát ra đằng sau nàng lại cảm thấy chính mình giống như chúng ta. Cái này Hứa Nghiên hỏi hẳn là mình tại làm gì, mà không phải đang làm sao đi. Trong nháy mắt nàng lập tức gấp đến độ cầm lấy liền muốn buông xuống điện thoại nhanh chóng rút về chính mình hồi phục. Lại lần nữa trở về nàng một câu, liếm cơ không thể tiết lộ. Cũng không biết là hợp với tình hình vẫn thua nhập sai lầm, thiên cơ ngày trực tiếp đánh thành liếm chữ. Giang Sơ Nhiên mặc dù thấy được, nhưng là nàng một phương diện phỏng đoán lấy Hứa Nghiên khẳng định cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ cảm thấy mình đánh chữ sai, một phương diện lại nghĩ đến liền xem như nàng nhìn thấy cũng không sợ. Nội tâm tồn lấy một tia đối với quê mật khảo thí tâm lý. Gặp Giang Thành nhìn mình chằm chằm, vì không phá hư lúc này thật vất vả xây lên bầu không khí. Nàng cũng không có sửa chữa trực tiếp liền phát đi qua, ngay sau đó lại đem điện thoại điều yên lặng móc ngược trên bàn lại bắt đầu đảo lên quần. Nhìn xem Giang Sơ Nhiên hướng phía chính mình cười khanh khách bộ dáng, Giang Thành chịu mến sờ lên đầu của nàng. Nhìn ra được bội tử này đối đầu lần thất bại một mực canh cánh trong lòng. Vừa rồi tại bên cửa sổ thời điểm nàng kỳ thật cũng chủ động phục vụ chính mình một chút, nhưng là cuối cùng vẫn Giang Thành đội vàng. Dù sao cái kia góc độ, lại mặc như vậy sấn làn ra áo ngủ, tăng thêm nàng cái này 96 điểm nhắn trị, cùng mà cục không có chút nào che giấu gấu trúc lớn. Ngay sau đó Giang Thành trong nháy mắt liền đem cái gì tử tôn thẻ cho ném sang một bên, dẫn đến hiện tại muốn bội tử này diễn tiếp bồi thường chính mình. Chương 1764, còn không có ăn xong. Chương 1764, còn không có ăn xong. Nàng là vũ đạo học viện, cho nên vừa rồi tại bên cửa sổ thời điểm coi như không có bất kỳ cái gì lên đài kinh nghiệm, nhưng là cái gì sau đá chân, còn muốn mặt đối mặt nâng cao chân động tác nàng đều làm mười phần thành thạo. Coi như bởi vì không thuần thục cho nên có chút xấu hổ, nhưng là năm qua năm luyện múa bản lĩnh hay là để nàng thành thạo điêu luyện tính cả mua nhà ngày đó còn có vừa rồi tại bên cửa sổ kinh nghiệm, lúc này đã là lần thứ ba. May mắn đối với đồ ngốc này Giang Thành sự nhẫn mại tương đối mạnh, nhưng là Giang Thành mặc dù không có thuốc, thấy được nàng là tân thủ phân thượng, hay là mười phần nể tình. Cho mặt mặc dù là cho mặt, nhưng là mọi tử này cũng không quá không chịu thua kém. Sau 5 phút, Giang Sơ Nhiên tại phòng tắm đơn giản sau khi rửa mặt rốt cục ăn được bữa tối. Gặp nàng đi ra, Giang Thành hướng phía nàng vẫy vẫy tay. Có thể là bởi vì quan hệ của hai người đã thực hiện bay vọt về chất, Giang Sơ Nhiên khuôn mặt mặc dù đỏ, nhưng lại so bình thường muốn càng thêm tự nhiên ngồi xuống Giang Thành trên đùi. Nhất Thể Sơn Trang gọi bữa ăn phục vụ 10 phần tốt, sau khi làm xong sẽ không lập tức đưa tới, mà là trước điện thoại hỏi thăm muốn hay không lập tức đưa ra, để tránh đưa ra đằng sau trong nhà không ai cản bữa ăn lạnh mất rồi. Cho nên coi như hai người bọn họ vòng xuống tới chậm trễ một chút thời gian cũng không quan hệ, bởi vì bữa ăn vừa nóng tốt đưa tới. Ngồi xuống về sau, Giang Sơ Nhiên phát hiện Giang Thành đã giúp mình đem bò bít tết cắt thành lớn nhỏ vừa vặn, thuận tiện cửa vào khối nhỏ. Trong ngay mắt, một dòng nước ấm hôn tạp thụ sủng nhược kinh ngọt ngào cảm giác xông lên đầu, để khoe miệng của nàng nhịn không được có chút dương lên, phát họa ra hạnh phúc ý cười. Trước kia nàng không có nói yêu thương thời điểm liền nghĩ qua, về sau nàng nếu là nói chuyện yêu đương, nhất định sẽ không cần cầu đối phương mọi chuyện vì mình động thủ. Bây giờ nói yêu đương, đối phương lại là Giang Thành loại này siêu cấp phú nhị đại, cho nên tại chính thức trở thành hắn bạn gái đằng sau, Giang Sơ Nhiên càng là chưa từng hy vọng xa vời qua loại đãi ngộ này. Nàng rất rõ ràng Giang Thành thân phận địa vị, hắn là loại kia đứng tại đám mây, quan sát chúng sinh tiên tri tiêu tử. Có thể cùng hắn cùng một chỗ, đối với nàng mà nói đã giống như là cô bé lọ lem ngộ nhập hoàng cung vũ hội. Bởi vậy, tại thường ngày ở chung bên trong, nàng luôn luôn vô ý thức muốn càng nhiều chiếu cố hắn. Tỷ như chủ động giúp hắn cầm chén đũa cho hắn gắp thức ăn, phản phất thông qua những này thật nhỏ phục vụ, mới có thể thoáng cân bằng nội tâm cái kia một chút xíu bởi vì thân phận chênh lệch mà sinh ra tâm thần bất định. Nàng vẫn cảm thấy, giống Giang Thành nam nhân như vậy, sinh ra chính là bị người phục vụ, mà không phải đi hầu hạ người khác. Cho nên, mỗi lần Giang Thành vì nàng làm những này nhìn như bình thường việc nhỏ, vô luận là ở bên ngoài dùng cơm lúc tự nhiên vì nàng gắp thức ăn, hay là giống như bây giờ, tại nàng rửa mặt lúc yên lặng vì nàng cắt gọn bò bít tết, cũng sẽ ở trong nội tâm nàng kích thích to lớn bọn sóng. Không sai, đây chính là hiện thực. Nếu như Giang Thành chỉ là một cái bình thường nam sinh, hắn những động tác này chắc chắn sẽ không để nàng như vậy cảm xúc bành trướng, thậm chí khả năng bị coi là đang yêu đương nhiên bình thường. Chính bởi vì hắn là Giang Thành, là cái kia cao cao tại thượng, vốn nên xa không thể chạm Giang Thành, phần này quan tâm mới lộ ra chân quý như thế. Như là thần linh chiếu cố, để nàng tại thụ sủng nhược kinh bên trong, cảm nhận được một loại bị độc sủng mê mội giống như hạnh phúc. Cái này khiến nàng cảm giác được một cách rõ ràng, mình tại trong mắt của hắn, không chỉ là một cái xinh đẹp, phù hợp bạn gái thân phận bình hoa, mà là một cái bị hắn quý trọng cùng che chở lấy người sống sờ sờ. Loại này bị bình đẳng đối đãi, bị cẩn thận chiếu cố cảm giác, so bất luận cái gì đắt đỏ lễ vật đều càng làm cho nàng tâm động. Vui vẻ sau khi Giang Sơ Nhiên chủ động hôn Giang Thành gương mặt mấy miệng. Ngay sau đó cũng không có lại vu vạ Giang Thành trong ngực, ngược lại ngồi vào một bên, chủ động cầm lấy cái đĩa, xâm một khối bò bít tết trước cho Giang Thành uy một ngụm. Ăn ngon không? Nghe được cái này, Giang Thành lắc đầu. Ân, ăn không ra. Gặp Giang Sơ Nhiên bị chính mình chọc cho sắc mặt đỏ lên, Giang Thành đầu câu đi qua. Lại nhịn không được in lên nàng cặp môi thơm. 2 phút đồng hồ, Giang Sơ Nhiên sắc mặt thở nhẹ nói, đừng làm, ăn đi, đợi chút nữa đồ ăn lạnh. Nói cho hết lời, để ở một bên điện thoại uy tín âm thanh cũng vang lên. Nghe thanh âm này, Giang Sơ Nhiên giống như là được cái gì cây cỏ cứu mạng, không nhìn tới Giang Thành cái kia đùa giỡn sắc mặt mà là cầm điện thoại di động lên nhìn lại. Chỉ gặp uy tín tin tức vẫn như cũng là Hứa Nghiên phát tới. Hứa Nghiên, có thể là phát xong gặp Giang Sơ Nhiên chưa hồi phục nàng, cho nên hiện tại Hứa Nghiên lại phát tới 2 cái tin tức mới. Hứa Nghiên, còn không có ăn xong. Hứa Nghiên, ăn mà không. Nhìn thấy cái này, Giang Sơ Nhiên chính chậm rãi nhai lấy bò bít tết miệng trong nháy mắt liền dừng lại. Ngừng kém chút liền muốn phun ra miệng xúc động. Nếu không phải là bởi vì là Giang Thành, nàng một chút đều không muốn thể nghiệm loại kia cảm giác hít thở không thông. Giang Sơ Nhiên lúc này sắc mặt nổi tiếng không biết làm sao hồi phục, mà đang ngồi ở thẩm song pháp lạp lợi tay lái phụ Hứa Nghiên lúc này sắc mặt cũng không có so Giang Sơ Nhiên tốt bao nhiêu. Vừa rồi tại bệnh viện trong phòng bệnh, Hứa Nghiên đang phát ra mấy cái kia dấu chấm hỏi đằng sau, nội tâm kỳ thật còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bởi vì lúc đó nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại, cho nên cũng tự nhiên nhìn thấy Giang Sơ Nhiên rút về một đầu tin tức phát là cái gì. Chính mình hỏi nàng đang làm gì? Giang Sơ Nhiên thế mà hồi phục chính mình, làm sao ngươi biết? Lúc đó nhìn thấy cái này thời điểm nàng là bỗng nhiên sững sờ, lập tức một cỗ hỗn hợp có chấn kinh, hiểu rõ cùng cực độ lúng túng sóng nhiệt oanh một chút xông lên gương mặt của nàng cùng bên hai. Đầu ngón tay cực nhanh đâm màn hình, liên phát 3 cái dấu chấm hỏi đi qua. Có thể bên kia không có động tĩnh nữa. Chờ đợi hồi phục mỗi một phút đều trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Suy nghĩ của nàng không bị khống chế bay xa, một chút vụn vặt phim hình ảnh cùng thanh âm không bị khống chế trong đầu chắp vá. Để nàng cầm di động trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, trên gương mặt nhiệt độ càng là thật lâu không lùi. Nghĩ gì thế? Mặt hồng như vậy, còn đang suy nghĩ kiệt lý bọn hắn sự kiện kia. Trên ghế lái, Thẩm Song bình ổn cầm tay lái, ánh mắt đảo qua ngồi kế bên tài xế mất hồn mất vía Hứa Nghiên mở miệng hỏi. Hứa Nghiên bị Thẩm Song thanh âm kéo về hiện thực, trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, phản phất tiểu tâm tư bị nhìn xuyên bình thường. Nàng đội vàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong đầu những cái kia tiểu diễm hỗn loạn hình ảnh đè xuống, thuận Thẩm Song xin hỏi nói a. Là có chút. Song tỷ, ngươi đối với việc này thấy thế nào? Quá đột ngột, cũng quá đúng dịp. Thẩm Song có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn phía trước nói đường, ngựa khí tỉnh táo phân tích nói, xác thực rất kỳ quặc. Nhưng loại chuyện này, không có chứng cứ, không có khả năng suy đoán lung tung. Mà lại nàng dừng một chút, tựa hồ cân nhắc một chút dùng từ, mới tiếp tục nói, mà lại, việc này trên lý luận cùng Giang Thành kéo không lên quan hệ. Chúng ta rời đi quẩy rượu đằng sau, hắn không phải một mực cùng chúng ta ở một chỗ sao? Về sau cũng là trực tiếp đưa hắn về nhân tệ sân trang. Hắn có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Thẩm Song lời nói này, giống như là tại đối với Hứa Nghiên nói, lại như là tại đối với mình cường điệu. Cần dạng này một cái logic rõ ràng lý do đến thuyết phục chính mình, đem cái kia dọa người khả năng từ trong đầu loại bỏ. Chương 1764, chuyện gì? Nói thẳng đi chương 1764, chuyện gì? Nói thẳng đi nội tâm của nàng phức tạp cũng không thua kém Hứa Nghiên, thân là một cái tại kinh đô lớn lên hài tử, nơi này họa hổ tàng long người cũng không ít. Thẩm Song biết Giang Thành chính là một cái trong đó. Chỉ bất quá biết thì biết, nội tâm của nàng lại không muốn để Giang Thành bị người phát hiện. Nghe được Thẩm Song nói như vậy, Hứa Nghiên tựa như là tìm được đồng loại tổ chức giống như. Thở dài một hơi đồng thời lập tức gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng. mà lại Sơ nhưng một mực đi cùng với hắn, Giang Thành sẽ không bị hoài nghi. Không có đi vạch trần Hứa Nghiên tâm tư, nói tiếp, ngươi đem việc này cùng Sơ nhưng nói một cái đi, đừng đến lúc đó có cái gì điều tra tình huống nàng trở tay không kịp. Sau khi nói xong Thẩm Song lại như là muốn đến cái gì giống như, quên đi thôi, đừng quấy rầy bọn hắn hai người, bọn họ hiện tại khẳng định bận biểu khí thế ngất trời. Nghe được cái này, Hứa Nghiên chỗ hai chân kẹp, ngay sau đó che giấu tính phụ họa hai câu. Giang Sơ Nhiên bên này đối với Hứa Nghiên hỏi cái này ăn ngon không cha hỏi nàng cuối cùng lựa chọn chơi xấu. Đập một cái bàn trên mặt ăn uống đi qua đằng sau thuận tiện trả lời, ăn thật ngon. Gặp Giang Sơ Nhiên ăn mười mấy miệng tả hữu liền để xuống cái nĩa bắt đầu chùi khóe miệng, Giang Thành không tính là kinh ngạc hỏi, ăn no rồi. Giang Sơ Nhiên giải thích nói, ừm, đêm nay ăn trễ, ta ăn ít một chút. Giang Thành nghe vậy ngược lại là không có cơ cầu, chỉ là rất tự nhiên xâm chính mình trong mâm một khối non cắt thịt bò, quan tâm nuốt tới nàng bên miệng. Ánh mắt thâm thúy rơi vào trên mặt nàng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm kiếm. Còn đau không đau? Cái này âm thanh quan tâm để Giang Sơ Nhiên từ băng lạnh trong suy nghĩ tạm thời rút ra, gương mặt có chút tiết trời ấm lại phím hồng, nhẹ nhàng lắc đầu không nói chuyện. Gặp nàng bộ này é lệ bộ dáng, Giang Thành nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, nhịn không được xích lại gần chút, hạ giọng nói, không đau. Vậy xem ra là vừa rồi ngươi chân kia gác ở trên bả vai ta tư thế, sắp thực làm ra kéo duỗi hiệu quả. Ra Giang Thành nói lên cái này, Giang Sơ Nhiên tay không nhịn được đặt ở chính mình vị trí trọng yếu bên trên. Trước kia nàng cũng huyễn tưởng qua nhân sinh của mình thủ tú sẽ là như thế nào, có phải hay không cùng loại kia lãng mạn phim diễn như thế, hai người trên giường lãng mạn ôm hôn sau đó tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông, nhưng là hiện thực cùng tưởng tượng quả nhiên là tương phản. Chính mình lại là đón cảnh đêm làm lấy kéo dối động tác, mặt đối mặt nhìn xem Giang Thành đối với mình tiến hành trí mạng một gà. Mặc dù cảnh tượng này chưa nói tới lãng mạn, nhưng không hề nghi ngờ, cái này so bất luận cái gì dự thiết tràng cảnh đều càng làm cho nàng cả đời đều khó mà quên được. Mặc dù thẹn thùng, nhưng là Hứa Nghiên gửi tới tin tức giống một tảng đá lớn đặt ở nàng trong lòng. Ngắn ngủi dãy rủa sau, Giang Sơ Nhiên dương mắt, trực tiếp đưa điện thoại di động màn hình chuyển hướng Giang Thành, ngựa khí tận lực bảo trì bình ổn. Nhìn nàng thất thần, Giang Thành cố ý dùng đầu ngón tay cọ sát khóe môi của nàng, ngựa khí mang theo trêu tức, nếu không đau, cái kia, nếu không chúng ta từ bỏ. Giang Sơ Nhiên cơ hồ là trong nháy mắt bừng tỉnh, một phát bắt được hắn dở trò xấu tay, trong mắt mang theo một tia cầu xin tha thứ bối rối, bỏ qua cho ta đi. Thật không được nhìn xem nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Giang Thành cười nhẹ một tiếng, thấy tốt thì lấy, tốt à, được chưa? Nói dứt lời chuyển hướng lại dẫn điểm danh mánh hỏi, vậy bây giờ, còn hơi một tí được. Nghe được cái này, Giang Sơ Nhiên lại là sức sở, không phải mới vừa nói tốt lắm sao? Tại sao lại? Vội vàng đem đầu lắc giống trống lúc lắc, thanh âm đều mang tới điểm mềm nhu giọng nghẹn ngào, không động được, vừa xuất vừa tê Giang Thành bị nàng cái này quá độ phản ứng chọc cười, bấm tay nhẹ nhàng gậy bên dưới trán của nàng. Nghĩ gì thế? Không phải mới vừa cùng bọn hắn đã hẹn đợi chút nữa đến quầy rượu đi sao? Nếu là quá mệt mỏi vậy ta thì không đi được, tại cái này cùng ngươi. Thấy là chính mình hiểu lầm, Giang Sơ Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù rất muốn cùng Giang Thành lại tại cái này, nhưng là lại sợ đợi chút nữa Giang Thành kìm nén không được. Càng nghĩ lập tức mở miệng, không có việc gì, ở nhà đợi có chút nhàm chán, vậy ta đi thôi. Giang Thành nhíu mày, buồn cười nhìn xem nàng, không phải mới vừa còn nói không động được. Giang Sơ Nhiên mặt đỏ lên, cố tự chấn định nhỏ giọng giải thích, động, không động được là cái chỗ kia chua. Hai ta cái chân vẫn có thể đi được à? Giang Thành cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt nhưng ở trên người nàng quét một vòng, cười đến ý vị thâm trường. Ai nha? Giang Sơ Nhiên bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, xấu hổ đứng người lên, lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng bên ngoài đi, đi mau rồi. Rất nhanh, hai người thay quần áo xong đằng sau tiện tay dắt tay đi tới Nhân Tể Sơn Trang ga ra tầng ngầm. Xe từ Nhân Tể Sơn Trang vừa mở ra, liền gặp được góc rẽ xe thương gia chớp động hai lần đèn lớn. Một cái thân ảnh màu đen đối với lái về phía trước tới bù gạ tì phất phất tay. Giang Thành thấy thế ngừng xe, quay cửa kính xe xuống đằng sau thấy người tới chính là trước đó xử lý đường đua tranh chấp lúc bộ an toàn cửa bị tia nam tử dẫn đầu. Hắn đối với Giang Thành có chút không người, tư thái cung kính lại không tiêu ngạo không tự ti. Giang thiếu. Giang Thành đại khái đoán được hắn đón xe nguyên nhân, bất quá vẫn như cũ giả trang ra một bộ có chút vượt quá ngoài ý muốn dáng vẻ. Lương trưởng phòng, cản xe của ta, có chuyện gì a? Lương Huy vội vàng mở miệng, thanh âm ép tới rất thấp, quấy rầy Giang thiếu, có chuyện ta muốn cùng ngài hồi báo một chút. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tay lái phụ Giang Sơ Nhiên, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, lời này không thích hợp để Giang Sơ Nhiên nghe được. Giang Thành mặc dù thấy được ánh mắt này, nhưng là cũng không tiếp chiêu, ngữ khí bình thản trả lời, a, chuyện gì? Nói thẳng đi. Đêm nay Tây Sơn đường đua phụ cận núi vây quanh đường cái, phát sinh cùng một chỗ nghiêm trọng nhiều xe liên tràng tai nạn giao thông, tạo thành ngân thạch xa đội mấy người tại chỗ tử vong. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt như có như không đảo qua Giang Thành bình tĩnh không lay động mặt, lại cấp tốc rủ xuống. Ghế lái phụ Giang Sơ Nhiên mặc dù vô ý muốn nghe Lương Huy báo cáo, nhưng là hiển nhiên lời này hay là chuyển đến trong thai của nàng. So sánh lên Giang Sơ Nhiên kinh ngạc, Giang Thành thì là lộ ra bình tĩnh nhiều hơn. Làm ra một bộ hơi kinh ngạc dáng vẻ đằng sau lại mở miệng hỏi, mấy người bọn hắn chết? Trên thực tế vừa mới bắt đầu nhận được tin tức thời điểm Lương Huy trong đầu trực tiếp lóe lên chính là Giang Thành mặt. Chủ yếu là quá đúng dịp. Nếu như mình đem bọn hắn bắt giữ lấy bên trong thẩm vấn lại điều về nước lời nói liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Thành lại yêu cầu mình trực tiếp thả bọn họ đi. Trên thực tế, Lương Huy vừa tiếp xúc với đến sự cố báo cáo liền tiến đến hiện trường. Hắn đến thời điểm, trên đường cao tốc đã kéo dây cảnh giới, sự cố hiện trường tương đương thảm liệt, mấy chiếc siêu xe cơ hồ bị đụng thành sắt vụn. Mà làm hắn lòng sinh điểm khả nghi chính là, cái kia hai cái hiểu đợi xe hàng lớn lái xe, biểu hiện được lạ thường trấn định. Người bình thường tại tạo thành nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ sau, bao nhiêu lại biểu hiện ra kinh hoàng hoặc sợ hãi, có thể hai người này lại dị thường bình tĩnh, phối hợp điều tra lúc đối đáp trôi chảy, giống như là đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Mặc dù từ mặt ngoài chứng cứ đến xem, đây chính là cùng một chỗ bởi vì siêu tốc, nguy hiểm điều khiển đưa đến liên hoàn chạm đuôi sự cố. Có thể hai người loại kia không bình thường tỉnh táo, để Lương Huy trực giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Lại liên tưởng đến trước đó trên đường đua, Giang Thành cùng Ngân Thạch Sa đội xung đột, còn có những cái kia bị bộ kỹ thuật để ý rơi Giang Thành cùng Ngân Thạch Sa đội rằng có giám sát đoạn ngắn. Đây hết thể sâu trôi đứng lên, Lương Huy rất khó không đem đêm nay ngoài ý muốn cùng trước mắt vị này khí định thần nhàn Giang thiếu liên hệ tới. Chương 1765, theo quy củ làm việc liền tốt. Chương 1765, theo quy củ làm việc liền tốt. Ghế lái phụ Giang Sơ Nhiên mặc dù vô ý nghe Lương Huy báo cáo, nhưng lời này hay là chuyển đến trong tai nạn. Giang Sơ Nhiên nguyên bản còn mang theo một chút lười biếng ý cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức siết chặt góc áo, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Cặp kia luôn luôn ngậm lấy thủy quang mắt hạnh mở tròn trịa, để lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Chết chết. Nàng nhẹ giọng tái diễn, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Mặc dù nàng đối với mấy cái kia phách lối ngoại tịch lái xe cũng không có hảo cảm, nhưng bỗng nhiên nghe được tin tức như vậy, hay là để nàng cảm thấy một trận tim đập nhanh. So sánh kinh ngạc của nàng, Giang Thành thì lộ ra bình tĩnh nhiều, chỉ có chút nhíu mày, làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Chết hết. Lương Vi bất động thanh sắc tiếp tục báo cáo, đúng vậy, Giang thiếu, có hai cái đến thời điểm còn có khí, nhưng là đưa đến bệnh viện trên đường liền tắt thở hoắc, vậy thật là chính là ông trời mở mắt nghe được cái này. Giang Thành lời nói này xong, Lương Vi cúi đầu xuống không có nói tiếp. Nghĩ nghĩ đối với Giang Thành nói ra, Giang thiếu, có thể mượn một bước nói chuyện. Giang Thành nghe vậy khẽ cười một tiếng, tiện tay đóng cửa xe, tựa tại bù gạ tỉ trôi chạy cửa xe bên cạnh. Lão Lương, đến tột cùng chuyện gì, làm sao ấp há ấp úng? Đối với Lương Huy Giang Thành tự nhiên là yên tâm, dù sao cũng là người một nhà thôi. Bất quá liền xem như người một nhà, loại này không cần thiết bại lộ Giang Thành cũng sẽ không ở trước mặt của hắn hiện ra một tơ một hào. Trừ hệ thống an bài người bên ngoài, Giang Thành người tín nhiệm nhất chính là mình. Nhà mình lão bà đã từng nói, một người muốn đứng ở thế bất bại đôi kia người bên cạnh liền nhất định phải có chỗ giữ lại. Lương Huy có chút không ngời, cái này tại bộ an toàn cửa nói 102 nam nhân, giờ khắc này ở Giang Thành trước mặt lại duy trì vừa đúng cung kính. Hắn hướng phía trước xích lại gần nửa bước, thanh âm ép tới thấp hơn, "Giang thiếu, hiện trường liên quan đến xe cộ chạy máy ghi chép số liệu đã bị chúng ta ngành tương quan trước tiên tiếp quản đến, tiếp sau hết thể ngài đều có thể yên tâm, chúng ta lại xử lý thỏa đáng, không có phiền toái không cần thiết." Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Giang Thành không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Lương Huy. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần hứng hở con người, giờ phút này lại sâu thúy đến làm cho lòng người kinh. Hắn cứ như vậy nhìn xem Lương Huy, khoe miệng thậm chí còn treo một tia nụ cười như có như không, có thể ánh mắt kia lại giống như là có thể xuyên thấu lòng người. Bị Giang Thành trong lúc bất chợt như thế nhìn chằm chằm, ngồi như thần trung lực gáp bách trong nháy mắt ép Lương Huy có chút thở không nổi. Hắn biết Giang Thành thân phận, cho nên cũng biết Giang Thành bình thường ở bên ngoài cũng coi là địa thấp. Dù sao trừ bên người bảo an hẳn là không mấy người biết thân phận của hắn. Nhưng là Lương Huy thật sự là không nghĩ tới, liền Giang Thành cái tuổi này người trẻ tuổi giận tái mặt thời điểm khí chàng thế mà lớn như vậy. Lương Huy cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt. Hắn trải qua vô số sóng to gió lớn, đối mặt qua các loại khó giải quyết nhân vật, có thể giờ khắc này ở Giang Thành nhìn soi mói, hắn cảm giác đến hô hấp có chút khó khăn. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn không dám lau, chỉ có thể duy trì lấy có chút không người tư thế, chờ đợi. Vài giây đồng hồ sau, Giang Thành bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Lương Huy bả vai. Động tác kia rất nhẹ, lại làm cho Lương Huy toàn thân cứng đờ. "Lão Lương a," Giang Thành ngữ khí y nguyên nhẹ nhõm, giống như là thuận miệng vui đùa, "lời này của ngươi có ý tứ gì? Cố ý chạy tới nói với ta cái này, là nói cho ta biết cái này làm gì?" Khiến cho giống như việc này có quan hệ gì với ta một dạng. Lời nói này đến hơi hận, lại làm cho Lương Huy trong lòng run lên. Hắn lập tức nghe được trong lời nói cái kia bất động thanh sắc gõ, đây là đang nhắc nhở hắn, có chút tuyến không nên vượt qua, có một số việc không nên hỏi. Lương Huy liền tranh thủ lưng không đến thấp hơn, ngựa khí càng thêm cẩn thận, "Không có không có. Giang thiếu ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta tuyệt đối không có ý tứ kia." Hắn dừng một chút, cân nhắc dùng từ, "Đây chỉ là chúng ta chỗ chức trách, đối với phát sinh ở ngài thường khu vực hoạt động phụ cận sự kiện trọng đại, hướng ngài làm thông lệ báo cáo chuẩn bị, để ngài cảm kích." Tuyệt không ý hắn. Giang Thành lúc này mới thỏa mãn ngồi dậy, lại khôi phục bộ kia lười biếng tùy tính bộ dáng, "Đi, ta đã biết. Các ngươi theo quy củ làm việc liền tốt." Hắn quay người mở cửa xe, đang ngồi vào ghế lái trước, lại như là nhớ tới cái gì giống như quay đầu hướng Lương Huy cười cười, "Vất vả lão Lương." Nụ cười kia ôn hòa vừa bạn, phản phất vừa rồi cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách chưa từng tồn tại. Lương Huy đứng tại chỗ, nhìn xem bù gạ tỉ chậm rãi lái rời, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đưa tay xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng hiểu được, vị này Giang thiếu xa so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn sâu không lường được. Bú gạ tí lần nữa hóa thân trong đêm tối u linh, bình ổn tụ hợp vào dòng xe cộ. Trong buồng xe ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, chỉ còn lại có trầm thấp động cơ tiếng hít thở cùng như có như không hương phân. Giang Sơ Nhiên tựa ở đắt đỏ ra thật trong ghế, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phi tốc trôi qua đèn nghe ông mang lên, ánh mắt có chút rời rạc. Trong đầu nhịn không được hiện lên Kiệt Lý tấm kia ngang ngược càn rỡ mặt, trên đường đua xung đột, Giang Thành bình tĩnh không lay động nhưng lại làm kẻ khác sợ hai ánh mắt, cùng cuối cùng cái kia nhiều xe đụng nhau thảm liệt kết cục. Giang Sơ Nhiên nhịn không được vụng trộm nhìn về phía trên ghế lái Giang Thành. Lúc này Giang Thành chính chuyên chú nhìn về phía trước đường xá, bên mặt đường cong ở ngoài sáng sáng tắt diệt trong quang ảnh lộ ra đặc biệt lạnh lùng. Nhưng khoác lên trên tay lái ngón tay lại thoải mái mà theo xe tải âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng điểm, phản phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là dâu ria khúc nhạc giọng ngắn. Giang Sơ Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò cùng lo lắng. Không có sao chứ? Giang Thành nghe vậy, quay đầu nhanh chóng nhìn nàng một cái, khóe miệng tựa hồ câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, ngữ khí tùy ý mà khẳng định, có thể có chuyện gì? Rất đơn giản một câu, thậm chí không trả lời thẳng vấn đề gì. Nhưng này trong giọng nói thong dong cùng chắc chắn, giống có một loại kỳ lạ ma lực, trong nháy mắt vuốt lên Giang Sơ Nhiên trong lòng quần quần kinh nghi bất định. Đúng vậy a, có thể có chuyện gì đâu? Vô luận xảy ra chuyện gì, hoặc là cái gì đều không có phát sinh, với hắn mà nói, đều chẳng qua là không có việc gì mà thôi. Nhìn xem hắn lạnh nhạt tự nhiên mà bên, Giang Sơ Nhiên đột nhiên cảm giác được chính mình vừa rồi suy nghĩ lung tung có chút buồn cười. Đấy lòng điểm này còn sót lại hàn ý lặng yên tiêu tán, thay vào đó là một loại khó nói nên lời cảm giác an toàn, cùng một tia bởi vì nhìn thấy một góc của băng sơn mà sinh ra, hôn tạp e ngại cùng hấp dẫn tâm tình rất phức tạp. Chương 1766, rượu còn không có uống người trước hết đầu góc mê mội. Chương 1766, rượu còn không có uống người trước hết đầu góc mê mội. Thở phào một hơi, trên mặt một lần nữa lộ ra ôn luyện dáng tươi cười, lắc đầu, ngựa khí cũng nhanh nhẹn hơn, không có việc gì liền tốt. Tâm ý cảm giác kỹ năng có thể cảm giác được Giang Sơ Nhiên nội tâm nhàn nhạt e ngại, nhưng là càng nhiều hay là từ đối với Giang Thành lo lắng. Đối với Giang Sơ Nhiên trong lòng khủng cụ Giang Thành một chút cũng không nghĩ nhiều, nàng là người bình thường. Thường nói gần vua như gần quọng, e ngại không phải bình thường sao? Nhưng là trừ e ngại, lo lắng thành phần hiển nhiên càng nhiều hơn, cái này chẳng phải đủ. Rất nhanh, đêm tối thanh âm gào thét từ xa mà đến gần, như là một đầu xâm nhập đô thị rừng cây màu đen mãnh thú, cuối cùng vững vàng đứng tại mê cảnh quầy rượu đèn đuốc sáng trưng cửa hiên trước. Điệp dược môn như là cánh của thiên sứ giống như chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt trở thành toàn bộ cửa ra vào thị giác tiêu điểm. Nguyên bản trong gió rét che kín áo khoác, ánh mắt băn khoăn lấy tìm kiếm tiềm ẩn khách nhân ngồi tiểu các nữ lang, ánh mắt trong nháy mắt bị nhen lửa, như là người được mật hoa ong bướm. Ông trời của ta, xe này là Giang thiếu xe đi, hắn hôm nay thế mà đến chúng ta quầy rượu này. Nghe nói hắn lại đẹp trai bắn lại xa, nếu có thể bên trên hắn đài, đêm nay cũng không có khổ sở hưởng phí đông lạnh cái gì, mạnh như vậy, ngươi nghe cái nào tỷ muội nói? Cũng quá tính phúc đi ai nha, trước đó vượt qua năm thời điểm hắn tại hot tiểu bà phun ra át bích gặp video ngươi không thấy được sao? Bán thật xa ghế dài dưới người đều bị phun đến. Si sao bàn tán cùng lửa nóng ánh mắt sen lẫn thành lưới, một mực khóa chặt từ dưới ghế lái tới Giang Thành. Không sai, muốn nói ai đối với bọn này phú nhị đại động tính mẫn cảm nhất, trừ những cái kia muốn mấu víu quan hệ người, liền số các đại quầy rượu kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ. Vô luận là ai mở xe mới, hay là bên người xuất hiện mới siêu xe, những tin tức này kiểu gì cũng sẽ tại từng cái trong nhóm nhanh chóng lưu truyền, trở thành giữa các nàng ngầm hiểu lẫn nhau đề tài câu chuyện. Giang Thành tùy ý đem chìa khóa vứt cho sớm đã chạy chậm tiến lên, thân thể cung thành 90 độ thay mặt khách bãi đậu xe viên. Phản phất ném ra không phải giá trị ước vạn siêu xe, chỉ là một cái bình thường đồ chơi. Thậm chí không có đi xem những cái kia hận không thể đem mỹ nhãn ném thành liền châu tiễn các nữ lang, chỉ là vây quanh phụ xe, quan tâm dẫn ra tỉ mỉ cách ăn mặc qua Giang Sơ Nhiên, tự nhiên ôm eo nhỏ của nàng. Thắt lưng truyền đến Giang Thành bàn tay ấm áp cường độ, Giang Sơ Nhiên sắc mặt hơi đỏ lên. Ánh mắt lướt qua trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ chẳng cảnh. Nàng còn nhớ rõ lần trước, cũng chính là lần đầu tiên tới quầy rượu chẳng cảnh. Khi đó nàng đi theo Thẩm Song sau lưng, như cái ngộ nhập hoa lệ chiếc lồng chim sẻ. Cô quắp nhìn xem lấp lóe nê hồng, tràn ngập mùi rượu, cùng những cái kia bốn bề tùy ý dò xét ánh mắt. Ngay lúc đó nàng mặc dù trên mặt nhìn không ra bối rối, nhưng là trên thực tế nội tâm tràn đầy không biết làm thế nào. Chỉ cảm thấy mình cùng tờ giấy này say mê tiền hoàn cảnh không hợp nhau. Mà giờ khắc này, đồng dạng lóa mắt ánh đèn, đồng dạng tiếng người huyên náo, hết thảy lại phảng phất hoàn toàn khác biệt. Bãi đậu xe viên gần như hèn mọn con người, các nữ lang đan sen ghen ghét cùng khát vọng nói nhỏ. Những cái kia từng để cho nàng bất an nhìn chăm chú, giờ phút này đều hóa thành sợ hãi thán phục cùng cực kỳ hâm mộ, tập trung tại nàng cùng Giang Thành trên thân. Nàng lần thứ nhất tinh tường ý thức được, chính mình tất cả lực lượng, phần này thông dong, thậm chí người chung quanh thái độ nghiêng trời lệch đất, tất cả đều bắt nguồn từ bên người nam nhân này, bắt nguồn từ hắn ôm nhẹ lấy cánh tay của mình. Ngay tại mảnh này bạo động cách đó không xa, Thẩm Song màu trắng phe ra gì cũng vừa dừng hẳn. Thẩm Song cùng Hướng Nghiên tuần tự xuống xe, vừa lúc đem Giang Thành xuống xe, tại trong vạn chúng chú mục vây quanh phụ xe dẫn ra Giang Sơ Nhiên toàn bộ quá trình thu hết vào mắt. Thẩm Song nhìn xem cái kia bị Giang Thành tự nhiên ôm eo nhỏ nhắn, tại vô số hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt có chút đỏ mặt nữ hải, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Trước đây không lâu, Giang Sơ Nhiên hay là cái kia cần nàng lúc nào cũng chiếu cố, tại trong quán ba cục xúc bất an bạn cùng phòng. Giờ phút này vẫn đứng ở tất cả tầm mắt trung tâm. Nàng vô ý thức liếc qua bên cạnh Hướng Nghiên. Chỉ gặp Hướng Nghiên ánh mắt cũng chính rơi vào Giang Thành cùng Giang Sơ Nhiên trên thân, trên mặt mặc dù vẫn như cũ treo đắc thể mỉm cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia rất khó phát giác tâm tình rất phức tạp. Đi thôi. Thẩm Song thu hồi ánh mắt, ngữ khí khôi phục nhất quán thông dong, đối với Hướng Nghiên nhẹ nhàng nói ra. Sớm đã canh giữ ở cửa ra vào, con mắt nhìn chằm chằm vào đến xe phương hướng Thẩm An, cơ hội là cửa xe dâng lên trong nháy mắt liền lao đến. Thành ca, đầu tử, các ngươi có thể tính tới. Mời tới bên này, hết thảy tất cả an bài xong. Thẩm An nửa nghiêng người, làm ra một bộ dẫn đường thái giám tư thế. Giang Thành thấy thế cười mắng, ngươi chuyện gì xảy ra, cứ như vậy một hồi không thấy. Xuyên qua khi tổng quản Thẩm An nghe vậy đem cái eo thẳng tắp, ra vẻ đứng đắn, xuyên qua. Vậy ta nhất định phải là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu Tào Mạnh Đức a. Nói xong hắn lập tức xích lại gần một bước, như tên trộm cười nói, đương nhiên, ngài chính là ngày đó con, ta cho ngài khi trình Tây đại tướng quân, chúng ta trước tiên đem mảnh này tráng tử cho bình định. Giang Thành nghe vậy, ôm Giang Sơ Nhiên kết gấp, đối với Thẩm An cười nhạo một tiếng, ngươi coi tào mạnh nước, vậy ta thành cái gì Hán hiến đế khôi lỗi này? Thật muốn luận, ta cũng phải là Hán cao tổ Lưu Bang. Nghe được cái này, Thẩm An lập tức nói tiếp, đúng, ngươi nhìn ta rượu còn không có uống người trước hết váng đầu. Thẩm An lời này nói cho hết lời, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên hai người liền xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đại lão, ngươi nếu là Hán cao tổ lời nói cái kia sơ, nhưng là ai a? Lời nói này xong, Hứa Nghiên bưng lấy chính mình thở trên dưới chập trùng lực lớn, tiếp lấy lại nói cái kia tất nhiên là thích phu nhân a. Bất quá, liền đại lao độ hợp như vậy, sơ nhưng cái này thích phu nhân về sau nhưng có ăn dấm. Nghe được hai nàng này trêu ghẹo, Giang Thành không chỉ có không có buông ra ôm Giang Sơ Nhiên tay, ngược lại đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình lại mang tới gần mấy phần. Ăn dấm cái gì, nhà ta sơ nhưng cùng các ngươi hai cái cũng không đồng dạng, lại nói, đều là một chút vớ va vớ vẩn có cái gì tốt lo lắng. Giang Sơ Nhiên cảm nhận được bên hông truyền đến ấm áp xúc cảm, gương mặt lập tức nhiễm lên đường đỏ. Cười phụ họa, ta xác thực không lo lắng. Nghe được cái này phụ họa, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên nụ cười trên mặt cũng hơi trì trệ, nhìn về phía Giang Sơ Nhiên trong ánh mắt không khỏi toát ra mấy phần chân thực hâm mộ. Liền ngay cả đứng ở một bên Thẩm An cũng nhịn không được tắt lưỡi, âm thầm cảm thán Thành ca đợt thao tác này đơn giản điểm tối đa. Nhưng ngươi thay đổi. Ai nha, còn không có uống ta liền muốn nôn. Mấy người cười nói đi tới quầy rượu nội bộ. Vừa vào cửa, đập vào mặt tiếng gầm phảng phất bị một đạo bình chướng vô hình loại bỏ một tầng. Cũng không phải là đại đường huyên náo, mà là chuyên môn trong thông đạo càng thêm tư mật bối cảnh âm nhạc. Nên đón bọn hắn không phải phổ thông marketing quản lý, mà là mê cảnh cổ đông một trong, một vị người xưng Long Ca nam nhân trung niên. Long Ca mặc cắt xén đắp thể tiểu Trung Quốc áo không bâu áo sơ mi, trên cổ tay là một chuỗi phẩm tướng cực giai gỗ trầm hương vòng đeo, khí chất trầm ổn, hoàn toàn không giống như là trà trộn sàn đêm người. Hắn lúc này chính trực mặt ba người bọn hắn vội vàng đi tới, hiển nhiên một bộ rất gấp bộ dáng. Nhìn thấy Giang Thành, lập tức cười tiến lên đón. Giang thiếu, Thẩm thiếu, các vị, hoan nên hoan nên. Không có ý tứ tới chậm, các ngài vị trí đã chuẩn bị xong. Chương 1767, ngươi cũng là lão cặn bã nam. Chương 1767, ngươi cũng là lão cặn bã nam. Một đoàn người xuyên qua chuyên môn thông đạo, trực tiếp thông hướng ghế dài khu. Thẩm An ở một bên mang theo ấy náy giải thích, Thành ca, thực sự không trùng hợp, hôm nay lớn nhất cái kia e tạm phòng bị người sớm mua, chỉ có thể định mặt khách hàng ghế dài, bất quá vị trí tuyệt đối là trong ghế dài tốt nhất xe vị, trực diện đi dây đài, tầm mắt vô địch. Giang Thành thờ ơ khoát tay áo, ngựa khí tùy ý, không có việc gì, ghế dài liền ghế dài, e tạm không e tạm có cái gì khác nhau. Sau khi đi vào chỉ gặp ghế dài vị trí Phó Dương cùng Tưởng Tân đã ngồi ở bên trong. Gặp Giang Thành tiến đến, hai người lập tức đứng lên. Mặc dù đều là nhiệt tình chào hỏi, nhưng là Giang Thành có thể cảm nhận được hai người biểu lộ ngựa khí so bình thường nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Nhìn như vậy đến, hay là Thẩm An bảo trì bình thản. Trên thực tế bọn hắn cũng nghĩ cùng thường ngày, nhưng là hôm nay ngân thạch đội xe toàn quân bị diệt trùng kích đối bọn hắn thật sự là quá lớn. Trong ghế dài nguyên bản còn ngồi mấy vị trang dung đẹp đẽ, quần áo chói sáng kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ. Phó Dương hai người bọn họ đánh xong chào hỏi đằng sau, mấy cái nữ hài ánh mắt trao đổi, lập tức tâm linh thần hội đứng người lên, trên mặt chất lên ngọt ngào lại không quá phận khang mị dáng tươi cười, cùng kêu lên nũng nịu hô, Giang thiếu tốt. Nhìn xem cái này đồng loạt đôi chân dài muội tử, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên hai người đều cười nhìn Giang Sơ Nhiên một chút. Thẩm An thấy thế, lập tức đoạt trước một bước, vừa nói đùa vừa nói thật phất phất tay, mấy người các người đều không có điểm nhãn lực độc đáo mà. Không nhìn thấy tẩu tử hôm nay đại giá quang lâm a. Chỗ này không có các ngươi phát huy địa nhì, nhanh, nên làm gì làm cái đó đi, đừng cả yêu tiêu thân. Mấy cái nữ hải cũng là chàng diện bên trên lăn lộn lâu nghe vậy cũng không xấu hổ, các vị tiểu thư tỷ nhìn nhau cười một tiếng, do một vị khí chất dịu dàng mở miệng. Thanh âm mềm nu, An ca, nhìn ngài nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là để các vị lão bản chơi đến vui vẻ. Hiện tại chính chủ nhân đều tại Giang thiếu bên cạnh bầu không khí đâu còn dùng chúng ta trợ à? Một cái khác muội tử phụ họa, chúng ta liền phụ trách đổ rót rượu, nhìn xem vị nào lão bản cái chén lớn giống, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một cái tóc ngắn dí dỏ muội tử lập tức chắp tay trước ngực, đối với Giang Sơ Nhiên bái một cái, báo cáo tổ tử. Chúng ta cam đoan chỉ đứng xa nhìn, không đùa bỡn. Nhiệm vụ chủ yếu là khi tranh nền, phụ trợ ngài cùng Giang thiếu tuyệt mỹ tình yêu. Một cái khác cũng tranh thủ thời gian phụ họa, đúng, chúng ta là đến gia nhập cái nhà này, không phải đến chia rẽ cái nhà này. A không phải, là đến vì cái này nhà hài hòa bầu không khí góp một viên lạch. Nghe được cái này, Giang Thành chỉ có thể nói, không hổ là kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ, lời nói thật là dễ nghe. Gặp mấy người như thế hiểu chuyện Thẩm An tiếp lấy đối với Giang Sơ Nhiên nói ra, tẩu tử, mấy cái này là chính chúng ta điểm tới trợ trợ bầu không khí, ngươi sẽ không để tâm chứ? Giang Sơ Nhiên vẫn như cũng là cười khanh khách. Một mặt là lần thứ nhất nhìn thấy Giang Thành thời điểm bên cạnh hắn liền có không khí tổ tiểu tỷ tỷ, nhưng là Giang Thành đối với các nàng cũng không phải là hứng thú. Một phương diện khác như Giang Thành nói tới nàng nhan trị toàn diện nghiền ép ở đây mấy người, cho nên nàng rất yên tâm. A ca, nói đùa, đi ra chơi ta làm sao lại để ý, mọi người chơi tận hứng, các ngài không cần phải để ý đến ta. Nói cho hết lời, Giang Thành trực tiếp mang theo Giang Sơ Nhiên hướng ở giữa xe vị địa phương tòa hạ. Long ca tự mình chào hỏi nhân viên phục vụ bưng lên sớm đã chuẩn bị tốt rượu. Không phải bình thường Admit à, mà là mấy bình trên thị trường hiếm thấy cao năm đơn nhất mạch nha hịt kỳ cùng đỉnh cấp chẳng định. Giang thiếu, các vị, chơi đến tận hứng, có gì cần tùy thời gọi ta. Long ca nói xong, liền vừa vặn lui sang một bên, đã cho thấy coi trọng, lại không quá phận bấy dậy. Thẩm An thuần thục bắt đầu rót rượu, bầu không khí dần dần hoạt lạc. Thẩm Song cùng Hứa Nghiên cũng ở một bên tòa hạ, Hứa Nghiên nhìn xem bị Giang Thành trong lúc vô hình vòng đang bảo vệ trong vòng Giang Sơ Nhiên, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, đáy mắt cái kia phức tạp bị rất tốt che giấu tại đèn sặc sỡ dưới ánh sáng. Giang Thành lườm Phó Dương túi kia thật dày đầu một chút, kiềm chế một chút, đánh ống truyền còn ra đến uống. Phó Dương cùng Tưởng Tân gặp Giang Thành thái độ như thường, tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện ban ngày để ở trong lòng, lúc này mới thoáng buông lòng chút, không hề lo lắng khoát tay chặn lại, mang trên mặt hôn bất lật cười, không có chuyện, đánh cũng không phải đồ bảo, là dưỡng sinh vitamin, bổ sung điểm năng lượng, không có gì đáng ngại. Tưởng Tân tiếp lời, ở bên cạnh hát đệm, chính là Dương Tử thân thể này, sâu 10 bình cũng uống đến bên dưới. Nói cho hết lời, Thẩm An nhìn thoáng qua bên cạnh hắn vị trí, trêu chọc nói, đó là Phó ca hôm nay đánh nhiều như vậy chuyển nước đêm nay tinh thần khẳng định rất tốt, bất quá ngươi hôm nay rất khác thường à, là mấy người này tiểu tỷ tỷ không có ngươi thấy vừa mắt. Nói xong Thẩm An đối với mấy cái tiểu tỷ tỷ chật chật một tiếng, Long ca nói các ngươi mấy cái thế nhưng là nơi này chưa bài, làm sao như thế bất tranh kỳ à. Nói cho hết lời, Phó Dương lập tức phản bác, ai, đừng làm khó dễ những mội tử này, là ta trong lúc bất chợt cảm thấy muốn tu thân dưỡng tính. Thẩm An nghe vậy phốc phốc một tiếng, mấy bình dịch dinh dưỡng xuống dưới còn muốn nghỉ ngơi a. Ai nha, A tử, ngươi hay là nông cạn, ta tu thân dưỡng tính đó là nhận lấy thành ca dẫn dắt, giống chúng ta dạng này mỗi ngày đều tại phong túng, mỗi một lần tỉnh lại đều là xa lạ khuôn mặt, mỗi một lần cáo biệt đều là buồn vô cớ hối tiếc, loại ngày này có ý nghĩa gì đâu? Còn không bằng cùng thành ca một dạng tìm cùng tẩu tử một dạng bạn gái xinh đẹp, thật tốt đàm luận một trận sẽ không chia tay yêu đương. Lời này phối hợp Phó Dương bao lấy băng gạc che đầu dáng vẻ, ngược lại để Thẩm An cùng Tưởng Tân trầm ngâm một chút. Bất quá còn không có mấy giây Thẩm An liền trực tiếp đậu đen rau muống, ta nôn, nếu không phải vừa rồi tại phòng bệnh thời điểm còn chứng kiến ngươi đang cho tình nhân cũ gửi tin tức, ta kém chút liền tin. Tưởng Tân nghe vậy cũng trực tiếp đâm thủng, chính là thành ca, ngươi nhưng không biết, cái này Phó ca đánh cái ống chuyển cho mấy cái muội tử phát đi tự chủ. Nói thật, Phó Dương thao tác này Giang Thành ngược lại là quen, nhưng là loại sự tình này Giang Thành là sẽ không thừa nhận. Mở miệng trêu chọc nói, Phó ca, ngươi cũng là lao cha nam bị như thế mà trần. Phó Dương chỉ có thể lúng túng sờ lên cái mũi, hai người các ngươi liền chỉ toàn sẽ phá hư ta tại tẩu tử trước mặt hình tượng. Đúng lúc này, quầy rượu âm nhạc đống nhiên biến đổi, tiết tấu càng thêm kịch liệt, trong sàn nhảy ánh đèn điên cuồng chớp động đứng lên, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Thẩm An cùng một bên kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ lại rót một vòng rượu đằng sau bắt đầu kéo theo không khí hiện trường. Hứa Nghiên là lần đầu tiên tới này trùng đỉnh cấp quầy rượu ghế dài, nhìn xem trên bàn những cái kia tạo hình điệu thấp xa hoa bình rượu, tò mò xích lại gần Giang Sơ Nhiên, thấp giọng hỏi, nhưng trên bàn này đều là rượu gì a? Nhìn xem giống như rất đắt, nhưng không như trên lần át bích đá để mắt, y quang lóng lánh. Chương 1768 là Hứa Chí. Chương 1768 là Hứa Chí. Bị như thế bất trần, Phó Dương chỉ có thể lúng túng sờ lên cái mũi, hai người các ngươi liền chỉ toàn sẽ phá hư ta tại tẩu tử trước mặt hình tượng. Đúng lúc này, quầy rượu âm nhạc đột nhiên biến đổi, tiết tấu càng thêm kịch liệt, trong sàn nhảy ánh đèn điên cuồng chớp động đứng lên, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Thẩm An cùng một bên kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ lại rót một vòng rượu đằng sau bắt đầu kéo theo không khí hiện trường. Hứa Nghiên là lần đầu tiên tới này trùng đỉnh cấp quầy rượu ghế dài. Nhìn xem trên bàn những cái kia tạo hình điệu thấp xa hoa bình rượu, tò mò xích lại gần Giang Sơ Nhiên, thấp giọng hỏi, nhưng trên bàn này đều là rượu gì a? Nhìn xem giống như rất đắt, nhưng không như trên lần hắc đảo a để mắt, kim quang lóng lánh. Giang Sơ Nhiên thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, cũng khe khẽ lắc đầu, nhu thanh nói, ta cũng không biết những này là cái gì, nhìn xem là thật đặc biệt. Các nàng đối thoại thanh âm tuy nhỏ, lại bị một bên Giang Thành nghe vào trong tai. Bình này là mạch tạp luân lai lệ 55 năm đơn nhất mạch nha hịt kỳ, toàn cầu hạn lượng phát hành, cảm giác thuần hậu phức tạp, bình này là xã lòn đế hoàng đại sư tinh tuyển trạm bệnh, bọt khí tinh tế tỉ mỉ, mùi trái cây ưu nhã, bên cạnh bình kia là đường bồi bên trong nông kê ba màu hồng trạm bệnh, ở vào nó phong vị thứ ba kỳ đỉnh cao, cấp độ phi thường phong phú, bất quá loại rượu này quá nhỏ chúng, người bình thường thật đúng là không biết đến quầy rượu đến điểm loại rượu này người bình. Thường thật đúng là nhìn không ra môn đạo gì đến. Nghĩ như vậy, Giang Thành tùy ý giơ tay, đối với Long ca nói ra, Long ca, lại đến mấy bộ hắc đạo a, nguyên bộ. Một bên một mực an tĩnh không có gia nhập Long ca nghe vậy lập tức không người đáp, tốt Giang thiếu, lập tức căn bài. Hứa Nghiên nghe vậy, có chút ngượng ngùng đội vàng khoát tay, không cần, đại lão, chúng ta liền theo miệng nói chuyện, những rượu này rất tốt, nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng lại bởi vì Giang Thành bất thình lình quan tâm nổi lên một tia bí ẩn ngọt. Loại này được coi trọng, bị giam chiếu cảm giác, giống nhỏ xíu dòng điện xẹt qua đáy lòng, để gương mặt của nàng hơi đỏ lên. Nhìn về phía Giang Thành ánh mắt cũng không tự giác mềm mấy phần. Giang Thành làm bộ thờ ơ khoát tay áo. Không có việc gì, muốn uống cái gì liền lên cái gì, đêm nay đi ra chính là vui vẻ, náo nhiệt là được. Ánh mắt của hắn đảo qua trong ghế dài đám người, hôm nay mọi người tùy ý, làm sao vui vẻ làm sao tới. Thẩm An lập tức cười nói tiếp, nghe không? Thành ca lên tiếng, hôm nay chính là làm sao vui vẻ làm sao tới. Long ca, nhanh, đem tràng diện trống lên đến. Hứa Nghiên thấy thế, trên mặt lộ ra cảm kích lại buông lỏng dáng tươi cười, đối với Giang Thành ngọt ngào nói một câu, tạ ơn đại lão. Rất nhanh, các người phục vụ bưng từng bộ sát thái chói lọi hắc đào a chạm ấn nối đuôi nhau mà vào, màu vàng, màu hồng, màu xanh lá, màu tím, giống như một đạo cầu vồng trong nháy mắt đốt sáng lên ghế dài. Có ánh thân bình tại mê ly dưới ánh đèn chết xạ ra lóa mắt hào quang. Cùng lúc trước những cái tia trầm ổn hịt kỳ, chạm ấn tạo thành so sánh rõ ràng, toàn bộ ghế dài bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm nhiệt liệt cùng trương dương. Hoa, nguyên bộ hắc đào a, quá đẹp rồi đi. Giang thiếu đại khí. Thẩm An đúng lúc đó giơ lên một chén vừa mới ngược lại tốt bốc lên tinh tế tỉ mỉ bọt khí màu hồng hắc đạo a, cao giọng hô, đến, kính thành ca, đêm nay nhất định phải tận hứng. Cạn ly. Đám người nhao nhao nâng chén, bóng ánh chén rượu tại mê ly dưới ánh đèn va chạm ra thanh thúy tiếng vang, bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng cao trào. Sắc thái rực rỡ hắc đào a bãi xuống lên bàn, lập tức thành tuyệt hảo chụp ảnh bối cảnh. Giang Sơ Nhiên, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên ba nữ sinh gần như không cần thương lượng, liền ăn ý tiến tới cùng một chỗ, tự nhiên lấy Giang Thành cùng dãy kia lóa mắt bình rượu làm bối cảnh, cầm điện thoại di động lên bắt đầu các loại góc độ chụp ảnh. Các nàng hoặc tới gần Giang Thành dí dỏm bị ra, hoặc cầm chén rượu lẫn nhau chạm gốc, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ dáng tươi cười. Và các ngươi nhìn, các nàng không lạnh sao? Thế mà chỉ mặc đồ lót. Thẩm Song chỉ vào nơi hẻo lánh đứng bên lấy mấy cái bikini mỹ nữ. Hẳn là lạnh a, ngươi nhìn các nàng chân đều giao nhau lấy đứng. Giang Sơ Nhiên nhỏ giọng phụ họa. Gặp hai người đầy mắt ngây thơ, Thẩm Song chật chật muốn lắc đầu, sâu kín nói ra, các ngươi biết vì cái gì các nàng muốn kẹp chặt sao? Vì cái gì? Hai nữ chăm miệng một lời mà hỏi. Bởi vì các nàng sợ chân của mình một bước mở, nước đều muốn chảy xuống a cái này song song. Ngươi thừa dịp náo nhiệt, Thẩm An ánh mắt cũng tùy ý quét về phía mặt khác ghế dài, thưởng thụ lấy loại này bị chú mục cảm giác. Tầm mắt của hắn chẳng có mục đích tại từng cái ghế dài ở giữa ban quan, lướt qua từng tấm hoặc hưng phấn hoặc mê say mặt. Khi ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua vị trí kia tuyệt hảo e tạm toa lúc, hắn mới đầu cũng không để ý chỉ cảm thấy ngồi tại chủ vị cái kia bị người chen chúc thân ảnh hình dáng có chút quen mắt. Vô ý thức dừng lại thêm mấy giây. Chính là cái này mấy giây, để hắn càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Nheo mắt lại, thân thể không tự giác hướng phía trước nghiêng nghiêng, ý đồ xuyên qua lắc lư ánh đèn cùng đám người, đem người kia khuôn mặt nhìn càng thêm rõ ràng chút. Theo người kia một lần nghiêng đầu, một tấm khuôn mặt quen thuộc rõ ràng đập vào mi mắt. Ta thao Thẩm An nhịn không được chửi nhỏ lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Một bên Giang Thành nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn hắn, thế nào? Nhìn thấy quỷ? Thẩm An bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chỉ vào e tạp tòa phương hướng, ngựa khí kinh nghi, không phải. Thành ca, ngươi nhìn e tạp bên kia. Cái kia ngồi ở giữa. Ta làm sao nhìn như vậy giống Hứa Chí? Hứa Chí? Cái tên này để trong ghế dài mấy người đều sửng sốt một chút. Thẩm Song nghe vậy cũng nhăn đầu lông mày, thuận Thẩm An chỉ phương hướng ngưng thần nhìn lại. Cẩn thận phân biệt chỉ chốc lát sau, sắc mặt của nàng cũng trầm xuống, ngựa khí khẳng định thấp giọng nói, ngoa tạo, thật là hắn. Lời nói này song Thẩm Song biểu lộ có chút mất tự nhiên lướt qua Giang Thành cùng Giang Sơ Nhiên. Dù sao Giang Sơ Nhiên lần đầu tiên tới quẩy rượu liền gặp được Hứa Chí uy áp, chỉ có thể nói may mắn lúc đương thời Giang Thành. Nếu không Giang Sơ Nhiên hiện tại không chừng sẽ bị Hứa Chí làm sao khó xử. Bọn hắn động tĩnh bên này cùng liên tiếp nhìn quanh, tăng thêm trước đó Hắc Đào A mang tới độ chú ý, tựa hồ cũng đưa tới e tạp tòa bên kia chú ý, chỉ gặp Hứa Chí cũng lần theo ánh mắt nơi phát ra nhìn sang. Khi ánh mắt của hắn cùng Giang Thành bọn người gặp nhau trong nháy mắt, trên mặt cái kia nguyên bản chuyện trò vui vẻ biểu lộ đống nhiên cứng đờ. Con người hơi co lại, hiển nhiên đối với ở chỗ này nhìn thấy Giang Thành cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Thẩm An thấy thế, lập tức quay đầu hỏi bên cạnh Long Ca, ngựa khí mang theo rõ ràng bất mãn, Long Ca, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói e tạp bị người dự định sao? Thì ra là Hứa Chí bọn hắn. Tại loại trường hợp này trà trộn nhiều năm, con rồng kia ca đã sớm từ mấy người ngựa khí cùng biểu lộ nhìn ra bọn hắn cùng Hứa Chí không đối phó. Trên mặt lướt qua vẻ lúng túng, đội vàng hạ giọng giải thích, Thẩm thiếu, đúng là Hứa công tử bọn hắn trước mấy ngày liền định xong chúng ta bên này cũng là theo quy củ làm việc một bên khác. Hứa Chí tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, trên mặt cấp tốc chất lên một cái hơi có vẻ cứng ngắc, mang theo định nội ý vị dáng tươi cười, xa xa hướng Giang Thành nâng chén lên. Giang Thành thấy thế khoe miệng vài không thể xem xét câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Không qua sông Thành cũng không có nâng chén đáp lại, chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, phản phất chỉ là liếc thấy một cái râu ria người đi đường. Chương 1769, thế nào? Nhìn thấy quỷ chương 1769, thế nào? Nhìn thấy quỷ gặp Giang Thành không có phản ứng hắn, Hứa Chí trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút. Túi đầu xuống che giấu một chút chính mình cái kia âm độc biểu lộ. Giang Hàm cắn răng đằng sau liền uống một ngụm rượu. Ghế dài bên trên người nhìn thấy cử động của hắn đều có chút hiếu kỳ hướng phía Giang Thành bọn hắn bên kia nhìn sang. Tiểu Hứa, các ngươi nhận biết ở giữa cái kia là ai a? Không biết, bất quá bên cạnh không phải Thẩm An sao? Bị hai cái so với chính mình niên kỷ còn nhỏ người gọi Tiểu Hứa, Hứa Chí phi nhưng không hề không vui, còn mang theo vẻ lĩnh hót đáp lại, ở giữa cái kia ta chỉ biết là gọi Giang Thành, nghe nói hắn tại kinh đô không nhỏ bối cảnh. Không sai, từ lần trước bị Giang Thành làm đằng sau Hứa Chí một mực muốn đào ra Giang Thành thân phận, chỉ tiếc đẳng cấp không đủ, lại thế nào cha đều không có cha ra một chút chân chính tin tức. Hắn hiện tại như thế nhắc lên, kỳ thật cũng là nghĩ mượn trên trận hai người đến thu hoạch được một chút Giang Thành tin tức. Dù sao hai người kia tại kinh đô cũng coi là có chút điểm bối cảnh quyền quý đời thứ hai. Hứa Chí kiểu nói này, hai người đều không hẹn mà cùng lần nữa đem ánh mắt bỏ vào Giang Thành trên thân. Chỉ bất quá nhìn chằm chằm hai mắt đằng sau hai người đều không có nhận ra Giang Thành. Không nhận ra về không nhận ra, tất cả mọi người là có lòng dạ người, thật không có đem bất kỳ biểu lộ ở trên mặt. Giang Sơ Nhiên bên này gặp Thẩm Song nhìn thấy Hứa Chí thời điểm trên mặt biểu lộ không phải rất dễ nhìn, lập tức túi qua thân thấp giọng hỏi, "Song tỷ, ngươi không sao chứ? Nếu là khó xử lời nói, nếu không đi trước." Giang Sơ Nhiên biết Thẩm Song trong nhà dựa vào đại hàng làm rất nhiều sinh ý, lần trước cự tuyệt Hứa Chí thời điểm nàng chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng Thẩm Song, hiện tại gặp lại là dạng này, càng thêm lo lắng. Thẩm Song lần nữa nhìn thoáng qua Hứa Chí, bất đắc dĩ nói, "Không có việc gì, hắn cũng không thể lại tới, mà lại ta cùng đại lão đều ngồi cùng một chỗ, hắn còn có thể đối với ta làm cái gì? Cái này chính là trước đó ước sơ nhưng đi khách sạn người kia a." Hứa Nghiên nói xong hướng phía bên kia nhìn sang, nói tiếp, dáng dấp vẫn rất bình thường, ta còn tưởng rằng là cái gì nam nhân trung niên đâu, bất quá bình thường về bình thường, hay là không sánh bằng Giang Thành, Sơ Nhưng, còn muốn làm lúc ngươi nhịn được. Nghe được cái này, Thẩm Song đánh tiếp thú, ha ha, lời này nếu để cho Hứa Chí nghe được coi chừng hắn đêm nay ước ngươi đi khách sạn, ngươi cái này ngực quá bắt mắt. Nghe được cái này, Hứa Nghiên lập tức đem trước ngực quần áo che đến cực kỳ chặt chẽ. Nói cho tới cái này, Hứa Nghiên trong lúc bất chợt rời đi chủ đề, quay đầu hướng Giang Sơ Nhiên hỏi, nhưng ta rất hiếu kỳ, làm nữ nhân cảm giác như thế nào? Gặp Hứa Nghiên trong lúc bất chợt hỏi cái này trùng vấn đề, Giang Sơ Nhiên mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhanh chóng nhìn Giang Thành một chút đằng sau thẹn thùng trở lại, chỉ là có chút đau nhức. Nghe được cái này, Hứa Nghiên sắc mặt càng thêm bắt quái, hoa, vậy trừ đau còn có cái gì khác cảm giác? Ai nha, Nghiên Nghiên, ngươi muốn biết lời nói chính mình đi thử một chút chẳng phải sẽ biết? Ta ngược lại thật ra muốn, nhưng là ta tìm ai thử à? Mấy cái nữ nói chuyện chính này Hứa Chí bưng một chén rượu, trên mặt mang không có kẽ hở, thậm chí mang một ít khiêm tốn dáng tươi cười đi tới. Thành ca, hắn chào hỏi, tư thái thả rất thấp, có chút không lời, đem chén rượu ra hiệu tính hướng trước đưa. Giang Thành nghe vậy không có đứng dậy, chỉ là lười biếng mở mắt ra, lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc, đã không có ý, cũng không có tiếp nhận, tựa như nhìn một kiện râu ria bài trí. Chỉ bất quá tất cả mọi người là người thể diện, Giang Thành thật cũng không tận lực nhục nhã hắn, chỉ là tùy ý qua tay một chút, nhàn nhạt nhấp một miếng, coi như là đáp lại. Gặp Giang Thành qua loa chính mình, Hứa Chí trên mặt cái kia tỉ mỉ đắp lên dáng tươi cười, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc, đông kết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình duy trì lấy không người tư thế, đưa ra chén rượu treo giữa không trung, lộ ra xấu hổ vô cùng cùng một cười. Một cô nóng bỏng cảm giác xấu hổ trong nháy mắt từ lòng bàn chân sông lên đỉnh đầu, để hắn cảm giác toàn bộ gương mặt, thậm chí ngay cả bên tai đều tại nóng lên. Mặc dù khóe miệng còn mạnh hơn chống đỡ hướng lên khẽ động, nhưng này đường cong đã trở nên cực kỳ mất tự nhiên, giống một tấm sắp vỡ tan mặt nạ. Đáy mắt chỗ sâu, một tia bị nhục nhã lửa giận hỗn hợp có khó mà che giấu khó xử, cấp tốc hiện lên. Vì để cho chính mình nhìn chẳng phải khó xử, hắn cơ hồ là nương tựa theo bản năng, bỗng nhiên ngửa đầu, đem chính mình trong chén cái tia màu hổ phách chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Cay độc tư bị xẹt qua yết hầu, nhưng còn xa không đến đây khắc trong lòng của hắn phần kia bị đương chúng kinh miệt mang đến nói nhói. Chỉ bất quá, khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét đến liên tiếp Giang Thành ngồi Giang Sơ Nhiên lúc, nụ cười trên mặt lại trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng ngắc. Con người bởi vì chấn kinh mà hơi co lại, nắm chén rượu dưới ngón tay ý thức nắm chặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này lần nữa nhìn thấy hắn đã từng ngấp nghé lại mong mà không được nữ nhân. Mà nàng bây giờ thân phận, hiển nhiên là Giang Thành bạn gái. Một cỗ hỗn hợp có ghen ghét, khó xử cùng tâm tình sợ hãi bỗng nhiên chiếm lấy hắn. Nghiêm ngặt đi lên, Giang Sơ Nhiên hay là để hắn lần thứ nhất tại nữ nhân vấn đề bên trên nữ nhân. Cho nên Hứa Chí đối với nàng ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Mặc dù hôm nay là trùng hợp, nhưng là đối với một trong đó tâm chật hẹp người mà nói, giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy người ở chỗ này đều đang cùng hắn đối nghịch, một loại bị mạo phạm tức giận cũng không ức chế được xuất một chút hiện. Thậm chí để chứng minh ý nghĩ của mình, tầm mắt của hắn lập tức như là băng lãnh kim thăm dò, đồng nhiên đính tại Thẩm Song trên mặt. Bị Hứa Chí cái kia mang theo xem kỹ cùng cảm giác gáp bách ánh mắt khóa chặt, Thẩm Song lưng trong nháy mắt thẳng băng. Trên mặt của nàng hoàn toàn không nhìn thấy trước đó nhẹ nhõm, thay vào đó là một loại rõ ràng bối rối cùng quân bách. Vô ý thức tránh đi Hứa Chí nhìn thẳng, ánh mắt lấp lóe, bờ môi khẽ nhếch tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng lại một chữ cũng nói không ra. Đặt ở trên đầu gối tay không tự giác siết chặt mép váy, cả người toát ra một loại hai bên đều đắc tội không dậy nổi áp lực thật lớn. Hứa Chí là bực nào người tinh minh, Thẩm Song bộ này cũng đúng, không dám cùng hắn đối mặt bộ dáng. Ngược lại để nội tâm của hắn dễ chịu một chút. Thẩm Song còn e ngại hắn, nói do hắn hứa ra thủ phú dư uy còn tại. Mà Giang Sơ Nhiên có thể ngồi tại Giang Thành bên người, tuyệt không phải Thẩm Song có thể chi phối, chỉ có thể là Giang Thành ý chí. Trong ghế dài bầu không khí vi diệu ngưng trệ một cái trước mắt. Phó Dương Tưởng Tân cùng trao đổi một cái ánh mắt, hai người đều không có chủ động cùng Hứa Chí chào hỏi. Mà Thẩm An tắc bì cười nhạt mà nhìn xem hắn. Giang Thành không có đứng dậy, chỉ là lười biếng mở mắt ra, nhìn Hứa Chí một chút. Ngay sau đó cầm chén rượu lên, tùy ý khoa tay một chút, nhàn nhạt nhấp một miếng, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống coi thường. Bị nhẹ như vậy lười biếng Hứa Chí nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhưng lập tức khôi phục như thường, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó treo khiêm tốn dáng tươi cười, không người rời đi Giang Thành hàng ghế dài. Chỉ bất quá rời đi về sau hắn cũng không trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình, mà là làm bộ nghe, bất động thanh sắc rời đến cách Giang Thành ghế dài không xa một cây trang trí trụ phía sau. Vì cái gì không rời đi đó là bởi vì trước khi đi hắn nghe được Giang Thành tựa hồ đang cùng bọn hắn nói luyến sách cùng chủ đề. Góc độ này, vừa lúc có thể mơ hồ bắt được bên kia nói chuyện bằng ngắn. Trong ghế dài, Giang Thành nhìn xem Hứa Chí rời đi bóng lưng, cố ý trầm mặc mấy giây, tạo nên một loại hắn sau khi đi mới có thể nói chuyện chính sự không khí. Sau đó, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, dùng một loại nhìn như tùy ý, nhưng âm lượng đủ để cho người hữu tâm nghe do ngữ điệu, đối với Thẩm An nói, Tiểu Cương mới nói đến luyến sách. Ngày kia dạng sáng bọn hắn cái kia mẹ tạ vợ chiến lược, lại sớm đến bắt đầu phiên giao dịch trước tuyên bố. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Thẩm An tiếp thu được Giang Thành đưa tới ánh mắt, ngầm hiểu. Lập tức dùng một loại mang theo lo âu và chất vấn ngữ khí, phối hợp với diễn xuống dưới, Thành ca, chuyện này ta đang muốn cùng ngài nói. Ta luôn cảm thấy không thích hợp, tin tức này tới quá đột nhiên, có phải hay không là đối phương thả ra đạn khói? Liên vi dẫn chúng ta lên câu, sau đó tại bắt đầu phiên giao dịch lúc kéo cao giá cổ phiếu, đảo ngược rào sát chúng ta những này kẻ đầu cơ. Nguy hiểm này quá lớn. Lúc này, một bên Phó Dương cũng có thể hợp thời gia nhập, tô đậm bầu không khí, đúng vậy á Thành ca, An Tử nói rất có đạo lý. Hiện tại thị trường tiếng gió thật chặt, vạn nhất là cái hố đâu. Giang Thành nghe lời của bọn hắn, nhếch miệng lên một vòng chắc chắn lại dẫn một chút cuồng vọng ý cười. Thử, sợ cái gì? Thị trường tài chính, chơi chính là nhịp tim. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Chương 1770, nhà ngươi là làm đất hiếm. Chương 1770, nhà ngươi là làm đất hiếm. Sau khi nói xong, Giang Thành tiếp tục nói, mà lại ngươi cho rằng vào sân phản sát tin tức này là ai thả ra, dù sao nói ta để ở chỗ này có theo hay không, tùy các ngươi liền. Đừng đến lúc đó chính mình không bắt được, cũng đừng trách ta không mang các ngươi phát tải. Lời nói này xong, Thẩm An cố ý trầm ngâm một hồi, ngay sau đó lại thấp giọng nói ra, Thành ca, ta làm sao lại không tin ngươi, ta liền ném chút tiền này, những số tiền kia còn chưa đủ ngươi mấy trận tiền thưởng đâu, ngài gạt ta làm gì? Phó Dương đi theo phụ họa, An Tử nói đối với, ta ném những số tiền kia còn chưa đủ ngươi mua một cỗ siêu xe đây này, nói lừa gạt vậy cũng là nhỏ nói thành to. Mặc dù biết mọi người là đang diễn trò, nhưng là Tưởng Tân hay là rất hâm mộ, bởi vì Giang Thành nói những này đầu tư hoạt động hắn đều không có tham gia. Thừa dịp mọi người nói đến cái này, Tưởng Tân thừa cơ xen vào nói, hai người các ngươi nói cũng đúng ngang, bất quá hai người các ngươi chí ít ném tiền, ta cái này phân tệ đều không có ra, còn đang vì các ngươi lo lắng, giống như suy nghĩ nhiều ngang. Lời nói này xong, Thẩm An cùng Phó Dương đều muốn lên, Tưởng Tân cũng không có tham dự lần này hoạt động. Hai người bọn họ cũng không biết Giang Thành đối với Tưởng Tân có ý nghĩ gì. Thẩm An nhìn thoáng qua Giang Thành đằng sau pha trò nói, ai nha, Tân ca, ngươi lại không giống ta cùng Phó ca, ngươi còn có thể thiếu chút tiền đấy à. Nhà các ngươi đất hiếm tùy tiện đảo bên trên một chút liền bù đắp được ngươi mua cái kia mấy chiếc hợp lại 200 triệu siêu xe. Nghe được cái này, Giang Thành biểu lộ lúc này mới dâng lên một tia hứng thú, nhà các ngươi là làm đất hiếm. Gặp Giang Thành hỏi như vậy, Tưởng Tân trên mặt dâng lên một tia cười khổ, nhận biết lâu như vậy Giang Thành còn không biết nhà hắn là làm gì. Mình tại Giang Thành trước mặt cảm giác tồn tại là có bao nhiêu thấp. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ cảm thấy Giang Thành nhãn cao hơn đỉnh, không biết chân kim. Dù sao hắn tự nhận chính mình so với Thẩm An cùng Phó Dương tới nói là tính tương đối có tiền đồ. Thẩm An nhà bọn hắn ở vào nửa công khai trạng thái, cho nên cụ thể giá trị bản thân hắn vậy mà không biết. Nhưng là so với thân gia tới nói, nhà mình so Phó Dương không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mặc dù gia tộc xí nghiệp tại mấy năm gần đây liền đã ở vào hao tổn trạng thái, nhưng là mình 13 năm thời điểm liền lấy chục tỷ thân gia chen vào hoa hạ bảng phú hào 50 người đứng đầu. Nhiều năm như vậy phát triển, nhà bọn hắn ở phía ngoài thống kê giá trị bản thân đã sớm đạt đến 100 tỷ, mặc dù chỉ số này có chút hơi nước tại, nhưng là cũng là tiếp cận. Cho nên trước đó coi như biết tần phần mấy người bọn hắn một mực đem Giang Thành nâng thành thượng khách, nhưng là hắn cũng chỉ là đem khách khí treo ở trên mặt. Thằng đến lần trước SS cờ cờ siêu xe ngày thời điểm Giang Thành trực tiếp đem Lâm Diệu xe đụng cái náo nhọẹt, đến bây giờ hắn mới hiểu được Giang Thành thế lực sau lưng lớn bao nhiêu. Chỉ tiếc lúc trước hắn không có cùng tần phần bọn hắn một dạng một mực đi bưng lấy Giang Thành, thuộc về việc xã giao tầng chậm một bước. Hiện tại lại nghe được Giang Thành mang theo bọn hắn cùng một chỗ kiếm tiền, lúc này, hắn chỉ có một loại chậm một bước hối tiếc. Chỉ bất quá hắn cũng biết loại chuyện này không thể gấp, hắn cùng Giang Thành lại không có trao đổi ích lợi. Người ta dựa vào cái gì mang theo ngươi cùng một chỗ kiếm tiền đúng không? Phó Dương hắn không biết là làm sao ra trận, nhưng là Tưởng Tân biết Thẩm An trước đó có một hồi luôn luôn hướng bệnh viện nhi đồng chạy, giống như chính là vì Giang Thành làm việc. Đúng vậy, Thành ca, nhà chúng ta là trong nước làm đất hiếm tương đối sớm một nhóm. Tưởng Tân trả lời có chút khiêm tốn. Hắn lời nói này xong, Thẩm An đâm đầy miệng, lão Tưởng, buộc cho ngươi còn cùng SS cờ cờ người ở bên trong đi gần như vậy, đã lâu như vậy Thành ca còn không biết nhà ngươi làm gì à? Trêu chọc một câu đằng sau, Thẩm An tiếp lấy hướng Giang Thành nói ra, Thành ca, nhà bọn hắn thế nhưng là người xưng đất hiếm đại vương a, cái đồ chơi này nhìn xem không đáng chú ý, kỳ thật thế nhưng là hiện đại công nghiệp vitamin từ hàng không vũ trụ quân công đến xe năng lượng mới, từ tinh vi motor điện đến đặc trùng hợp kim, cái nào chỗ nào đều cách không được. Đặc biệt là công nghệ cao lĩnh vực, giống quang khắc cơ cùng cao cấp chip chế tạo, rất nhiều mấu chốt vật liệu đều được dùng đến đặc trùng nguyên tố đất hiếm, độ tinh khiết yêu cầu còn cực cao, có thể nói là bóp cổ chiến lược tài nguyên một trong. Thẩm An tiểu nói này, trên trận một đám kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ mười phần hiện thực, lập tức đều ngâm đăm đăm nhìn về hướng Tưởng Tân. Mọi người đều biết hôm nay cục lấy Giang Thành vi tôn, Giang Thành thân phận địa vị khẳng định là cao nhất, nhưng là làm sao Giang Thành đã có bạn gái, thậm chí nàng bạn gái mang tới hai cái khuê mật nhan trị cũng rất cao. Coi như muốn tìm cơ hội ra tay, nàng cái kia hai cái khuê mật hiển nhiên so với các nàng có gà biết nhiều. Cảm nhận được bên tay chính mình nguyên bản đã coi như là chủ động kẻ tạo không khí tiểu tỷ tỷ trong nháy mắt càng thêm đem chính mình cái kia bị ổi táo chen tại cánh tay của mình bên cạnh. Mừng thầm đồng thời Tưởng Tân lập tức khoát tay áo, A tử, ngươi cũng đừng cho ta mang mũ cao. Lúc này không giống ngày xưa, năm nay đất hiếm ngành nghề có bao nhiêu khó làm các ngươi không phải không biết. Hiện tại người này nhìn xem còn có chút phong quang, kỳ thực loạn trong giặc ngoài. Sớm mấy năm đúng là nằm kiếm tiền, hiện tại. Ai, khó a. Hắn thở dài một tiếng, cái kia thở dài trong mang theo mấy phần chân thực bất đắc dĩ. Chương 1771, chờ ta tin tức, rất nhanh chương 1771, chờ ta tin tức, rất nhanh Phó Dương đi theo nói câu, lại khó vốn liếng còn tại đó đâu, giá trị của ngươi cao hơn ta không biết bao nhiêu lần. Tại Thành ca trước mặt khóc vừa khóc vẫn được, cũng đừng ở hai chúng ta trước mặt khóc. Giang Thành nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Tưởng Tân thời điểm là cùng tần phần bọn hắn cùng một chỗ đến An Hinh đồng hồ nổi tiếng cất giữ quán bên kia đi mua biểu, lúc đó mua biểu thời điểm còn không có cảm giác được Tưởng Tân giá trị bản thân đặc biệt. Nhưng là hạ cái khớp nối đi vào Hạ Manh đi làm hội sở thời điểm, Giang Thành lúc đó liền biết Tưởng Tân giá trị bản thân chỉ sợ tại tần phần cùng ông chính bọn hắn phía trên. Bởi vì lúc đó tần phần để Giang Thành chọn trước tuyển hội sở bội từ đằng sau, sau đó lập tức liền để Tưởng Tân cái thứ hai tuyển. Hiện tại biết nhà bọn hắn là làm đất hiếm vậy liền rất hợp lý. Chỉ bất quá nếu là đất hiếm đại vương, vì cái gì tâm ý cảm giác kỹ năng lại cảm giác được Tưởng Tân nội tâm có một cỗ nhàn nhạt bất đắc dĩ? Chẳng lẽ lại nhà bọn hắn sinh ý xảy ra chuyện gì? Nói thật Giang Thành đối với đất hiếm cái đồ chơi này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Chủ yếu là cái này đất hiếm có tác dụng lớn, dính đến quang khắc cơ cùng chip loại này khoa học kỹ thuật đỉnh cao lĩnh vực mấu chốt chuỗi cung ứng. Ngành nghề này bậc cửa cao, chiến lược ý nghĩa trọng đại, chính mình cùng cục an ninh cùng một chỗ hợp tác quang khắc cơ căn cứ còn đáng xây. Nếu như có thể có tự sản đất hiếm trèo trống, cái kia không thể nghi ngờ là rễ hoa trên gấm. Quả thật có thể chống lên đại vương xưng hảo. Chỉ bất quá nếu là đất hiếm đại vương, vì cái gì tâm ý cảm giác kỹ năng lại cảm giác được tưởng tân nội tâm có một cỗ nồng đậm tan không ra bất đắc dĩ cùng lo nghĩ, thậm chí mang theo điểm đối với ngành nghề tiền cảnh mê mang. Vừa rồi trong lời nói của hắn có chữ, chỉ sợ không chỉ là khách sáo. Gặp Giang Thành không có chủ động biểu hiện ra nhà hắn cảm thấy hứng thú dáng vẻ, tưởng tân cũng không có xuống chút nữa nói, cũng là thấy tốt thì lấy, trực tiếp pha trò nói hai người các ngươi nhất biết giả bộ phó dương tiếp lấy hồi phục, được rồi, mọi người đều bị giả bộ, lại đến uống một chén trụ tử sau nửa trí. Đem Giang Thành bọn hắn liên quan tới luyến sách cùng mẹ tạ vợ đối thoại nghe cái 7-8 phần, trong lòng kinh nghi không chừng, ghen ghét cùng tham lam sen. Lẫn. Kỳ thật nghe được tin tức này hắn đầu tiên dâng lên không phải đối với tin tức tỉnh táo phân tích, mà là đối với Giang Thành có thể thu được loại này nội tình tin tức mãnh liệt ghen tị và bất mãn. Trên mặt mặc dù không hiện, nhưng là nội tâm lại âm thầm phỉ nổ. Mẹ nó, loại này hạch tâm nội tình, quả nhiên chỉ có bọn hắn loại này tầng cao nhất vòng tròn mới có thể sớm cầm tới. Không có ném tốt hay, mệt chết cũng không đổi kịp. Thấy bên kia chủ đề tựa hồ chuyển hướng đất hiếm cùng nói chuyện phiếm, hắn mới hít sâu một hơi, thu hồi làm bộ gọi điện thoại tư thái, sửa sang lại một chút biểu lộ, bước nhanh đi trở về chính mình e ghế giải. Đi đến e thẻ đằng sau bên trong một cái nam nhân liền mở miệng, "Tiểu ngựa à, cái kia mặt sách lúc nào thu lưới à? Ta nhìn trên mạng tình thế hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn thu lưới một cái khác nói theo." Nghe được cái này, bình thường biểu hiện 10 phần đã tinh trước hắn lúc này ngược lại là có chút lộ vẻ do dự. "Ách, tình huống có biến, có thể muốn tại bàn bạc, ta lại tìm kiếm gió mặc dù đúng là nghe được Giang Thành đối thoại của bọn họ, nhưng là hắn người này tiền tính chính là đang nghi. Nếu như là thật, hắn chỉ cần sớm bố cục, liền có thể đi theo kiếm một món hời, thậm chí khả năng lợi dụng chênh lệch tin tức, vận dụng đòn bẩy, kiếm được so Giang Thành còn nhiều. Nhưng là nếu như là giả, hắn không chỉ có lại thua thiệt tiền, sẽ còn đắc tội trước mắt hai người. Không có 100% nắm chắc sự tình hắn không dám trực tiếp kết luận. Nghe được cái này, hai người nguyên bản còn cười biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên cương cứng. Hai người liếc mắt nhìn nhau đằng sau trong đó một cái khác trên ngón tay mang theo cực đại phỉ thúy chiếc nhẫn nam sinh làm bộ mở miệng nói. Hai người nhìn nhau, mang theo phỉ thúy chiếc nhẫn cái kia mở miệng trước, ngữ khí không nặng, lại giống đao cùn cắt thịt, "Tiểu ngựa à, làm việc, đến có điều lệ. Lúc trước ngươi tìm chúng ta, nói thế nhưng là chuyện bán đã đóng thuyền. Chúng ta loại thân phận này, có tiền hay không chỉ là phụ, mấu chốt là ổn thỏa hai chữ. Mắt thấy muốn động ngươi nơi này mập mờ suy đoán, đúng sao?" Một cái khác nâng đỡ mắt kính gọng vàng, tiếp được chậm hơn, nhưng từng chữ lẹ người, "Thừa chí, mang ngươi chơi, là nhìn ngươi cơ linh, thưa thời. Có thể ngươi phải hiểu được, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này, bằng không phải bất khí. Ngươi đem chúng ta kéo vào được, chẳng khác nào đem chúng ta tín dự cũng áp lên. Lúc trước ngươi để cho chúng ta vào sân thời điểm, thế nhưng là lời thề son sắt nói tin tức tuyệt đối đáng tin, thao tác bạn vô nhất thất. Hiện tại lâm môn một cước ngươi nói với ta còn có tiếng gió. Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hứa Chí trong lòng trầm xuống, như bị ngâm nước đá. Hai người trước một giây cũng bởi vì dẫn bọn hắn kiếm lời trả tiền mà khách khí với chính mình có thừa, giờ phút này lại bởi vì một chút xíu trì hoãn liền lộ ra như vậy chất vấn cùng thúc giục sát mặt. Lần trước dẫn bọn hắn kiếm lời bước kia, tiền trà nước còn không có cho đến lớn hàng đâu. Hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì, liền lấy ta khi cháu trai huấn luyện. Thật mẹ hắn là uy không quen Bạch Nhã Lang. Bất quá Hứa Chí cũng biết, đây mới là bọn hắn chân chính thái độ. Ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, trên bàn rượu nâng ly cả chén, một khi chạm đến căn bản lợi ích, tầng kia nhìn như hòa hợp quan hệ mỏng như cánh ve. Bọn hắn sợ không chỉ có là bồi thường tiền, càng sợ dính vào không đáng tin cậy làm việc xúc động thanh danh. Sợ bị hắn cái này bao tay trắng liên lụy, hỏng trong nhà trưởng bối quy huấn luyện, gây chính bọn hắn thể diện. Hứa Chí lôi kéo để bọn hắn ném tiền, vốn là vì dùng lợi ích khóa lại bọn hắn cây đao này. Nếu như mình có cái gì làm không hợp bọn hắn tâm tư của ngươi, bọn hắn tự nhiên muốn đưa tay một mực nắm chặt chuôi đao, thậm chí gõ một chút lưỡi đao, để nó càng nghe lời, sắc bén hơn. Hứa Chí eo không tự giác cong nửa phần, trên mặt chất lên dáng tươi cười gần như linh hoạt, nhưng lại cưỡng ép trộn lẫn vào một tia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay trấn định. Kiềm nén lửa giận, vội vàng giải thích, "Hai vị đại ca, hiểu lầm. Không phải xảy ra vấn đề, là khả năng có cái càng lớn cơ hội." "Càng lớn cơ hội?" Hai người lẫn nhau, thần sắc hơi chậm, nhưng trong mắt hoài nghi chưa tiêu. "Là, Vương thiếu, Lý thiếu, trách ta nói không nói rõ ràng. Tuyệt đối không phải sự tình có biến, hoàn toàn tương phản, là khả năng có càng lớn tác thượng. Ta vừa rồi ngẫu nhiên nghe được điểm tiếng gió, liên quan tới luyến sách bên kia đại động tác. Đối với Hứa Chí hạ giọng, đem vừa rồi nghe lén đến liên quan tới luyến sách mẹ tạ vợ chiến lược sớm tuyên bố tin tức, kết hợp chính mình lý giải, thêm mắm thêm muối nói một lần. Cho nên, nếu như tin tức này là thật, vậy chúng ta nguyên bản kế hoạch thu lưới lợi nhuận, khả năng xa không chỉ hiện tại tính ra những này, lật cái lần thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Gấp bội." Hai người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một cái, nhưng lập tức lại cẩn thận. "Tin tức có thể tin được không? Ngươi từ chỗ nào nghe được? Loại sự tình này cũng không thể tin đồn thất thiệt, chúng ta muốn là thực sự chiến quả, không phải không chung lâu cát. Ngươi nên rõ ràng, chúng ta kiên nhẫn cùng tín nhiệm đều là có hạn độ, mà lại phi thường đắt đỏ." Hứa Chí bị hai người hỏi được có chút chột dạ, hắn xác thực không cách nào 100% xác định Giang Thành bọn hắn nói thật hay giả, càng không rõ ràng đây có phải hay không là một cái khác cục. Nhưng đối mặt hai người chất vấn cùng tiềm ẩn lợi ích dụ hoặc, hắn cái kia đa nghi nhưng lại chỉ vì cái trước mắt tâm thái bắt đầu kịch liệt lắc lư. Một phương diện, hắn bản năng hoài nghi Giang Thành có phải hay không đang diễn trò gái bẫy, một phương diện khác, hắn lại cực độ khát vọng bắt lấy khả năng này để cho mình tại Vương Ca Lý Ca trước mặt lập xuống đại công, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng công nhận cơ hội. Do dự mấy giây, tại hai người càng ngày càng bất mãn ánh mắt nhìn gần bên dưới, Hứa Chí cắn răng, hạ quyết tâm. Hắn không thể bỏ qua bất luận cái gì khả năng cơ hội, nhất là tại hai cái này quý nhân trước mặt. Hai vị đại ca yên tâm, ta cái này suy nghĩ biện pháp chứng thực. Hứa Chí nói, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm tới Thẩm Song Ngụy Trác, cực nhanh đánh một hàng chữ gửi đi qua, ngươi lập tức đến lầu 2 toilet bên cạnh thông đạo an toàn chờ ta, việc gấp, đừng để người trông thấy. Phát xong tin tức, hắn ngẩng đầu đối với Vương Ca cùng Lý Ca gạt ra một cái chắc chắn dáng tươi cười, chờ ta tin tức, rất nhanh. Nói xong, hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lấy lại bình tĩnh, liền đứng dậy hướng phía lầu 2 phương hướng đi đến, bóng lưng mang theo vài phần được ăn cả ngã về không đội vàng. Chương 1772, đây là Nhiên Nhiên bạn trai chương 1772, đây là Nhiên Nhiên bạn trai Hứa Chí bên này cho Thẩm Song phát đi qua thời điểm Thẩm Song đang dùng nào đó đồ tú tú tu lấy ba người các nàng vừa rồi đập tấm hình. Không sai, coi như nhan trị gần đẳng 80 điểm tiểu mỹ nữ chụp ảnh hay là nhất định phải dùng mỹ nhan máy ảnh, cũng đập xong sau còn muốn chăm chú sửa ảnh. Trước đó Giang Thành liền nhìn qua Thẩm Song cùng Hứa Nghiên vòng bằng hữu. Nói thật tại Giang Thành xem ra, tinh tu hình ảnh còn không có các nàng bình thường chân thực dáng vẻ đẹp mắt. Chân chính mỹ nữ tinh tu đằng sau có một loại rất kỳ quái lưới cảm giác. Mỹ đồ đối với rất bình thường phổ thông nữ sinh tới nói, đó chính là một cái thêm điểm lợi khí, nhưng là đối với vốn là dáng rất đẹp mỹ nữ tới nói, đó chính là một cái biến hình công cụ. Giang Thành nhìn một chút, ba nữ này bên trong chỉ có Giang Sơ Nhiên đập xong sau liền an tĩnh ngồi tại Giang Thành bên người, không có sửa ảnh cũng không có muốn phát vòng bằng hữu ý tứ. Ngay tại Thẩm Song tu háo sắc điệu muốn cho Hứa Nghiên cùng Giang Sơ Nhiên nhìn thời điểm điện thoại uy tín tin tức bắn ra ngoài. Sáng lên trên màn hình, Hứa Chí đầu kia ngắn gọn lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu tin tức, giống một cây băng lênh trầm, đâm vào mi mắt của nàng. Trong nháy mắt, trên mặt nàng biểu lộ trong nháy mắt liền cứng đờ. Huyết dịch phảng phất tại trong chốc lát lạnh một nửa. Nàng cầm di động ngón tay có chút trắng bệnh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng dãy rủa. Ánh mắt thậm chí còn theo bản năng cực nhanh nhìn sang bên cạnh đang cùng Tưởng Tân thấp giọng nói gì đó Giang Thành. Gặp Giang Thành không nhìn nàng, nàng lại nhanh chóng nhìn phía Hứa Chí bọn hắn chỗ e ghế dài phương hướng. Nơi đó, Hứa Chí vừa mới đặt chén rượu xuống đứng dậy hướng phía lầu 2 thang lầu đi đến. Trong nháy mắt Thẩm Song có chút không biết nên làm sao bây giờ. Chính mình muốn nói cho Giang Thành sao? Có thể Hứa Chí tìm chính mình chuyện gì còn không rõ ràng lắm. Bạn nhất chỉ là Hứa Chí bên kia trên phương diện làm ăn phổ thông hỏi thăm, chính mình tùy tiện đem Giang Thành liên lụy vào, có thể hay không ra vẻ mình quá nhỏ để lại tố. Mà lại Hứa Chí cùng hắn vốn chính là nhận biết. Tim nàng nói cho Giang Thành giống như có vẻ hơi kỳ quái, thậm chí còn có thể cho sẽ cho Giang Thành thêm phiền phức. Nhất là vừa rồi Hứa Chí nhìn chính mình ánh mắt kia, rõ ràng mang theo giận chó đánh mèo cùng xem kỹ, nếu như mình hiện tại hướng Giang Thành cáo trạng có thể hay không trở nên gây gắt mâu thuẫn. Đúng vậy nói cho Giang Thành. Hứa Chí đầu kia trong tin tức lộ ra cảm giác áp bách, để nàng bản năng cảm thấy bất an. Nàng hiện tại thân ở Giang Thành hàng ghế dài, theo một ý nghĩa nào đó, xem như Giang Thành bên này người tự mình đơn độc đi gặp rõ ràng đối với Giang Thành ôm lấy địch ý Hứa Chí. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Thẩm Song trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng, trường kỳ tại phức tạp việc xã giao bên trong bồi dưỡng được nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cẩn thận tâm tính. Cùng đối với Hứa Chí nhà khả năng ảnh hưởng đến gia tộc mình buôn bán kiên kỵ, tạm thời chiếm thượng phong. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình biểu lộ khôi phục tự nhiên. Sau có chút nghiêng thần, tiến đến Giang Sơ Nhiên bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, nhưng ta đi chuyến toilet. Giang Sơ Nhiên nghe vậy ngược lại là không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, "Ừ, tốt." Thẩm Song lại như là vì biểu hiện chính mình bằng phẳng hoặc là nói rằng ý thức tìm kiếm một kia trên tâm lý báo cáo chuẩn bị. Chuyển hướng Giang Thành, ngữ khí tận lực thoải mái mà nói, "Đại lão, ta đi phòng rửa tay, rất mau trở lại đến." Gặp Thẩm Song cố ý cùng Giang Thành lặp lại lần nữa, một bên đang chìm thấm thức vê hình Hứa Nghiên có chút ngượng bức nhìn Thẩm Song một chút đằng sau lại nhìn Giang Sơ Nhiên một chút, may mắn Giang Sơ Nhiên trên mặt ngược lại là không có gì biểu lộ. Chính nghe Tưởng Tân nói nhà bọn hắn đất hiếm buôn bán Giang Thành nghe được đây cũng là có chút không hiểu nhìn Thẩm Song. Giang Thành theo bản năng coi là đây cũng là cái gì khuê mật khảo thí. Làm một cái nam nhân tốt, Giang Thành có chút ngượng bức nhìn về hướng một bên Giang Sơ Nhiên. Ngay sau đó mới nhìn hướng Thẩm Song. Như thế xem xét, Giang Thành bén nhạy bắt được trên mặt nàng một tia mất tự nhiên. Vẻ mặt này cùng với nàng bình thường trêu ghẹo nét mặt của mình không giống với. Không chỉ có dáng tươi cười có chút cứng ngắc, ánh mắt lấp lóe, thậm chí nội tâm còn có chút tâm thần bất định. Loại phản ứng này nói như vậy là làm cái gì lỗ vốn sự tình mới có cử động. Cho nên nàng đi lên nhà vệ sinh mà thôi tại sao muốn cảm thấy bất lý. Giang Sơ Nhiên mặc dù không biết Thẩm Song tại sao muốn dạng này, nhưng là nàng cũng theo bản năng coi là Thẩm Song là đang chuyện cười. Đối mặt Giang Thành nhìn chăm chú, Giang Sơ Nhiên chỉ là cười cười, ngươi nhìn ta làm gì? Giang Thành nghe vậy đưa tay qua ôm Giang Sơ Nhiên phần eo, thật to gan, lại đang làm cái gì khuê mật khảo nghiệm là không phải, đêm nay trở về để cho ngươi biết lợi hại. Tại nhiều người như vậy trước mặt cùng Giang Thành có loại này thân mật tiếp xúc, Giang Sơ Nhiên gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng hiện tại mặc dù ngồi rất đứng đắn, nhưng là chỉ có chính nàng biết mình bẹn đùi có bao nhiêu chua. Dù sao vừa rồi tại bên cửa sổ nhất tự mã động tác thật sự là có hơi lâu. Kéo dôi cảm giác tăng thêm Giang Thành trí mạng một gà nàng bây giờ còn có thể duy trì thể diện tư thế ngồi chỉ có thể nói nàng thật sự là rất kiên cường. Duy trì kiên cường mỉm cười, Giang Sơ Nhiên nhẹ nhàng đẩy Giang Thành. Nhỏ giọng lại thẹn thùng mở miệng, ta không có ngươi đừng một bên Hứa Nghiên nguyên bản liền nằm cạnh Giang Sơ Nhiên nằm cạnh rất gần. Giang Thành vừa rồi đưa tay ôm Giang Sơ Nhiên thời điểm còn cẩn thận đụng phải phần eo của nàng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là có đôi khi loại này trong nháy mắt đụng vào càng có mập mờ cảm giác. Trong lòng ngứa đồng thời nghe được Giang Thành tại Giang Sơ Nhiên bên tai nói mớ lập tức cảm giác càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ có thể cấp tốc rủ xuống mắt, làm bộ chuyên chú nhìn mình chằm chằm trên màn hình đã tu được có chút sai lệch tấm hình. Một bên sửa ảnh một bên mặc niệm, đây là nhưng bạn trai. Đây là nhưng bạn trai chương 1773, có cần thiết một mực như vậy sao? Chương 1773, có cần thiết một mực như vậy sao? Thẩm Song bên này lúc này chính tâm thần bất định, sau khi nói xong cũng không tâm tư đi quản chính mình biểu hiện có phải hay không có chút mất tự nhiên. Cầm điện thoại di động lên cao mày liền hướng nhà vệ sinh phương hướng đi. Lầu 2 toilet cái khác thông đạo an toàn, ánh đèn so đại sảnh càng thêm lờ mờ, mang theo một loại ngăn cách ồn ào náo động an tĩnh, thậm chí có chút tấm lãnh. Hứa Chí tựa ở trên vách tường, đầu ngón tay kẹp lấy một chi đốt một nửa thuốc lá, khói mù lờ mơ hồ gò má của hắn. Nghe được tiếng bước chân, Hứa Chí xoay người, trên mặt không có bất kỳ cái gì hàn huyên ý tứ, ánh mắt sắc bén giống dao, thẳng tắp đâm về Thẩm Song. Hứa thiếu, ngài tìm ta có việc. Thẩm Song cường tự chấn định, lộ ra một cái hơi có vẻ cục xúc dáng tươi cười. Hứa Chí cười nhạo một tiếng, đánh gây nàng che giấu. Hướng về phía trước tới gần một bước, đệ thấp thanh âm mang theo không thể nghi ngờ chất vấn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta hỏi ngươi, vừa rồi Giang Thành bọn hắn nói, luyến lời bạn ngày dạng sáng mẹ tạ vợ chiến lược sớm ban bố tin tức, có phải thật vậy hay không? Nghe được cái này, Thẩm Song tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nàng không nghĩ tới Hứa Chí tìm nàng là vì hỏi cái này. Vừa rồi Giang Thành bọn hắn nói chuyện nàng tự nhiên là nghe được, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy là Giang Thành bọn hắn cái vòng kia đầu tư chủ đề, cùng chính mình không có quan hệ gì, nghe qua coi như xong, căn bản không để trong lòng, càng không nghĩ tới phải nhớ kỹ hoặc là phân tích. Nhưng là liền xem như nhớ kỹ, chính mình liền có thể cùng Hứa Chí nói thôi. Cái này nếu là nói để Giang Thành biết, kết quả của mình có thể được không? Hứa Chí cái này ngu xuẩn rõ ràng chính là hố nàng thôi. Thầm xong ở trong lòng thầm mắng hai câu đằng sau đầu nhanh chóng chuyển động liều mạng. Nguyên bản liền nhíu lại lông mày lần này nhíu rất chặt hơn chút nữa. Ngài làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta hôm nay cũng là vừa qua khỏi đến, bọn hắn nói chuyện tiếng, ta liền tùy tiện nghe một chút, cụ thể thật giả, ta chỗ nào biết. Ta Hứa Chí nheo mắt lại, trong ánh mắt hoài nghi cùng cảm giác gáp bách nặng hơn. Ngươi không biết, ngươi ngồi tại bên cạnh bọn họ, lại không có nghe rõ. Thầm xong, ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc, không có gì tốt chỗ nhà các ngươi sinh ý có thể trong lời nói uy hiếp ý vị, lại rõ ràng cực kỳ. Thầm xong sắc mặt bá một chút trắng. Hứa Chí quả nhiên cầm nàng trong nhà sinh ý gõ nàng. Đại Hằng tập đoàn là Hứa gia hạch tâm sản nghiệp một trong, ở giữa hợp tác đối với các nàng nhà trước mắt mà nói cực kỳ trọng yếu. Trong chốc lát, áp lực cực lớn bao phủ tại trên người nàng. Nàng lúc này siết chặt điện thoại, móng tay chụp lấy điện thoại sát biên giới, chỉ cảm thấy vận khí của mình cũng quá kém đi. Việc này vô luận như thế nào xử lý, chính mình cũng là chịu không nổi. Gặp lừa gạt không đi qua, Thẩm Song chỉ có thể thả mềm giọng khí. Hứa thiếu, ta thật không biết, ta vừa rồi tại chụp ảnh, chỉ là nghe được bọn hắn để một câu như vậy, nói cái gì luyến sách mẹ tạ vợ, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, Giang Thành bọn hắn cũng không có nói tỉ mỉ, ta cũng không dám hỏi nhiều a. Hứa Chí nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ý đồ từ bên trong tìm ra nói láo vết tích. Thẩm Song bối rối là chân thật, nhưng phần này bối rối là bởi vì bị uy hiếp, hay là bởi vì biết nội tình mà chỗ dạng, hắn nhất thời khó mà phán đoán. Ta cảnh cáo ngươi, Thẩm Song Hứa Chí kiên nhẫn tựa hồ hao hết thanh âm lạnh hơn, cùng ta dở trò gian, ngươi biết hạ chẳng. Thông đạo an toàn ánh đèn trắng bệnh mà yên tĩnh, đem Thẩm Song trên mặt cố tự chấn định mặt nạ từng khúc tất đoạn. Hứa Chí uy hiếp giống băng lánh dây kém, từng vòng cuốn lên đến, càng thu càng chặt, để nàng cơ hồ thở không nổi. Hợp tác, gia tộc, đường lui, những này nặng nề chữ ép tới nàng đầu ngón tay lạnh bớt. Chỉ bất quá, ngay tại Hứa Chí cho là nàng lại triệt để khuất phục, hoặc là tiếp tục bối rối che giấu lúc, Thẩm Song biểu lộ lại vi diệu thay đổi. Cái kia nhào gấp lông mày cũng không buông ra, ngược lại bởi vì cực hạn kiểm chế cùng phản cảm, vặn ra một cái rõ ràng hơn nếp gấp. Cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt, lúc trước mạnh gạt ra ý cười cùng bối rối giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại không che giấu chút nào bị buộc đến góc tường sau bén nhọn không kiên nhẫn, thậm chí mang theo một tia kiểm chế lửa giận. Ta đều nói rồi ta không biết, ta chính là cái đi theo nhưng tới chơi bọn hắn những cái kia chuyện đầu tư, làm sao lại nói cho ta biết chi tiết? Hứa thiếu, có cần phải một mực như vậy phải không? Nhà các ngươi điểm này suy nghĩ, chịu không được phẫn nộ của ta, ngươi hẳn là rõ ràng. Hứa Chí nguyên bản định tiếp tục tạo áp lực. Ta lặp lại lần nữa, ta không biết ngươi nếu là cái nam nhân, ngươi muốn biết, có gan ngươi liền tự mình đi hỏi Giang Thành a, ngươi uy hiếp ta tính cái gì sự tình? Thanh âm của nàng không cao, thậm chí bởi vì kích động mà có chút khẽ run. Nhưng trong giọng nói cái kia cổ trùng kính mà cùng phản kháng ý vị, lại vội vàng không kịp chuẩn bị đâm phá Hứa Chí dùng uy hiếp cùng quyền thế tạo nên tuyệt đối khống chế không khí. Làm năm nay thủ phủ chi tử, hắn bình thường có thể tiếp xúc đến nữ nhân thật sự là nhiều lắm. Giống Giang Sơ Nhiên như thế cự tuyệt hắn đỉnh cấp mỹ nữ chỉ cần hắn muốn dùng tiền đều có thể tìm được. Mà hắn sở dĩ đối với Giang Sơ Nhiên khắc sâu ấn tượng, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì Giang Thành. Nhưng là lúc này Thẩm Song lại làm cho Hứa Chí giác có chút không giống. Hắn gặp qua Thẩm Song rất đa dạng con. Xã giao trên trận cười nói tự nhiên ý đồ tiếp cận bọn hắn vòng tròn lúc mang theo coi chừng định nọt dáng vẻ. Còn có mới vừa rồi bị hắn ép hỏi lúc kinh hoàng tái nhợt bộ dáng. Mỗi một loại bộ dáng đều tại dự liệu của hắn cùng trong khống chế, quan hệ giữa bọn họ là có thể dùng lợi ích hoặc uy hiếp đến bài bố xinh đẹp con rối. Nhưng lại duy chỉ có chưa thấy qua nàng thời khắc này bộ dáng. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, thậm chí bởi vì phẫn nộ mà nổi lên không bình thường đỏ ửng. Nhưng này ánh mắt sáng đến kinh người, bên trong tiêu đốt lên bị mạo phạm hỏa diễm, tách ra nàng quen có phần kia tận lực duy trì mềm mại. Phần này không kiên nhẫn là chân thật như vậy, thậm chí mang theo điểm không thèm đếm xỉa lỗ mãng. Để nàng tấm kia tỉ mỉ tân trang qua, luôn luôn mang theo vài phần nên hợp ý vị khuôn mặt, trong nháy mắt tươi sống. Thậm chí, bắn ra một loại cực kỳ lực trùng kích sinh động. Tựa như một gốc quen thuộc trong nhà ấm nhẹ nhàng dễ hỏng thực vật, đột nhiên bị thô bạo gãy một chút, chẳng những không có bề bài, ngược lại từ đứt gãy trôi tản mát ra một loại nào đó quật cường lại lăng lệ hương khí. Hứa Chí trong lòng cái kia cố bởi vì tạo áp lực mà thành khống chế khoái cảm, kỳ dị vướng víu một chút. Côn để tư duy của hắn hơi chậm một chút hòa hoãn ngày bọn. Thẩm Song trên mặt cái kia không chút nào làm bộ phản cảm cùng không kiên nhẫn, giống cao lại ngoài ý muốn ngọn lửa, nóng hắn một chút. Chúng xa lạ, hôn tạp dục vọng chinh phục cùng phức tạp hơn hứng thú cảm xúc, lặng yên thay thế đơn thuần uy hiếp ý đồ. Hắn đột nhiên cảm giác được, dạng này mang theo đâm, lại chừng hắn Thẩm Song, so bình thường cái kia luôn luôn treo tiêu chuẩn nụ cười nàng, muốn có ý tứ được nhiều. Gặp Thẩm Song vừa liếc chính mình một chút, Hứa Chí tại đầu lưỡi dạo qua một vòng, lối ra lúc, trong giọng nói cái kia cố thuần túy băng lãnh uy hiếp tựa hồ phai nhạt chút. Ngược lại trộn lẫn tiến một tia nghiền ngẫm, hắn tận lực chậm lại ngữ điệu, ánh mắt giống mang theo móc, thổi qua nàng bởi vì cảm xúc kích động mà càng lộ vẻ sinh động mặt mày, có cần thiết hay không ta quyết định lời nói này xong, Hứa Chí hướng về phía trước lại rời cực nhỏ một bước. Nhà vệ sinh bên cạnh thông đạo an toàn vốn là nhỏ hẹp, một bước này cơ hồ khiến giữa hai người không khí đều trở nên mỏng manh dính dính. Nếu như ngươi không muốn nói, vậy phải xem Thẩm đại tiểu thư ngươi. Làm sao để cho ta cảm thấy có cần phải hoặc là không cần thiết? Chương 1774, yên tâm, liền một đêm chương 1774, yên tâm, liền một đêm trong lời nói ám chỉ trở nên mập mờ không rõ. Thẩm Song bị hắn trong ánh mắt đột nhiên chuyển biến loại kia làm cho người khó chịu dò xét đánh toàn thân cứng đờ, tức giận lúc trước trong nháy mắt bị càng sâu cảnh giác cùng buồn nôn thay thế. Không phải a, cái này Hứa Chí có ý tứ gì? Là uống váng đầu hay là thế nào? Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Chí, Thẩm Song đông nhiên lui lại, phía sau lưng chống đỡ băng lãnh vách tường, kéo ra cái kia làm cho người hít thở không thông khoảng cách. Trên mặt huyết sắc cởi tận, chỉ còn lại có băng lãnh cảnh giới. Hứa Chí, ngươi cách ta xa một chút. Nhìn xem nàng như lâm đại địch bộ dáng, Hứa Chí khoe miệng vẹn kia nghiền ngẫm đường cong sâu hơn. Hắn tạm thời quên truy vấn liên sách tin tức, hoặc là nói, vấn đề kia giờ phút này đã chẳng phải trọng yếu. Trước mắt cái này toàn thân có gai, ánh mắt bốc hỏa Thẩm Song, tựa hồ thành một cái càng thú vị gấp đón đỡ đánh hạ mục tiêu mới. Chỉ gặp hắn ôm lấy một cái tự nhận là mười phần mỉm cười mê người, hướng phía trước lại đạp non nửa bước. Nhà các ngươi cùng đại hàng tập đoàn gần nhất đang nói bút kia hợp tác, đi đến một bước nào? Lúc này Cồn để hắn trong ánh mắt trừ áp bách, còn hiện lên một loại không che giấu chút nào mang theo nghiền ngẫm rõ xét. Dạng này, ngươi theo giúp ta một đêm, thanh âm của hắn ép tới thấp hơn, hòa với thuốc lá cùng tiểu khí chính là hô hấp cơ hồ phật đến trên mặt nàng. Bút kia hợp tác, ta có thể cam đoan thuận lợi tiến lên, chuyện tối nay ta cũng có thể không truy cứu. Gặp hắn cái kia có một ít trong ánh mắt đượm đầy đối với mình đồ chơi, Thẩm Song lập tức ý thức được chính mình không kiên nhẫn chẳng những không có dọa lùi hắn, tựa hồ ngược lại đưa tới một loại nào đó càng hỏng bét hứng thú. Ta đi. Thẩm Đông Khổng đống nhiên co rụt lại, huyết dịch cả người giống như là lập tức xông lên đỉnh đầu lại trong nháy mắt lạnh bước. Cưỡng chế cảm giác buồn nôn, nàng gắt gao nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệnh, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần mới từ trong kẽ răng gạt ra thanh âm. Hứa Chí, ngươi đem ta làm người nào? Người nào? Thẩm đại tiểu thư, tất cả mọi người là người biết chuyện, giả trang cái gì thành cao? Nhà các ngươi hiện tại cái gì tình cảnh, trong lòng ngươi không có đến? Cùng ta ngủ một đêm, đổi lấy ngươi nhà vượt qua nan quan, không có lời sao? Trong thông đạo an toàn ánh đèn trắng bệnh, phản chiếu Thẩm Song sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhìn trước mắt tấm này mang theo trên choáng cùng tình thế bắt buộc mặt, trong dạ dày một trận bốc lên, cảm giác buồn nôn lần nữa toát ra. Nếu không phải biết Hứa Chí người này hẹp hòi muốn mạng, hơi đắc tội hắn liền sẽ bị hắn tạo vào dao, Thẩm Song đã sớm muốn đem bọt biển chấm nhỏ nôn trên mặt hắn. Gặp nàng không nói lời nào, Hứa Chí cho là nàng dao động, ngựa khí thả mềm nút chút, lại càng làm cho người ta buồn nôn. Yên tâm, liền một đêm. Đằng sau hợp tác như thường lệ, ta cũng sẽ không cùng người khác sách. Ngươi hay là cái kia ngăn nắp xinh đẹp Thẩm đại tiểu thư nghĩ đến hình ảnh kia, Thẩm Song lại là đống nhiên lui lại một bước, phía sau lưng thanh đâm vào băng lãnh cửa chống lửa bên trên. Nàng ngẩng đầu, hốc mắt bởi vì khuất nhục cùng phẫn nộ mà phím hồng, ánh mắt lại giống tôi như băng lạnh. Nói thật mặt mũi này nếu là đổi thành Giang Thành, coi như Hứa Chí làm người rất kém cỏi, Thẩm Song sẽ còn do dự một chút, coi như mình bị heo cho ủi một chút. Nhưng là quen thuộc Giang Thành gương mặt đẹp trai, lại nhìn Hứa Chí tấm này phổ thông gương mặt, trong nháy mắt chênh lệch cảm giác thật sự là quá lớn. Trong thời gian ngắn nàng thật sự là rất khó lấy tiếp nhận. Hứa Chí, ta cho ngươi biết, ta không biết luyến sách bất cứ tin tức gì, một chữ cũng không biết. Về phần ngươi, coi như Thẩm gia ngày mai phá sản, cũng sẽ không cùng ngươi loại này người buồn nôn ngủ dù là một phút đồng hồ. Mặc dù hắn thừa nhận chính mình vừa rồi có trong nháy mắt bị Thẩm Song cho đánh trúng vào nội tâm, nhưng là Thẩm Song vẻ mặt này hay là trong nháy mắt để hắn nổi giận. Hắn thấy chính mình có thể nhìn trúng nàng đó là Thẩm Song phúc khí. Luận nhan trị Thẩm Song cùng nhà mình đoàn ca múa mấy cái kia đỉnh cấp mỹ nữ không so được, những cái này mỹ nữ chỉ cần mình ưa thích, một đêm ngay cả làm hai cái các nàng đều được đứng xếp hàng cầu chính mình bên trên. Chính mình có thể coi trọng Thẩm Song đồng thời hứa nặc nàng chỗ tốt, nàng còn ở nơi này kỳ kỳ mai mai cự tuyệt chính mình. Thẩm Song, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi đoán nhà ngươi nếu là phá sản, nhà ngươi lão đầu kia có thể hay không đổi tới đem ngươi đưa đến giường của ta giường, ngoan ngoãn cho ta liếm lời còn chưa nói hết chỉ thấy Giang Thành thân ảnh từ thang lầu phương hướng đi tới. Trong nháy mắt, Hứa Chí chưa hết uy hiếp cứng tại bên miệng. Nhìn thấy Hứa Chí biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, Thẩm Song giống như là nghĩ đến cái gì đó vừa quay đầu. Nhìn thấy Giang Thành trong nháy mắt Thẩm Song cả người đều ngây dại. Trái tim trong khoảnh khắc đó cơ hồ ngừng đập. Giang Thành làm sao lại đến? Là đến đi nhà xí? Là trùng hợp, hay là suy đoán ở giữa một cố khó nói nên lời dòng nước ấm hỗn hợp có tuyệt sử phùng sinh cảm giác an toàn, mãnh liệt che mất nàng tức giận lúc trước cùng có đủ. Gặp Giang Thành ánh mắt đặt ở Thẩm Song trên thân, Hứa Chí sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Kinh ngạc, xấu hổ, bị đánh vỡ tức giận, cùng đối với Giang Thành bản năng kiêng kỵ, như là đổ nhào bằng màu, tại trên mặt hắn hỗn tạp biến ảo. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Giang Thành sẽ ở giờ phút này xuất hiện. Càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống chính là, Giang Thành nhìn về phía Thẩm Song ánh mắt cùng thời khắc này tư thái, rõ ràng lộ ra một loại tự nhiên mà vậy rất quen cùng giữ gìn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Thành không phải cùng Giang Sơ Nhiên ở một chỗ sao? Chẳng lẽ lại cái này Thẩm Song cũng cùng Giang Thành làm ở cùng một chỗ? Nhìn thấy Giang Thành xuất hiện, Thẩm Song nội tâm kỳ dị an định rất nhiều. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình cấp tốc chấn định lại. Dựa theo trước mắt tình hình đến xem, nàng cũng không muốn đem sự tình đâm đạt được khó coi như vậy. Vẫn là câu nói kia, nàng cùng Giang Thành quan hệ vẫn không có thể để nàng có nắm chắc đến để Giang Thành vì nàng ra mặt. Tránh đi Hứa Chí Na cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, Thẩm Song làm bộ tự nhiên đi hướng một bên bồn rửa tay. Mở khóa vòi nước, mượn ào ào tiếng nước cùng tấm gương phản xạ, nhanh chóng sửa sang lấy chính mình hốt hoảng cảm xúc cùng dung nhan. Ngay tại rửa tay thời điểm Giang Thành chạy tới nàng bên người, mang trên mặt một tia giống như cười mà không phải cười thân sắc, ánh mắt tại Hứa Chí cùng Thẩm Song ở giữa đảo qua, cuối cùng rơi vào Thẩm Song có chút trắng bệnh trên khuôn mặt. Ngay sau đó cánh tay dài duỗi ra, cực kỳ tự nhiên lại dẫn không được xía vào cường độ, trực tiếp nắm ở Thẩm Song bả vai. Bị Giang Thành trong lúc bất chợt như thế vừa kéo, Thẩm Song thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Động tác trên tay đều ngừng, chỉ còn lại có ào ào tiếng nước. Ngạc nhiên ngẩng đầu, từ trong gương đối mặt Giang Thành ánh mắt. Kính trung Giang Thành cao hơn nàng ra rất nhiều. Có chút nghiêng thân, tư thái thanh thản bên trong lộ ra một cô khó nói nên lời khống chế cảm giác. Chương 1776, đi thôi chương 1776, đi thôi gương mặt kia tại quầy rượu mập mờ mê ly quang ảnh bên dưới, càng hiện ra mấy phần bình thường hiếm thấy, mang theo khí chất vô lại anh tuấn. Cảm tuyến rõ ràng sắc bén, khoe miệng tựa hồ còn mang theo một tia như có như không đường cong. Mới vừa rồi bị Hứa Chí bị ổi lời nói làm có chút buồn nôn cảm giác muốn nói trong nháy mắt này lập tức liền bị gột rửa. Nhịp tim tại thời khắc này càng là triệt để mất khống. Coi như thủy không đầu nước rầm rầm vang, nhưng nàng vẫn có thể nghe được chính mình nội tâm cái kia thẳng thắn phanh tiếng tim đập. Gương mặt cũng vô pháp khống chế bắt đầu nóng lên. So sánh lên Thẩm Song bồi rối Giang Thành thì là lộ ra bình tĩnh nhiều. Có chút túi đầu, tới gần bên tai nàng, thanh âm không cao, mang theo điểm hề và điệu. Ánh mắt lại xuyên thấu qua tấm gương, sắc bén quét về phía sắc mặt tái xanh Hứa Chí, đi nhà vệ sinh tại sao lâu như thế? Nhưng cho là ngươi bị mất. Mặc dù Giang Thành nâng lên Giang Sơ Nhiên, nhưng là hắn ở bên tai mình nhỉ non lời nói hay là để Thẩm Khiêu lần nữa là bố, trong lòng càng là trong nháy mắt phun lên một cỗ khó nói nên lời chua xót cùng rung động. Mẹ nó, động tác này nếu là đổi thành Hứa tới làm lời nói, nàng khẳng định sẽ cảm thấy buồn nôn bị mạo phạm. Nhưng là đổi thành Giang Thành, dù cho nàng đối với loại này tới gần rất không quen, thậm chí toàn thân đều nổi da gà lên, nhưng lại không có chút nào cảm giác không thoải mái, thậm chí còn không nhịn được có chút sắc mặt táo hồng. Hơn nữa còn mơ hồ cảm giác mình khoe miệng tựa hồ có chút không nhịn được muốn nhếch lên đến. Cái này thân mật ngữ khí, cái này chiếm hữu tư thái rõ ràng động tác. Giang Thành cái này, rõ ràng là tại giữ gìn nàng. Dù loại phương thức này, nói cho Hứa Chí, nàng là người của hắn. Nghĩ đến cái này, nàng trong nháy mắt tâm loạn như ma, một dòng nước nóng liền bay thẳng hốc mắt. Gặp trong gương chính mình đỏ cả với mắt, nàng lập tức nháy một chút con mắt, cưỡng ép xuống. Chủ yếu là không có ý tứ để Giang Thành phát hiện. Nàng biết mình không có khả năng, cũng không nên tự mình đa tỉnh. Dù sao Giang Thành đối với Giang Sơ Nhiên tốt bao nhiêu nàng đều nhìn thấy trong mắt. Chỉ bất quá biết thì biết, giờ phút này bị Giang Thành ôm ở trong ngực cảm giác an toàn, lại là thật sự. Nếu như Giang Thành là nam nhân của nàng, nàng khẳng định sẽ chỉ vào Hứa Chí cùng Giang Thành cáo trạng, cái này ngu xuẩn mới vừa nói hắn muốn làm ta thế, nhưng là lúc này nàng thật sự là có chút không nắm chắc được Giang Thành là đặc biệt vì hắn mà đến hay là chỉ là đi ngang qua thuận tay giúp nàng một tay. Nếu như nàng đưa ra Hứa Chí muốn làm chính mình, Giang Thành thế tất chiếu cố tìm Hứa Chí phiền phức, dù sao hắn làm ra như thế một bộ cùng chính mình thân mật động tác, nếu như không xuất thủ, đây chẳng phải là biến tướng đánh mặt chính mình. Thẩm Song sợ mình nói lời này đằng sau Giang Thành lại phản cảm, sẽ cảm thấy nàng đây là mượn tay của mình xử lý Hứa Chí. Mượn Quan Thủy Long đầu động tác che giấu cảm xúc, từ trong gương nhìn Hứa Chí một chút đằng sau Thẩm Song hay là cấp tốc rời đi ánh mắt. Thuận Giang Thành lời nói thấp giọng nói, mới ra đến, liền vừa vặn gặp được Hứa thiếu, nói hai câu nói. Nghe được cái này, Giang Thành nắm cả Thẩm Song bả vai tay cũng không có buông ra, ngược lại thoáng nắm chặt chút. Ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía sau Hứa Chí, tư thái tùy ý, ngữ khí lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. A, Hứa thiếu cũng tại. Cho chuyện cái gì đâu, như thế đầu nhập. Hứa Chí bắp thịt trên mặt hung hăng khẽ nhăn một cái. Hắn làm sao lại nhìn không ra Giang Thành địa bộ này chính là đến cho Thẩm Song chỗ dựa. Một cỗ tà hỏa hỗn hợp có không cam lòng đỗng nhiên chui lên Hứa Chí trong lòng. Lần trước Giang Sơ Nhiên hắn nhường, hiện tại hắn coi trọng Thẩm Song, cái này Giang Thành lại muốn tới đoạn. Cái này Giang Thành lặp đi lặp lại nhiều lần xem thường hắn, thật sự là để hắn khó mà chịu đựng. Hứa Chí ngón tay tại bên người dùng sức vồ lên, đốt ngón tay trắng bệnh, răng cắn đến khanh khách rung động, cơ hồ liền muốn khống chế không nổi bạo phát đi ra. Trên mặt giả cười triệt để nhịn không được rồi. Thay vào đó là một loại hỗn tạp ghen ghét cùng vò đã mẹ không sợ sức âm trầm. Hắn không nhìn nữa Giang Thành, ngược lại đưa ánh mắt gắt gao đính tại Thẩm Song có chút tái nhợt trên khuôn mặt, thanh âm tận lực cất cao, mang theo một loại ác ý hoài niệm, không có trò chuyện cái gì, chính là trông thấy bạn học cũ, nói chuyện cũ thôi. Hắn dừng một chút, khoe miệng kéo ra một cái vặn mèo độ cong, ánh mắt tại Giang Thành nắm cả Thẩm Song bả vai trên tay đảo qua. Có ý riêng nói tiếp, Giang thiếu khả năng không biết, ta cùng Thẩm Song thế nhưng là quen biết đã lâu. Nhớ năm đó trong trường học, ta cũng là nhiệt liệt truy cầu qua Thẩm Song thật lâu đúng không, Thẩm Song? Khi đó ngươi cũng không có hiện tại như thế. Khó xin mời. Mặc dù hắn không có khả năng đối với như thế nào, nhưng là giờ này khắc này Hứa Chí chính là muốn ác tâm một phen Giang Thành. Quả nhiên, địa đặt này không liền đến. Hắn lời này cực kỳ lừa dối tính, đã chỉ ra đi qua quan hệ vừa tối chỉ Thẩm Song bây giờ giá trị bản thân khác biệt. Ý đồ tại Giang Thành trong lòng gieo xuống một cây gai. Nghe được cái này, Thẩm Song ánh mắt lập tức liền mở to, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Nàng biết Hứa Chí vô sỉ, lại không nghĩ rằng hắn có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Trước mặt mọi người lập loại này mập mờ chuyện cũ không chỉ có là buồn nôn hơn Giang Thành, càng là muốn triệt để dơ bẩn thanh danh của nàng. Về sau trong vòng tròn sẽ làm như thế nào truyền cho nàng? Giang Thành lại sẽ làm như thế nào nhìn nàng? Thẩm Song thân thể trong nháy mắt cương đến lợi hại hơn, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, không phải thẹn thùng, là ngập trời phẫn nộ cùng khuất nhục đốt đỏ lên gương mặt. Nàng vội vàng muốn ngẩng đầu đối với Giang Thành giải thích, không phải, ta cùng hắn lời còn chưa nói hết. Giang Thành nắm cả cánh tay của nàng có chút dùng sức, im lặng ngăn lại lời đầu của nàng. Động tác này mang theo một loại không thể nghi ngờ lực khống chế, kỳ dị cho trong lúc bối rối Thẩm Song một tia trèo trống. Nhìn xem Thẩm Song lại nóng lòng giải thích bộ dáng, Hứa Chí cười nhạo một tiếng, ngựa khí càng hạ lưu rõ ràng. Thẩm Song, giả trang cái gì thanh thuần a? Năm đó ngươi cho ta viết thư tình, ta còn giữ lại đâu? Tuy nói ta cự tuyệt ngươi ôm ấp yêu thương, nhưng này phân tâm ý, chậc chậc. Ngươi nói bậy, ta chưa từng có. Thẩm Song lý trí chi dây tại thời khắc này triệt để đứt đoạn. To lớn phẫn nộ, bị đương chúng đeo xấu trong sạch, cùng đối với Hứa Chí cặn bã hành vi buồn nôn, hôn hợp có đối với Giang Thành khả năng tin tưởng những chuyện ma quỷ này sợ hãi. Tất cả cảm xúc cầm vang bạo tạc. Giải thích, phản bác, cùng loại này vô lại nói đạo lý hữu dụng không? Nàng há miệng, nói đến qua hắn đẩy mình bẩn thỉu cùng không biết xấu hổ sao? Vừa rồi tại Thẩm Song rời đi về sau Giang Thành liền để dấu ở quầy rượu bảo an tiểu đội xuất phát dò xét. Phụ trách bảo an bóng đen tiểu đội thành viên liền đã thông qua vi hình máy truyền tin, ngắn gọn hướng hắn báo cáo Hứa Chí tiếp cận Thẩm Song tình huống. Cho nên Giang Thành lúc này mới tìm tới. Giang Thành khoe miệng điểm này đủ cười như có như không phai nhạt chút. Ngồi như thần trung kỹ năng cũng trong nháy mắt khởi động. Ánh mắt cuối cùng từ trong gương triệt để chuyển hướng Hứa Chí, điểm này vẻ bại thần sắc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh mang theo không che giấu chút nào trào phúng. À, không nghĩ tới Hứa thiếu hay là cái si tình thiểm cầu đâu, đã nhiều năm như vậy còn muốn tiếp tục liếm đâu. Ngươi nói cái gì, ta là thiểm cầu? Ngươi Hứa Chí trong nháy mắt khí kiệt chỉ vào Giang Thành. Hắn biết mình nói không lại Giang Thành, hít sâu một hơi đằng sau cưỡng chế mắng chửi người xúc động đằng sau Hứa Chí lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay tương đối tốt nắm Thẩm Song. Thẩm Song, ngươi được đấy. Thanh âm hắn cất cao, cố ý để chung quanh người đi ngang qua đều có thể nghe thấy, coi là tùy tiện kéo cá nhân đến diễn trận đùa giỡn, giả bộ giống như thật, ta liền sẽ tin. Thẩm Song thân thể cứng đờ, vừa định mở miệng phản bác, Hứa Chí lại không cho nàng cơ hội. Ánh mắt của hắn tại nàng cùng Giang Thành ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại Giang Thành trên mặt, ngựa khí tràn đầy ác ý nhắc nhở cùng châm ngòi vừa rồi, nàng còn chạy đến ta trước mặt, nói ngươi trong nhà gặp nạn, cầu ta hỗ trợ, quay đầu liền trèo lên Giang thiếu ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ tin tưởng, nếu là hắn thật là bạn trai của ngươi, ta Hứa Chí danh tự viết ngược lại. Gặp nhà vệ sinh người lui tới bắt đầu nhìn mình, Thẩm Song Khai bắt đầu cắn chặt môi dưới. Tại cực hạn nhục nhã, phẫn nộ cùng một loại nào đó bị đâm thủng tâm sự khủng hoảng hỗn hợp trùng kích vào, đầu óc của nàng trống rỗng. Duy nhất rõ ràng suy nghĩ là để hắn im miệng. Dùng phương thức trực tiếp nhất, vỡ nát hắn tất cả chất vấn cùng kinh miệt. Giải thích, phản bác. Tại Hứa Chí loại người này trước mặt, ngôn ngữ tái nhợt vô lực. Nàng cần chính là hành động, một cái có thể triệt để ngăn chặn hắn miệng túi kia hành động. Trong chớp mắt, tại Giang Thành mang theo kinh ngạc buông xuống trong tầm mắt, tại Hứa Chí cái kia tràn ngập ác ý cùng khinh bỉ nhìn soi mói. Thẩm Song đột nhiên xoay người, không còn là bên cạnh dựa vào, mà là hoàn toàn mặt hướng Giang Thành. Nàng nhón chân lên, hai tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, nắm thật chặt Giang Thành bên eo vải áo tại Giang Thành mang theo kinh ngạc buông xuống trong tầm mắt. Tại Hứa Chí trợn tròn trong mắt nhìn soi mói. Nàng nhón chân lên, hai tay bởi vì khẩn trương xuống ý thức bắt lấy Giang Thành bên eo một chút vải áo. Sau đó, nhắm mắt lại, đem chính mình run nhẹ nhẹ lại mềm mại không gì sánh được bờ môi, kiên định, nặng nề mà khắc ở Giang Thành trên môi. Không phải gương mặt, là bờ môi. Đây là một cái rõ ràng không sai, tràn ngập tuyên cáo cùng ý lại ý bị hôn. Thời gian phảng phất ngưng trệ một giây. Thẩm Song có thể cảm nhận được Giang Thành trên môi hơi lạnh xúc cảm. Nàng hôn xong, lập tức giống con thỏ con bị giật mình giống như lùi về, cả khuôn mặt đỏ đến cơ hồ muốn dỉ máu, căn bản không dám nhìn Giang Thành biểu lộ. Cấp tốc đem nóng lên gương mặt vùi vào hắn hõm vai, ngón tay còn vô ý thức níu lấy y phục của hắn, thân thể có chút phát run, không biết là sợ hay là xấu hổ. Giang Thành sắc thực ngây mẩn cả người. Tình huống như thế nào? Làm sao trong lúc bất chợt liền đích thân lên? Giang Thành cúi đầu nhìn xem viên kia cơ hồ muốn chui vào trong lồng ngực của mình đi lông xù đầu, cảm thụ được thân thể nàng run rẩy. Mặc dù không có cự tuyệt, nhưng là trong mắt lại lướt qua một tia cực nhanh tâm tình rất phức tạp. Thẩm Song sở dĩ làm ra lúc này ứng, là bởi vì nàng cảm thấy Giang Thành vì mình ra mặt, nhưng là nàng nhưng lại không biết một chút bận điệu đều không thể rút. Cùng Hứa Chí tranh luận hiển nhiên không dùng, còn không bằng trực tiếp dùng hành động. Như thế nào Hứa thiếu? Dạng này có thể để ngươi tin tưởng đi. Nhìn thấy cái này, Hứa Chí trên mặt phẫn nộ, ghen ghét, nhục nhã, giờ phút này tất cả đều đọc lại, biến thành khó có thể tin chấn kinh cùng một loại triệt để bại trận sám trắng. Thẩm Song cái kia chủ động, hiến tế giống như hôn, tựa như một cái vang dội nhất cái tát, không chỉ có triệt để ngồi vững Giang Thành chủ quyền, cũng đem hắn trước đó tất cả bạn học cũ truy cầu hoang nôn nghiền vỡ nát, lộ ra hắn như cái tôm kép nhại nhép một dạng tự biên tự diễn một trận làm người buồn nôn tiết mục. Ngươi đặc biệt mẹ nó ngay tại Hứa Chí chỉ hướng chính mình trong mấy mắt, Giang Thành trên thân một như thần trùng kỹ năng cũng theo đó mở ra. Vô hình khí chàng như là thủy ngân chạy, lại như sơn nhạc đầu đá, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Đây cũng không phải là vẹn vẹn trên khí thế áp bách, càng mang theo một loại phương diện tinh thần bên trên tuyệt đối tỉnh táo cùng quan sát. Để thân ở nó phạm vi ảnh hưởng bên trong người bản năng cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng sao động hoang đường. Trong nháy mắt, Hứa Chí chỉ cảm thấy hô hấp đống nhiên cứng lại. Trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Giang Thành rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, tư thái thậm chí không có biến hóa quá lớn, nhưng rơi vào trong mắt của hắn thân ảnh lại bỗng nhiên cao lớn, thâm thúy đứng lên. Cặp kia xuyên thấu qua thấu kính nhìn qua con mắt, băng lãnh, thấu triệt, không mang theo mảy may tâm tình chợt trợn, lại phảng phất có thể xem thấu hắn tất cả phô trương thanh thế cùng tâm tư xấu xa. Bất thình lình cảm giác gáp bách để Hứa Chí lửa giận giống như là đụng phải một bức vô hình tường băng, giấu ở trong lồng ngực không chỗ phát tiết, ngược lại thiêu đến chính hắn càng thêm khó chịu. Hắn chỉ hướng Giang Thành ngón tay run nhẹ nhẹ, đến tiếp sau nhục mạ lại nhất thời nhà không ra. Làm sao? Cái này nhiều năm hiện tại còn không bỏ xuống được. Quả nhiên là thiểm cậu, xem ra các ngươi đại hàng nhà mình nuôi những cái kia đoàn ca múa, đã không thỏa mãn được Hứa thiếu ngươi điểm này hoài cựu đam mê. Đoàn ca múa ba chữ giống một cây bén nhọn trầm, hung hăng đâm trúng Hứa Chí nào đó căn thần kinh ngại cảm. Lần trước Phong Đài Vương tiệc tối nhà mình lao ba cũng là bởi vì đoàn ca múa mấy chữ này bị Giang Thành ở trước mặt yêu cầu trêu đùa lấy hát hí khúc khúc. Sau khi trở về hắn liền đã chuẩn bị đối phó Giang Thành, nếu không phải nhà mình lao ba ngăn cản hắn khẳng định sẽ vào chỗ chết làm Giang Thành. Mặc dù phía sau thời điểm đại hàng bị tra, nhưng là bây giờ nghĩ lại vậy thì thế nào không phải liền là vài tỷ sự tình. Nhưng là vậy thì thế nào? Vài tỷ mà thôi, đối với đại hàng chức này cự luân tới nói bất quá là mau mau vũ. Đến bây giờ, không phải cũng chuyện gì cũng bị mất. Bọn hắn Hứa ra vẫn như cũng là nhà giàu nhất. Ba hắn thậm chí gần nhất còn nhận được kinh đô phương diện một ít hoạt động mời, danh tiếng đang thịnh. Bán khống luyến sách kế hoạch cũng tại vững bước tiến lên, sau khi thành công, hắn muốn liếng cùng địa vị đem nâng cao một bước. Hắn bởi vì chuyện này đối với Giang Thành làm tiểu đệ thấp, nhưng là Giang Thành lại một cái ngay cả một chút xíu sắc mặt tốt cũng không cho hắn. Dựa vào cái gì? Lại tiếp tục như thế Hứa Chí cảm thấy Giang Thành sẽ chỉ càng thêm chướng mắt chính mình. Còn không bằng thừa dịp Hứa ra hiện tại tình thế cùng Giang Thành cứng rắn đòn khiên một đợt. Côn tại trong mạch máu cháy đường ngực, hỗn hợp có trải qua thời gian dài đối với Giang Thành ghen ghét, mới vừa rồi bị một như thần trung khí trang áp chế bị quất, cùng giờ phút này bị đương chúng trào phúng thiểm cầu cùng đoàn ca múa cực hạn nhục nhã, Hứa Chí trong đầu cây kia tên là Lý Chí Dây, đùng một tiếng, triệt để gây mất. Ba hắn cảnh cáo. Giang Thành bối cảnh. Đi mẹ nhà hắn. Hứa ra hiện tại như mặt trời ban trưa, lương tựa nhiều như vậy quan hệ, hắn Giang Thành coi như lại hoành, lại có thể cầm Hứa ra thế nào. Nhiều lắm là như lần trước một dạng làm chút ít động tác, phát điểm không đau không ngứa khoản tiền chắc chắn. Nếu là hắn lại nhịn xuống đi, về sau tại trong vòng tròn còn thế nào nhấc nổi đầu. Chỉ bất quá càng là muốn xử lý Giang Thành Hứa Chí ngược lại trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hiện tại hắn trên hàng ghế dài còn ngồi hai cái con em quyền quý, mình muốn xử lý Giang Thành, khẳng định phải đem hai người bọn họ một mực cùng chính mình cột vào trên cùng một con thuyền. Lại thêm mặt sách hiện tại mới là việc cấp bách, chính mình nhất thời khí phách cùng Giang Thành cứng rắn ngược lại khả năng đánh cỏ động rắn. Nhìn xem Hứa Chí bộ dáng này thật cũng không đả kích hắn tâm tư. Từ Tốn nói một câu đi. Chương 1777, cảm ơn ngươi, đại lao. Chương 1777, cảm ơn ngươi, đại lao. Lập tức, hắn nắm cả thầm song, tư thái ung dung quanh người, không nhìn nữa cứng tại nguyên điện, sắc mặt tái xanh Hứa Chí một chút. Trơ mắt nhìn xem Giang Thành nắm cả thầm song, tư thái thân mật biến mất tại hành lang chỗ ngặt, Hứa Chí giống một tôn cứng ngắc tượng đá sử tại nguyên chỗ. Bên hai ông tác hưởng, là huyết dịch xông lên đỉnh đầu thanh âm, trước mắt trận trận biến thành màu đen, là cực hạn nhục nhã thiêu đốt vắng mạng. Giang Thành, lại là Giang Thành, chuyện tốt toàn để hắn chiếm, ngay cả ngụm canh cũng không để lại. Thẩm Song rõ ràng là hắn trước coi trọng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Cái này Giang Thành, ta muốn hắn chết. Giang Thành, Thẩm Song hắn lợi cắn đến chảy ra mùi máu tươi, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra phá toái gầm nhẹ. Chến choáng, lòng đố kỵ, bị đương chúng phiến mặt giống như đau nhức kịch liệt, hôn tạp đối với Giang Thành trải qua thời gian dài cao cao tại thượng tư thái căm hận, rốt cục vỡ tung nhà mình lão ba cảnh cáo xây lên cuối cùng đê đập. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn nhiều lần đều muốn nhịn? Giang Thành khẳng định là cố ý. Không được, không có khả năng cứ tính như vậy một cỗ hòa với cồn ngang ngược huyết khí bay thẳng chán. Mà giờ khắc này, bị Giang Thành nửa nắm cả đi xuống thang lầu Thẩm Song, cảm thụ được trên bờ vai cái tay kia chuyển đến ấm áp cùng cường độ, nhịp tim chẳng những không có bình phục, ngược lại nhảy nhanh hơn, gương mặt cũng khống chế không nổi có chút nóng lên. Vừa rồi một khắc này, Giang Thành xuất hiện, tựa như một vệt ánh sáng, bổ ra Hứa Chí mang tới tất cả khói mù cùng uy hiếp. Loại kia được bảo hộ, được coi trọng cảm giác, là nàng chưa bao giờ tại Hứa Chí hoặc là mặt khác bất luận cái gì người theo đuổi trên thân cảm nhận được. Nàng thậm chí có thể ngửi được trên người hắn mát lạnh dễ người khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi rượu. Đây là sơ nhưng bạn trai. Đây là sơ nhưng bạn trai Thẩm Song ở trong lòng từng lần một đối với mình gặp lại. Ý đồ đè xuống cái kia cố không đúng lúc rung động, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trong đầu không tự chủ được chiếu lại lấy vừa rồi Giang Thành lúc xuất hiện cái kia chấn định tự nhiên, nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác dáng vẻ, cùng Hứa Chí tức hồn hiện hình thành so sánh rõ ràng. Anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù cũ, nhưng khi nó thật phát sinh ở trên người mình, nhất là cứu mỹ nhân người xuất sắc như thế lúc, loại lực trùng kích kia xa so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vừa rồi nụ hôn kia xúc cảm còn lưu lại tại trên môi, nóng hổi mà rõ ràng. Nàng đơn giản không dám hồi tưởng mình làm cái gì.
Tạ ơn.
Cảm ơn ngươi, đại lão. Giang Thành nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nàng buông xuống lông mi run rẩy bên mặt, cùng vẻ kia chưa cởi ửng đỏ. Đưa tay buông ra đằng sau trêu chọc nói, cho nên vừa rồi hôn chính là cảm tạ ta. Nghe được cái này, Thẩm Song khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Mắt thấy là phải đi đến ghế dài, đã có thể nhìn thấy Giang Sơ Nhiên đứng dậy nhìn quanh thân ảnh. Trong đầu của nàng rối bời tất cả đều là sơ, nhưng biết làm sao bây giờ, ta mới vừa rồi là không phải quá xúc động đó còn là nụ hôn đầu của ta suy nghĩ. Nàng bỗng nhiên dừng bước lại, vô ý thức buông lỏng ra nguyên bản vô ý thức níu lấy Giang Thành góc áo tay, hướng bên cạnh thoáng lui ra một bước nhỏ, kéo ra một chút khoảng cách. Sau đó nàng ngẩng đầu, ngữ tốc cực nhanh lại dẫn khẩn thiết cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Đối với Giang Thành nhỏ giọng nói ra, cái kia, vừa rồi chính là nhất thời tình thế cấp bách, đầu óc nóng lên, ta không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Nàng dừng một chút, gương mặt từng đỏ, thanh âm thấp hơn, đó cũng là ta nụ hôn đầu tiên. Ta chính là muốn tức chết tên hôn đằng kia, không có ý tứ gì khác. Ngươi tuyệt đối đừng cùng sơ nhưng nói, có được hay không? Xin nhờ. Nếu như lời này đổi thành Hứa Nghiên tới nói, Giang Thành chắc chắn sẽ không tiếp nhận nàng loại lý do thoái thác này, thậm chí còn có thể hỏi ngược một câu, cha nữ, đùa bỡn tình cảm của ta. Dù sao Hứa Nghiên nhan trị 94, dáng người càng là gần đẳng 96 phân. Liên hướng về phía cái này bị ổi sữa số lượng ách, xuất chúng điều kiện, Giang Thành có lẽ sẽ còn bất đắc dĩ suy tính một chút. Không sai, hắn chính là như thế. Có nguyên tắc. Dù sao Thẩm Song nhan trị mới khó khăn lắm đạt tới 80 mấy điểm, so sánh lên Giang Sơ Nhiên cùng Hứa Nghiên vẫn là phải kém một chút. Nhìn chằm chằm Thẩm Song trong nháy mắt, Giang Thành mở ra nhân vật hệ thống máy quét. Tính danh, Thẩm Song, tuổi tác, 19, tuế thân cao, 169cm nhan trị, 85 thân tải, 80 ở từ, không thân mật giá trị, 88. Nhìn thấy cái này, Giang Thành lông mày trong nháy mắt chớp chớp. Muội tử này đối với mình thân mật giá trị thế mà cao như vậy. Chật chật không qua sông Thành là cái có nguyên tắc có theo đuổi nam nhân tốt. Đối với ba nữ này trình tự, Giang Thành hay là càng có khuynh hướng Giang Sơ Nhiên cùng Hướng Yên. Về phần Thẩm Song, thiếu duyên rồi nói sau. Dù sao các nàng là khuê mật. Hôm nay chính mình mới dùng phá ma công chinh phục Giang Sơ Nhiên. Còn không có đem liên hệ quan hệ củng cố đặc biệt kiên cố, hiện tại trong lúc bất chợt tung ra một chút Thẩm Song, Giang Thành chỉ cảm thấy có chút không thể làm gì. Chỉ có thể giả trang ra một bộ cố mà làm dáng vẻ nhìn về phía Thẩm Song, ta tới tìm ngươi, sơ nhưng là biết đến lời nói này đến xào rượu, đã chỉ ra chính mình hành vi quang minh chính đại lại đem vừa rồi cử chỉ thân mật cho là do thụ Giang Sơ Nhiên nhờ vả. Trong lúc vô hình trấn an Thẩm Song lo lắng, cũng rút sạch chính mình chủ động nhường nghi. Thẩm Song nghe hiểu tầng này ý tứ, trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ có thể trầm thấp lặp lại, ta biết. Cho nên, xin nhờ hai người đang khi nói chuyện, đã đến gần ghế giải. Một mực lưu ý lấy bọn hắn đi hướng Giang Sơ Nhiên lập tức đứng lên, mang trên mặt lo lắng, bước nhanh tiến lên đón. Làm sao đi lâu như vậy? Không có sao chứ? Nghe được cái này, Thẩm Song mang theo một tia nụ cười không tự nhiên cất hồi phục, ý đồ để ngựa khí nghe nhẹ nhõm, không có việc gì, đụng tới Hứa Chí cái kia ngu xuẩn nói hai câu nói nhảm. Còn tốt đại lão kịp thời xuất hiện, giúp ta giải vây. Nàng nói, lặng lẽ dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt Giang Thành một chút, gặp hắn thần sắc như thường, mới hơi an tâm. Giang Sơ Nhiên nghe vậy, mày nhăn lại, nhìn về phía Giang Thành, Hứa Chí. Hắn không có khó xử song song đi. Nghe được cái này, Thẩm Song cướp lại trả lời, không có. Sau khi nói xong, Thẩm Song vừa nhìn về phía Giang Thành, cảm ơn đại lão, lần sau mời ngươi ăn cơm. Giang Thành tại ghế dài ngồi xuống về sau ôm Giang Sơ Nhiên, mời ta ăn cơm làm gì? Xin mời sơ nhưng ăn cơm là được rồi. Mấy người nói đùa vài câu đằng sau không có nhắc lại Hứa Chí. Giang Sơ Nhiên yên lòng gật gật đầu, kéo lại Thẩm Song cánh tay, không có việc gì liền tốt, loại người này về sau tránh xa một chút. Gặp Giang Sơ Nhiên nói như vậy, Giang Thành ngược lại là đề điểm một câu, nhà các ngươi cùng đại hàng hợp tác tốt nhất mau chóng chặt đứt. Nghe được cái này, Thẩm Song có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trở về ta cùng ta cha nói một tiếng. Chính mình cùng Hứa Chí quan hệ làm thành dạng này, nhà mình nếu là lại cùng đại hàng làm ăn thoại phong hiểm cũng rất lớn. Mà lại Thẩm Song cũng mơ hồ cảm giác được Giang Thành có chút muốn làm Hứa Chí ý tứ. Đại hàng nếu là xảy ra chuyện bọn hắn những này nhà cung cấp cũng chịu không nổi. Không chỉ là Thẩm Song phát giác được điểm ấy, Thẩm An mấy người bọn hắn cũng phát giác được điểm này. Chỉ bất quá tất cả mọi người ăn ý không có mở miệng. Đại hàng hệ thống này cũng không phải là mấy người bọn hắn có thể tùy tiện động đậy. Nhưng là hôm nay Giang Thành dẫm tại trên đường đua tú một đợt cơ bắp cho nên Thẩm An ba người bọn hắn đối với Giang Thành thực lực ngược lại là một chút chất vấn đều không có. Nói xong cái này đằng sau Giang Thành không có lại chú ý Thẩm Song, mà là yên lặng mở ra hệ thống. Vừa rồi tại Nhân Tể Sơn trang thời điểm chính mình sử dụng một tấm đặc thù ở ra giám thẻ. Đinh. Kiểm tra đo lường đến hoàn cảnh đặc thù, bởi vì nhấm nháp giả phù hợp nuốt sống điều kiện, đặc thù ở ra giám thẻ sử dụng thành công. Ngay tại kết hợp nhấm nháp giả độ hài lòng tiến hành tính toán. Chúc mừng ký chủ thu được 2 tỷ ban thưởng. Đinh. Lần này ban thưởng đến từ thị trường chứng khoán Mỹ thị trường con nào đó đặc thù cổ phiếu, ký chủ có thể tùy thời để hiện, con đường hợp pháp hợp quy, xin chớ lo lắng. Chương 1778, ngươi thả ta ra. Chương 1778, ngươi thả ta ra. Thanh này, chỉ cần chúng ta thao tác thỏa đáng, lợi nhuận tuyệt đối không chỉ gấp bội. Đến lúc đó, không chỉ có là vấn đề tiền, chúng ta tại trong vòng tròn thanh danh, địa vị đều sẽ không giống với. Nhìn xem Hứa Chí bộ này đánh cược thân gia tính mệnh giống như cuồng nhiệt bộ dáng, Vương Thiếu cùng Lý Thiếu lần nữa trao đổi một ánh mắt. Tham Lam cuối cùng áp đảo cẩn thận. Hứa Chí mặc dù có đôi khi xúc động, nhưng trước đó cũng xác thực dẫn bọn hắn kiếm lời trả tiền, mà lại lần này hắn biểu hiện được như vậy chắc chắn. Tốt. Vương Thiếu rốt cục hạ quyết tâm, vỗ bàn một cái, "Tiểu Hứa, chúng ta liền lại tin ngươi một lần. Theo lời ngươi nói xử lý, lập tức điều chỉnh kế hoạch, tăng lớn đầu nhập." Nhưng là, hắn ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, "Hứa Chí, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, thanh này nếu là ra bất luận cái gì đừng rẽ, hậu quả chính ngươi rõ ràng." Lý Thiếu cũng lạnh lùng bổ sung, "Tiền của chúng ta, thư của chúng ta dự, đều áp ở trên đây. Hứa Chí, ngươi tốt nhất cầu nguyện tin tức của ngươi thiên chân vạn xác." Hứa Chí trong lòng run lên, nhưng mũi tên rời cũng không quay đầu lại, hắn chỉ có thể kiên trì. Dùng càng bắt rồi, càng tự tin thanh âm đáp lại, "Yên tâm đi, Vương Thiếu, Lý Thiếu. Một đợt này, luyến sách bán không kế hoạch, chúng ta thắng chắc. Ta Hứa Chí cầm thân ra tính mệnh đảm bảo." Hắn nói ra thắng chắc ba chữ lúc, ánh mắt không tự giác trôi hướng nơi xa Giang Thành chỗ truyền đến trận trận vui cười hàng ghế dài phương hướng, trong mắt lóe ra hỗn hợp có điên cuồng, hận ý cùng được ăn cả ngã về không hòa diễm. Hơn 11 giờ đêm thời điểm Giang Thành liền dẫn Giang Sơ Nhiên nên rời đi trước. Trở lại Nhân Tể Sơn trang thời điểm Giang Sơ Nhiên liền nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Mặc dù cửa phòng ngủ không có khóa lại, nhưng là Giang Thành lại phát hiện trong phòng ngủ cửa phòng tắm đã khóa lại. Hiển nhiên chốt cửa chuyển động thanh âm, trong phòng tắm truyền đến Giang Sơ Nhiên thanh âm. "Người tên bại hoại này, bây giờ còn chưa được, người đã đáp ứng ta ngoan ngoãn đi trên giường chờ ta." Giang Thành thấy thế bất đắc dĩ nhún vai. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù lúc ra cửa đã tắm, nhưng là làm một cái giảng vệ sinh nam nhân tốt, hắn bất quá chỉ là muốn tắm rửa mà thôi. Muội tử này có phải hay không lòng phòng bị có chút mạnh? Ai, thật sự là thương tâm. Rơi vào đường cùng Giang Thành chỉ có thể đến sát vách đồng dạng nguyên bộ nhà vệ sinh gian phòng nhanh chóng tắm một cái. 10 phút đồng hồ không đến thời gian Giang Thành đã tẩy xong đồng thời nằm tại phòng ngủ. Nhưng là rất hiển nhiên, Giang Sơ Nhiên còn tại phòng tắm. Thừa dịp thời gian này, Giang Thành mở ra uy tín đem tưởng tân danh tự cho Vương Thắng phát đi qua. Phát xong đằng sau Giang Thành lại mở ra hệ thống. Trên màn hình, luyến sách giá cổ phiếu ca tuyến hình như là một đầu vùng bẫy dây chết mãng xà. Tại sao cùng treo chống vị bên trên lặp đi lặp lại và bèo, nhưng mỗi một lần bắn ngược đều lộ ra càng vô lực, thành giao số lượng nhỏ rút, bản khẩu lệnh bán tầng tầng chống chết. Đem đại khái thu lưới thời gian cho Trần Tuyết Nhi gửi tới đằng sau Giang Sơ Nhiên cuối cùng từ phòng tắm đi ra, bất quá trên người nàng mặc thế mà không phải vừa rồi hai người lần thứ nhất phát sinh quan hệ thời điểm tơ chất đai đeo áo ngủ, mà là một kiện hết sức bình thường ở không áo ngủ. Nhìn thấy cái này, Giang Thành đầu sinh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Cho nên nàng còn sẽ không coi là mặc loại này áo ngủ là có thể tránh khỏi sự cố phát sinh đi. Chỉ nàng loại này nhan trị cùng dáng người loại này áo ngủ xuyên tại trên người nàng lộ ra số đo rất chuẩn xác. Trước sau lồi lõm cũng có một loại chơi cột tợ lệ cảm giác. Chỉ bất quá sau khi đi ra nàng cũng không có hướng bên giường vị trí đi, mà là nhìn Giang Thành một chút đằng sau liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Đây là chạy trốn hay là như thế nào? Muội tử này có phải hay không có chút không quá gian mạnh a? Ngay tại Giang Thành nghĩ đến muốn hay không đi ra xem một chút thời điểm, Giang Sơ Nhiên lại đi trở về. Trên tay còn cầm một chén sữa bò đưa cho Giang Thành, "Ngươi uống không ít, ta nhìn uống chút sữa bò có thể bảo hộ dạ dày, ngươi uống một chút." Giang Thành nghe vậy tiếp nhận sữa bò trực tiếp cửa vào tốt, một ngụm liền uống xong. Bắt được nàng đáy mắt cái kia một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng trốn tránh, Giang Thành khỏe miệng ngắc ngắc. "Sơ Nhưng." Nhìn xem Giang Thành ánh mắt, Giang Sơ Nhiên vô ý thức muốn lui về phía sau nửa bước. "A." "Ân." Nói còn không có lối ra, Giang Thành cũng đã đứng dậy, cánh tay dài duỗi ra, tùy tiện đưa nàng ôm vào lòng. Trong nháy mắt, mang theo thanh hương sợi tóc sát qua Giang Thành cằm. Giang Thành nàng nhỏ giọng kháng nghị, thanh âm lại không cái gì lực đạo. Nàng có thể cảm giác được hắn lồng ngực truyền đến trầm ổn nhịp tim, cùng xuyên thấu qua hơi mỏng vải áo truyền đến nhiệt độ cơ thể. Cái này khiến nàng nhớ tới hai lần trước, những cái kia nóng bỏng đến làm cho người hít thở không thông dây dưa, cùng hắn phảng phất không dùng hết tinh lực. Giang Sơ Nhiên tâm lý rối bời thậm chí có chút hoang đường nghi hoặc. Người này thể chất đến cùng là thế nào lớn lên? Rõ ràng xuất lực chính là hắn, có thể sau đó thần thanh khí sảng, phản phất nạp điện hoàn thành cũng là hắn, ngược lại là chính mình. Càng nghĩ, gương mặt càng nóng. Giang Thành cảm giác được trong lực thân thể cứng ngắc cùng khẽ run, cười nhẹ một tiếng, ấm áp khí tức phất qua nàng hai, sợ cái gì? Ta không có. Ngươi thả ta ra. Giang Sơ Nhiên miệng đem mặt chôn đến thấp hơn, trong lời nói mang theo ngay cả chính nàng cũng không phát giác, đối với sắp khả năng phát sinh sự tình nhỏ bé ý sợ hãi cùng cầu xin tha thứ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, tại phòng ngủ trên sàn nhà bỏ ra màu vàng còn sáng. Giang Sơ Nhiên sau khi tỉnh lại phát hiện bên người đã trống không. Nàng ôm lấy chăn mền ngồi dậy nhớ tới tối hôm qua sau khi trở về kiểu diễm. Mặc dù tối hôm qua hai người cùng một chỗ che kín chăn mền đi ngủ, nhưng là cũng may Giang Thành chỉ là hôn lại hôn kiểm tra. Cũng bởi vì không có mài một cái, cho nên nàng cảm giác mình tối hôm qua nghỉ ngơi đến quả thật không tệ. Thân thể một ít vị chua mềm đã rút đi, tinh thần cũng khôi phục không ít. Dựa mặt một phen đằng sau đi ra chỉ thấy Giang Thành cầm laptop ngồi ở phòng khách ghế sofa bên cạnh, hiển nhiên là đang làm việc. Giang Sơ Nhiên rón rén đi tới, vươn tay che Giang Thành con mắt. "Đoán xem ta là ai?" Giang Thành ngược lại là không nghĩ tới như thế thanh lãnh một người sẽ còn làm ra động tác này. Khoe miệng khẽ nhếch, Giang Thành cố ý hô sai, "Ngươi là Thẩm Song." Giang Thành tự cho là thông minh hô Thẩm Song mà không phải Hứa Nghiên. Nhưng là cũng bởi vì dạng này để Giang Sơ Nhiên ánh mắt lóe lên một cái. Từ nữ sinh thị giác đến xem, cố ý tránh ra nhàn trị tương đối cao một cái kia ngược lại có vấn đề. Giang Sơ Nhiên cười cười, cũng cố ý tiếp lấy Giang Thành nói đi xuống, "Ta không phải Song Song, ta là Nghiên Nghiên." Giang Thành nghe vậy nắm qua Giang Sơ Nhiên tay đưa nàng kéo đến trước mặt mình, "Hoắc, ngươi học xấu, ta nhìn ngươi là muốn bị ta đánh đòn." Gặp Giang Thành đùng đùng đối với mình cái mông chính là hai lần, Giang Sơ Nhiên bĩu môi giận trách, "Ngươi thật đúng là đánh." Giang Thành thừa cơ đuốt đuốt túi đầu hôn nàng một ngụm đằng sau thanh âm mang theo sáng sớm lên hơi cầm, nghỉ ngơi đến thế nào? Giang Sở Nhiên đối đầu hắn thâm thúy mỉm cười mắt, nhịp tim lập bỗ. Cũng không tệ lắm phải không, cảm giác thể lực khôi phục một chút. A. Giang Thành nhíu mày, ý cười làm sâu sắc, trong nụ cười kia mang theo sáng loáng để nàng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm ý vị, khôi phục một chút. Vậy bây giờ không đau đi? Gặp Giang Thành trong tay giúp mình xoa cái mông, động tác tần suất bắt đầu thay đổi. Giang Sơ Nhiên mặt trong nháy mắt có chút đỏ lên, đẩy Giang Thành tay, cũng không đau, bất quá ta cảm thấy nếu là lại nghỉ ngơi một ngày thì tốt hơn. Tự động không để ý đến Giang Sơ Nhiên nửa câu sau lời nói, Giang Thành làm bộ nghiêm chỉnh thu hồi xoa nắn Giang Sơ Nhiên cái mông tay. Nhẹ gật đầu, nếu thể lực khôi phục không bằng, chúng ta tới cái sáng sớm bắt đầu vận chuyển động. Chương 1779, ta có chút choáng. Chương 1779, ta có chút choáng. Sáng sớm bắt đầu vận chuyển động. Giang Sở Nhiên đầu góc nhất thời không có quẹo góc, chủ yếu là Giang Thành ngồi ngay ngắn, rồi ra lưng mỏi, nhìn tựa như là một bộ thật muốn vận động bộ dáng. Trong tiềm thức không có hướng phương hướng kiếm muốn, đi chạy bộ sao? Cũng tốt. Đúng rồi, lần trước cái kia vật nghiệp quản lý không phải nói, tự trúc công viên sáng sớm không khí đặc biệt tốt, cây xanh cũng nhiều, rất thích hợp luyện công buổi sáng. Chúng ta muốn hay không qua bên kia thử một chút? Ta còn chưa có đi qua. Nhìn xem Giang Sơ Nhiên trong mắt mang theo ngây thơ chờ mong, Giang Thành nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng. Đầu ngón tay phất qua nàng bởi vì vừa tỉnh ngủ mà ửng đỏ gương mặt. Không cần phiền phức như vậy. Ánh mắt của hắn có ý riêng trôi hướng ngoài cửa sổ sáng rỡ cảnh sắc. Chúng ta đối với bên cửa sổ ánh nắng ban mai, vận động cũng giống như nhau. Cảnh trí, khả năng tốt hơn. Bên cửa sổ Giang Sở Nhiên đầu tiên là mờ mịt thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia dải đầy ánh nắng rơi xuống đất. Lập tức, tối hôm qua hình ảnh cùng nhận biết bỗng nhiên đụng vào náo hải. A. Nàng ngắn ngủi mà kêu sợ hãi một tiếng, cả khuôn mặt trong nháy mắt nổi tiếng, ngay cả cái cổ đều nhiễm lên màu hồng. Ngươi, không cần. Ngươi không mệt mỏi sao? Mệt mỏi? Không tồn tại. Thành ca siêu đột nhiên được không? Mấy phút đồng hồ sau, Giang Thành bắt đầu nằm tại Giang Sơ Nhiên trong ngực. Trong miệng còn lẩm bẩm nhắc tới, đây chính là truyền thuyết lạc to dạ không kiên nhẫn thụ, làm sao bây giờ? Sơ Nhưng, ta có chút choáng. Giang Sơ Nhiên rên khẽ một tiếng. Ngươi có thể dẹp đi đi, choáng ngươi khí lực còn như thế lớn, mau buông ta ra chân à, tại sao muốn buông ra, ngươi không phải phải cho ta phơi bày một ít ngươi nhảy múa hiện đại đạo bản lĩnh sao? Lại nói, ta có chút hiếu kỳ nhất tự mã ở giữa ẩn giấu đi cái gì? A, ngươi đừng nhìn, chán ghét. Hơn một giờ đằng sau Giang Sơ Nhiên cũng không dám lại đợi tại nhà trọ. Coi như Giang Thành muốn nàng nghỉ ngơi một ngày đừng đi luyện múa, mọi tử này cũng không đáp ứng. Trước kia nàng cảm thấy luyện múa thật mệt mỏi, nhưng là hiện tại xem ra, luyện múa giống như so bồi Giang Thành muốn nhẹ nhõm một chút. Giang Sơ Nhiên sau khi ra cửa Giang Thành cũng không có lại đợi cho nhân tể sơn trang. Hơn 2 giờ đằng sau, Giang Thành đi theo nhà mình ra ngồi xe đến một đầu không đáng chú ý chỗ ngã ba. Từ xe con hồng kỳ xuống tới đằng sau, Giang Thành muốn nâng hắn, nhưng là nhà mình ra khoát tay áo ra hiệu không cần. Ngay sau đó vươn tay sửa sang lại trên người mình mặc màu xám đậm tiểu áo tôn trung sơn. Lao ra, đường này để thiếu gia vị ngươi đi. Trần Bình có chút do dự nhìn một chút chân nước đường núi. Làm sao? Sợ ta lão đầu tử ngã? Nhà mình ra cười cười, khoe mắt nếp nhăn khắc sâu như tuế nguyệt khe ránh. Lần nữa khoát tay áo. Năm đó so cái này khó đi gấp trăm lần đường, không phải cũng đi tới? Đi thôi, Thành Nhi. Gặp nhà mình ra một mặt trịnh trọng, Giang Thành không có mở miệng đi theo khuyên, chỉ an tĩnh đi theo phía sau hắn nửa bước vị trí. Dù sao mình có được cảm giác nguy hiểm kỹ năng, cũng là không cần lo lắng có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Đường núi vốn lượn hướng lên, không khí mát lạnh, hỗn hợp có bùn đất, lá mục cùng lá thông đặc biệt bụi. Đi ước chừng hơn 10 phút, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một chỗ lưng tựa thanh sơn, mặt hướng một mảnh khoáng đạt thung lũng dốc thoải. Trên sườn núi cũng không hợp quy tắc mộ địa, chỉ có vài chục tòa không đáng chú ý màu nâu xanh thạch lũy có chút hở ra tại mặt đất. Mỗi tòa thạch lũy trước đều đứng thẳng một khối chưa tinh tế rèn luyện tự nhiên hòn đá, phía trên dùng mạnh mẽ vết khắc viết đơn giản tính danh cùng sinh tuất năm tháng. Đây không phải nghĩa địa công cộng, cũng không phải bất luận cái gì có số hiệu kỷ niệm nơi trốn. Đi qua mấy khối bia đá đằng sau, nhà mình ra tại một tòa thạch lũy trước dừng bước lại. Chỉ gặp trên hòn đá khắc lấy Lý Đại Sơn, 1921-1995. Giang Thành thấy thế nhìn về hướng nhà mình ra, hiển nhiên mộ bia này chủ nhân chính là ra hôm nay phải tới thăm người. Nhà mình ra đưa mắt nhìn sau một lát, tiếp theo từ phía sau đi theo tùy tùng bên kia nhận lấy một cái túi. Ngồi trốn hổm trên mặt đất mở ra túi đằng sau lấy ra hai cái ly rượu nhỏ, một bình rượu sái, còn có một bọc nhỏ cụ lạc. Dọn xong đằng sau đối với Trần Bình bọn hắn mấy nhóm người khoát tay áo. Gặp Trần Bình mang người hướng bên cạnh phân tán đứng lại, nhà mình ra lúc này mới từ rót đầy hai chén rượu, một chén nhẹ nhàng vẩy vào thạch trước, một cái chén khác chính mình bưng lên, nhưng không có lập tức uống. Thanh âm của hắn tại gió núi lộ ra đến có chút phiêu hốt, "Lao Ly à, ta lại đến xem ngươi trong nhà bọn nhỏ đều rất tốt, ngươi cái kia đại tôn tử, năm ngoái để phó đoàn, không cho ngươi mất mặt." Nói xong nhà mình ra nhấp một miếng rượu. Nóng bỏng chất lòng thuận tiết hầu xuống dưới, tựa hồ cũng mang theo nhà cũng có một ít nóng bỏng hồi ức. Uống xong trong nháy mắt lông mày cũng nhíu một chút, ngay sau đó chào hỏi Giang Thành hướng phía trước. "Thành Nhi, tới." Cho ngươi Lý già cúc cái cung. 90 niên đại thời điểm tại biên cảnh tiền tuyến, hắn bước lên hỏa lực quả thực là đem bị thương đại bá của ngươi từ hố đạn bên trong gánh vác, mặc dù cuối cùng hắn cùng đại bá của ngươi đều nghe được cái này, Giang Thành biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Cho nên mặc dù người cứu được đằng sau không có thể sống xuống tới, nhưng là tại trước mặt sinh tử có thể cùng chung hoạn nạn liều chết cứu người lại có mấy cái. Giang Thành trong nháy mắt nghiêm nghị, đối với cái kia một mạc thạch lũy thật sâu túi đầu ba cái. Mảnh này tĩnh mịch dưới sườn núi nghỉ ngơi là chân chính trải qua phong hỏa cùng kiến thiết niên đại sống lưng. Tế bái xong đằng sau hắn lại dẫn Giang Thành từng bước mộ bia túi đầu đi qua. Hơn nửa giờ đằng sau mới từng cái tế bái xong. Nhìn xem từng dãy này mộ bia, nhà mình ra ra thở dài một hơi. Ngay sau đó là mang theo Giang Thành đi đến dốc núi biên giới, quan sát phía dưới sinh cơ giạt rào thung lũng. Nơi xa, đường cao tốc như màng, càng xa xôi, hiện đại đô thị hình dáng tại trong sương mỏng như ẩn như hiện. Hai ngày trước trong nhà, tế bái chính là người trong nhà, đó là huyết mạch. Nhà mình chậm rãi mở miệng, ánh mắt xa xăm, hôm nay mang ngươi tới gặp là quốc gia sống lưng, là tinh thần truyền thừa. Nói xong quay đầu, nhìn bên cạnh cao hơn chính mình ra quá nhiều cháu trai ruột, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm, "Thành Nhi, ngươi biết thập niên 90, chúng ta khó khăn nhất thời điểm, đối mặt chính là cái gì sao?" Giang Thành trầm tư một chút, kết hợp lịch sử tri thức đáp, "Là phương Tây phong tỏa, là sản nghiệp truyền hình đau từng cơn, là rất nhiều mấu chốt lĩnh vực bị quản chế tại người. Chương 1780, ta sẽ không để nó đánh gãy chương 1780, ta sẽ không để nó đánh gãy đối với, cũng không hoàn toàn đúng." Nhà mình lấy tay trượng nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân thổ địa, khó khăn nhất là lòng tin. Bên ngoài là lịch sử kết thúc luận xôn xao, nội bộ là tạo đạn đạo không bằng bán trứng luộc nước trà mê mang. Rất nhiều người cảm thấy, chúng ta con đường này, có phải hay không đi đến cùng. Sơn Phong lướt qua nhà mình ra ra tóc hoa râm. Khi đó, chúng ta thế hệ này người có thể làm chính là chịu đựng. Dùng hết hết thể biện pháp, cho đến tiếp sau phát triển đưa ra không gian, đánh xuống cái đinh. Đưa vào kỹ thuật, đàm phán, dù là bị khinh bỉ, cũng phải nhịn lấy, trước tiên đem đồ vật học qua đến đỡ xí nghiệp của mình, dù là non nớt, cũng phải che chở, bởi vì bọn chúng là chính chúng ta xương cốt. Đại gia ra dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, vì cái gì? Bởi vì chúng ta gặp qua càng gian nan thời điểm, biết nếu như mình xương cốt gãy mất, trông cậy vào người khác là vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Giang Thành nhẹ gật đầu. Đúng là, lấy Giang Thành hiểu rõ. Nhà mình ra ra kỳ thật rất có trí tuệ, lúc đó lấy thị trường đổi kỹ thuật cớ đưa vào không ít xí nghiệp bên ngoài. Mặc dù thị trường bị ngoại mong đợi chiếm cứ, nhưng là chúng ta lại dùng trong khoảng thời gian này đạt được không ít bọn hắn lúc đó tiên tiến kỹ thuật. Tỷ như ô tô tạo đại lý xe nghiệp, điện tử tin tức lĩnh vực, thậm chí còn có vaccine nghiên cứu phát minh. Chúng ta dùng thị trường đổi kỹ thuật, học được kỹ thuật đằng sau lại khai triển đến đơn bản địa xí nghiệp. Những này quanh qua quá trình là hiện tại kỹ thuật từng bước một phát triển căn nguyên. Nói xong nhà mình ra ra chỉ hướng phương xa, ngươi nhìn hiện tại, nhà cao tầng, ngựa xe như nước. Có thể ngươi phải biết, cái này phồn hoa dưới đáy, chôn lấy bao nhiêu đời người cắn răng gắng gượng căn cơ. Ra ra biết ngươi muốn làm quang khắc cơ thời điểm kỳ thật rất vui vẻ. Giang Thành mặc dù không nói chuyện, nhưng là tâm thần chấn động. Lần thứ nhất như vậy trực tiếp đem chính mình thương nghiệp bố cục, cùng tổ phụ một đời kia người nặng nghề lịch sử trách nhiệm liên hệ tới. Gia Gia không cùng ngươi giảng chống giống đại đạo lý. Vỗ bộ Giang Thành cánh tay đằng sau ngựa khí của hắn hòa hóa lại, nhưng từng chữ thiên quân. Ngươi làm xí nghiệp, truy đổi lợi nhuận, vận dụng một liếng, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, coi ngươi sinh ý làm đến có thể ảnh hưởng một cái ngành nghề, thậm chí đụng vào quốc gia mệnh mạch thời điểm, ngươi cầm lái tay, liền phải ổn, trong lòng phải có cân đòn. Cái này cái cân, một đầu là ngươi thương nghiệp lợi ích, một đầu khác là trên vùng đất này vô số giống ngươi Lý Gia Gia người như vậy. Dùng mồ hôi và máu thậm chí sinh mệnh đổi lấy phần này gia nghiệp có thể hay không kéo dài, có thể hay không càng cường thịnh lịch sử trách nhiệm. Giang Thành nghe vậy trên mặt cũng biến thành nghiêm túc. Chậm rãi mở miệng, ta đã biết ra ra, ngài nói thanh kia cái cần, ta lại thời khắc để ở trong lòng. Chúng ta thế hệ này khả năng không còn cần đối mặt hỏa lực, nhưng phải đối mặt là một trận không có khói lửa chiến tranh kỹ thuật phong tỏa, sản nghiệp hàng rào, mỗi một khối chip đều là hiện tại bãi đất. Tất cả mọi người nói ngươi là công trình nhà ngài năm đó mang theo mọi người tạo máy bay, tạo hàng không mẫu hạm, để Hoa Hạ đứng lên, mạnh đứng lên. Ta hôm nay làm quang khắc cơ, là muốn cho Trung Quốc tại tin tức thời đại, trí năng thời đại, chân chính thẳng tắp cái eo. Lợi nhuận ta lại kiếm lời, nhưng sẽ không để cho nó trở thành mục tiêu duy nhất. Xí nghiệp làm lớn đằng sau, nó chính là quốc gia dây chuyển sản nghiệp bên trên một khối xương. Các ngươi chuyển xuống khẩu khí kia, ta sẽ không để cho nó đoạn. Giang Thành thoại âm rơi xuống, Sơn Phong đống nhiên trở nên gấp rút. Tiếng thông reo thanh âm không còn là trầm thấp nhẹ nào, mà là hóa thành như dãy núi liên miên chập trùng gào thét. Thanh âm kia lướt qua ngọn cây, xuyên qua thạch khe hở, tại toàn bộ trên sườn núi quanh quẩn, đáp lời. Phản phất ngủ say anh linh bị cái này nói năng có khí phách lời thể tỉnh lại, đang dùng bọn hắn quen thuộc nhất phương thức trong thiên địa này nhất quần quần tiếng gió phát ra y mắng lại bàng bạc khen ngợi cùng nhắc nhở. Đứng trong gió, Giang Thành lần thứ nhất cảm thấy mình cùng dưới chân mảnh đất này cùng ăn nghỉ ở đây anh linh sinh ra một loại nào đó huyết mạch chỗ sâu cộng hưởng. Nhà mình ra ra không có lập tức trả lời, hiển nhiên hắn cũng bị trận này trong lúc bất chợt thổi lên phong trận cho xúc động. Chỉ gặp chậm rãi xoay người, dùng cặp kia nhìn rõ qua vô số lòng người cùng thế sự con mắt một lần nữa nhìn về phía hắn mang tới toàn bộ dốc núi. Ánh mắt tại mỗi một khối một mạc trên tấm bia đá chậm rãi di động, phảng phất tại cùng mỗi một vị lao hữu làm sau cùng bàn giao. Thậm chí còn vươn tay đối với bọn hắn cũng đáp lễ một cái quân lễ. Gió rót đầy hắn kiểu áo tôn trung sơn, bóng lưng lộ ra đặc biệt nghiêm túc, cũng đặc biệt cô độc. Thật lâu, hắn mới một lần nữa nhìn về phía Giang Thành như thế xem xét, trong mắt của hắn những cái kia đã từng sắc bén, thâm trầm uy nghiêm, thậm chí là Giang Thành thấy nhiều nhất từ ái đều giống như thủy triều thối lui. Lúc này ánh mắt lộ ra là tiếp theo trùng Giang Thành chưa từng thấy qua, gần như phức tạp cảm xúc. Trong đôi mắt kia có chân kinh, có xem kỹ, càng có một loại to lớn mà nóng hổi vui mừng, cơ hồ muốn xông ra hắn suốt đời khắc chế. Những năm này nhà mình ra ra thanh âm so sơn phong trầm hơn, phụ thân ngươi lựa chọn con đường của hắn, đem ngươi trở thành một đứa bé bình thường bồi dưỡng, ngươi đọc cái nào chỗ tiểu học, đi đâu cái cấp 3, lần thứ nhất cùng người đánh nhau, lần thứ nhất tại thị trường chứng khoán kiếm được tiền. Ta đều biết ngươi không có đọc danh giáo, cũng không có xa hoa lãng phí sinh hoạt nhìn xem một mình ngươi lão đảo lớn lên, giống khỏa trong khe đá chính mình tránh ra tới mầm, ta đã lo lắng vừa bất đắc dĩ đây là nhà mình ra ra rỡ xuống từ ái dưới mặt nạ tự đủ ra lời thật lòng. Tại Giang Thành trong ấn tượng, từ một lần gặp mặt đến bây giờ, nhà mình ra ra đối với hắn cho tới bây giờ đều là từ ái thậm chí còn có chút áy náy yêu chiều. Mặc kệ chính mình làm cái gì, hắn tựa hồ cũng đang nói cẩn thận, đều tại vô điều kiện tán thưởng. Chưa từng có giống như bây giờ lộ ra chính hắn nội tâm kỳ vọng. Lúc này trong giọng nói của hắn, phần kia thuộc về thượng vị giả uy nghiêm triệt để thu lại, chỉ còn lại có một cái ra ra một mạc nhất thậm chí mang theo thương tiếc cảm khái. Ta chưa hề nhúng tay. Đến một lần, là phụ thân ngươi lựa chọn, ta phải tôn trọng. Thứ hai, ta cũng muốn nhìn xem, nhà chúng ta huyết mạch, ném ở bình thường trong mưa gió, đến cùng có thể mọc ra cái gì gân cốt. Từ ngươi lần thứ nhất tại thị trường tài chính lộ ra phong mang, càng về sau bố cục thành lập đuổi sao đầu tư. Trong báo cáo nói ngươi ánh mắt độc ác, cổ tay quả quyết, sẽ vượt qua tuổi tác trầm ổn nói cho hết lời cái này, hắn lại dừng một chút, ánh mắt như thực chất giống như rơi vào Giang Thành trên mặt, như muốn xuyên thấu túi ra, thấy rõ linh hồn đường vân. Nhưng ta không biết ngươi có thể hiểu đến phân thượng này. Câu nói này rất nhẹ, lại nặng hơn thiên quân. Ý vị này, tại nhà mình ra ra trong lòng, Giang Thành từ một cái cần khảo sát cùng dẫn đạo lưu lạc ở bên ngoài ưu tú huyết mạch. Trong nháy mắt nhảy lên làm một cái có thể chân chính lý giải cũng gánh chịu phần này nặng nghề gia quốc y bắt trên tinh thần người thừa kế. Chương 1781, thực sự là vừa vận chương 1781, thực sự là vừa vận đối với nhà mình ra ra nói phương diện buôn bán Giang Thành nhưng thật ra là có chút hư, nhưng là đối với gia quốc tình hoài phương diện này Giang Thành chỉ có thể nói đây là bẩm sinh gia tộc huyết mạch. Giang Thành nhìn qua Mạn Sơn trầm mặc bi lâm, trong lòng minh ngộ. Lại hoặc là nói, đây cũng không phải là đơn độc thuộc về Giang gia. Đây càng là một loại điêu khắc ở mỗi một cái hoa hạ nhi nữ cốt nhục chỗ sâu cộng đồng mật mã. Ngày bình thường, nó có lẽ ngủ say tại củi gạo dầu muối, im miệng không nói tại bận rộn sinh kế, thậm chí bị trần thế ồn ào náo động che giấu. Nhưng là Giang Thành tin tưởng, vô luận là cái nào hoa hạ nhi nữ, chỉ cần đứng tại mảnh này bị máu tươi lặp đi lặp lại đổ vào, bị trung hồn yên lặng bảo vệ trên thổ địa. Đối mặt cái kia vượt qua thời không không hối hận hy sinh cùng trầm mặc canh gắt lúc, sâu trong linh hồn mật mã liền sẽ bị trong nháy mắt mãnh liệt kích hoạt, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, mà lại là một cái trùng sinh trở về người, quá biết truyền thừa cùng kéo dài tầm quan trọng cái này liên quan đến trong tương lai mỗi một cái cụ thể thời khắc, chúng ta có lực lượng cùng tôn nghiêm. Liền lấy Khâu Chính Tình hôm tới nói, nếu như không phải nhà mình ra ra bọn hắn thế hệ này, tại cực độ khó khăn niên đại, nhịn xuống cốt đủ, dùng suốt đời tâm huyết thậm chí sinh mệnh đi khai thác, đuổi theo, đi đặt vững cái kia cơ sở nhất công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật thực lực. Như vậy đến Khâu Chính thời đại kia, hắn có lẽ căn bản không có thuộc về mình chiến cơ có thể mở. Cho nên lúc này nếu như thuộc về hắn thế hệ này không cố gắng, các loại tiếp qua cái 7-8 năm, một ít thế lực lần nữa tại trên biển diêu võ dương oai, công nhân khiêu khích lúc, chúng ta dựa vào cái gì đến bảo vệ cái này cần đến không dễ hòa bình cùng tôn nghiêm? Dựa vào cái gì làm đến làm trên 100 chiếc hiện đại hóa chiến hạm đồng thời xuất động, lấy dòng lũ sắt thép giống như thực lực tuyệt đối chấn nhiếp ở ngoài ngàn dặm. Ra ra Giang Thành nhất hầu có chút căng lên. Gặp Giang Thành thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào kêu chính mình, bả vai hắn vải không thể xem xét có chút run run một chút. Lại quay lại lúc đến, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng này đáy mắt chỗ sâu quần quần nóng hổi vui mừng, cũng rốt cuộc không cách nào che giấu. Coi lại sau lưng mộ bia một chút đằng sau, hắn thấp giọng mở miệng, đi thôi. Dưới núi đường, chính ngươi xông ra tới, làm như thế nào đi còn thế nào đi. Chỉ là nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi quay đầu thời điểm, trong nhà có ngọn đèn, một mực vì ngươi lóe lên. Nói xong, hắn không còn lưu lại, chống thủ trượng, đi lại trầm ổn dẫn đầu đi về phía trước. Tấm lưng kia vẫn như cũ thẳng tắp, lại đã không còn lúc trước cô tịch, phảng phất một tòa canh gác quá lâu núi, rốt cục thấy được một tòa khác ngay tại quật khởi ngọn núi. Giang Thành đứng tại chỗ, sơn phong một lần nữa gào thét đứng lên, thổi qua hắn có chút phát nhiệt hốc mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với gia gia khái niệm chính là một cái xưng hô, chưa bao giờ trên thực tế giao lưu cùng tiếp xúc. Đến kinh đô đằng sau biết nhà mình gia gia cũng không phải là người bình thường thời điểm, chấn kinh sau khi càng nhiều hay là đối với hắn thân phận này kính trọng. Nhưng là hôm nay, tại cái này tiếng thông reo trận trận trên sườn núi, hai tòa sơn nhạc hoàn thành cách không mấy chục năm lần thứ nhất của mình. Lần này thổ lộ tâm tình, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ huyết mạch một lần nữa liên thông sau phức tạp tình cảm, trong đó đã có khắc sâu lý giải, cũng có một tia đến trầm bị quất. Đường xuống núi ông cháu hai cái ngược lại là đều không có nói chuyện, thẳng đến đi đến cửa phân nhánh liền muốn lên xe thời điểm đã thấy có hai chiếc xe cũng vừa lúc dừng lại. Đại gia gia nhìn thấy hai chiếc xe kia ngược lại là không có dừng lại, đi thẳng tới chỗ ngồi phía sau xe vị trí. Chỉ bất quá ngay tại lên xe thời điểm sau lưng truyền đến tiếng gào, Giang lão ca, giữa chưa tốt. Nghe được cái này, nhà mình gia gia lúc này mới dừng bước lại, xoay người lại. Giang Thành nhìn thoáng qua, phát hiện trước mặt chiếc xe kia xuống một cái lão nhân còn có một thanh niên người cùng một cái nhan trị khá cao cùng chính mình niên kỷ tương tự nữ sinh. Sau đó một chiếc xe xuống lại là Khâu Ý Hòa biểu cứu Khâu Võ. Chỉ gặp Khâu Võ khi nhìn đến nhà mình ra ra thời điểm biểu lộ rõ ràng có chút bị bắt bao xấu hổ. Cũng đi theo kêu một câu, Giang lão ca. Lâm Hồng nhìn thoáng qua Khâu Võ đằng sau chủ động hướng phía đại gia ra đi tới. Chủ động vươn tay, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, thật sự là duyên phận. Đại gia ra thần sắc bình thản cũng đưa tay ra, Lâm lão đệ, ngươi cũng tới. Nơi này thanh tĩnh, thích hợp đi một chút. Đúng vậy à, vừa rồi Khâu lão đệ tại ta nơi đó uống trà, ta liền tiện đường mời hắn cùng một chỗ tới nhìn một chút lão bằng hữu. Chậm một bước đi qua Khâu Võ đang nghe lời này thời điểm sắc mặt cứng đờ, mỹ mắt không bị khống chế nhảy lên, trong lòng thầm kêu một tiếng cổ nha. Hắn lời này nghe giống như là thuận miệng nhắc lên bình thường xã giao, nhưng tại trước mắt cái này không khí vi diệu bên trong, lại tựa như tại bình tĩnh mặt nước bỏ ra một viên cục đá. Gợn sóng mặc dù không kịch liệt, lại đầy đủ để người hữu tâm nhìn ở trong mắt, sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Hắn cơ hồ là vô ý thức, ánh mắt cực nhanh quét về phía Đại Gia Gia. Chỉ bất quá Đại Gia Gia dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, lúc này vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ, phản phất không nghe thấy câu này liên lụy đến hắn. Chỉ bất quá liền xem như dạng này, chỉ có Khâu Võ biết loại ánh mắt này dưới đáy giấu giếm phong ba khủng bố đến mức nào. Hắn liền vội vàng tiến lên nửa bước, trên mặt chất lên hơi có vẻ cục xúc dáng tươi cười. Giang lão ca, chính là đúng dịp. Ta hôm nay cái muốn đi Lâm lão chỗ ấy ngồi nói chuyện cũ. Cái này không, Lâm lão nói muốn tới bên này, ta muốn lấy. Nghĩ đến cũng phải nên đến cho lão thủ trưởng bọn họ Vân An, đã có ra mặt dày đi theo một đạo đến đây. Thật sự là vừa vặn. Hắn lời nói được có chút gấp, thậm chí mang theo điểm tận lực cường điệu trùng hợp ôn chuyện ý vị, ý đồ hòa tan Lâm Hồng Câu nói kia khả năng mang tới liên tưởng. Tư thái thả rất thấp, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng định nọ, sợ bị hiểu lầm là hắn mang theo Lâm gia đến đây, có thể là cùng Lâm gia kết giao mật thiết. Gặp Khâu Võ sốt ruột, Lâm Hồng sắc mặt cũng là một chút cũng không thay đổi. Hắn biết so sánh từ bản thân, Khâu Võ hay là càng có khuynh hướng nhà mình ra, mà lại xác thực cũng là hắn một mực tại chủ động lôi kéo Khâu Võ. Gặp nhà mình ra không có trả lời Khâu Võ, Lâm Hồng tiếp lấy cẩn thận chu đáo một chút Đại ra sắc mặt. Lời nói lo lắng, ngữ điệu lại ý vị thâm trường, Giang lão ca, ngươi khí sắc này, nhưng so sánh năm trước gặp lúc Hồng nhuận không ít, ta nghe nói gần đây thân thể điều dưỡng đến vô cùng tốt, tinh thần đầu cũng đủ, xem ra những nghe đồn kia không giả, thật sự là quá tốt, nghe đồn hai chữ này ngược lại để nhà mình cũng lông mày dừng một chút. Trước đó chữa bệnh đoàn đội đưa tới kỹ càng kiểm tra sức khỏe báo cáo, Đại gia còn cố ý dặn dò cần nghiêm ngặt giữ bí mật. Cho nên cái này nghe đồn đến cùng là từ đâu truyền đi? Đại gia nếp nhăn trên mặt như là hồng khô hồi đảo, không có chút nào ba động, hắn buông tay ra, ngựa khí bình ổn như thường. Đều là như cũng một thanh láo cốt đầu, bất quá là thời tiết tiết trời ấm lại, người lộ ra tinh thần chút. Ngược lại là ngươi, nhìn xem hay là cứng như vậy lãng. Lâm Hồng cắp cắp cười một tiếng, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua Giang Thành. Lập tức đối với sau lưng vị kia trầm tĩnh người trẻ tuổi khẽ bước cằm. Người tuổi trẻ kia lập tức tiến lên một bước, tư thái kính cẩn nhưng lại không mất khí khái. Hướng Giang Thành ra hành lễ, ra tốt. Giang Thành nhìn thoáng qua, thanh âm của hắn trong sáng, cử chỉ không thể bắt bẻ. Chỉ bất quá Giang Thành ánh mắt càng nhiều ngược lại là đặt ở bên người nàng nữ hải kia trên thân. Chương 1782, cũng là hảo hải tử chương 1782, cũng là hảo hải tử nhìn niên kỷ chớ chừng 20 niên kỷ, người mặc một bộ cắt xén hợp thể màu đen trường khoản váy liền áo, bên ngoài là một kiện cảm nhận rất tốt màu trắng trường khoản lông cừu áo khoác. Trên thân cũng không mang bất luận cái gì bắt mắt đồ trang sức. Chỉ ở tay trái mảnh khảnh trên cổ tay, mang theo một khối đồng hồ quận cực giản hoa hồng kim đồ cổ đồng hồ. Tiểu dáng kinh điển điệu thấp, lại ẩn ẩn lộ ra bất phàm nội tình. Trên người có một loại mang theo thư quyển khí cùng mấy phần thanh lãnh xa cách đẹp. Mặt mày như vẽ, mũi tú đỉnh, màu môi là tự nhiên nhạt ánh sắc. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại mà khoác lên trên vai sau, lọn tóc mang theo có chút độ cong. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, mắt hình ưu mỹ, con ngươi nhan sắc lại cạn, giống ngâm ở thanh tuyển bên trong hồ phách. Giờ phút này chính mang theo vài phần không thể che hết hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, lặng yên rơi nhìn về phía Giang Thành. Gặp Giang Thành nhìn nàng, nàng cũng không sợ chút nào, ánh mắt bằng thẳng cùng Giang Thành giao hội. Dẫn đầu rời đi ánh mắt của mình đằng sau, nàng đi lại nhẹ nhàng tiến lên một bước. Tư thái ưu nhã mà không mất đi khiêm tốn, nàng khẽ không người, thanh âm thanh tịnh êm tai, mang theo vừa đúng tôn kính, ra tốt. Ta là Lâm Kiến Vi. Nàng không có quá nhiều giới thiệu thân phận của mình, nhưng là cái họ này đã đủ để nói rõ hết thảy. Nàng chính là Lâm Hồng cháu gái. Lâm Hồng đúng lúc đó bổ sung một câu, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thận trọng cùng biểu hiện ra, gặp hơi mới từ kiếm tiểu trở về không lâu, đọc chính là văn học cổ cùng tương đối chính trị. Đứa nhỏ này tính tình tĩnh, liền thích xem đọc sách, nghe một chút khúc, ta thường nói nàng không giống như là Lâm gia chúng ta hài tử, trái ngược với các cựu lúc nữ tiên sinh. Đại gia nhìn hai người bọn họ một chút, mười phần mặt ngoài khích lệ, đều là hảo hài tử. Nói cho hết lời, vừa rồi nam sinh kia chuyển hướng Giang Thành, trên mặt lộ ra một cái vừa đúng mang theo một chút lần đầu gặp mặt hiếu kỳ mỉm cười, chủ động vươn tay, vị này chính là Giang Thành huynh đệ đi. Hạnh ngộ, ta là Lâm Thần. Gặp Giang Thành cái tên này bị rõ ràng kêu lên trong nháy mắt, Đại gia gia biểu lộ rốt cục phát sinh biến hóa. Lông mày trong nháy mắt vận thành chữ xuyên, ánh mắt như điện bắn về phía Lâm Hồng, sau đó lại bỗng nhiên chuyển hướng đứng tại bên cạnh hắn Khâu Võ. Trong ánh mắt kia chất vấn cùng hắn ý, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Khâu Võ trên mặt xấu hổ trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng kinh hoàng. Hắn bỗng nhiên trừng to mắt, vô ý thức dùng sức lắc đầu. Bờ môi im lặng khép mở, đội vàng muốn cho thấy tuyệt không phải chính mình tiết lộ, thái dương thậm chí dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cái này, trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì lấy phần kia thâm trầm bình tĩnh, chỉ là quanh thân khí trạng phảng phất trầm hơn một chút. Giang Thành tồn tại, nhất là tên của hắn, tại quá khứ là bị gia tộc cố ý mơ hồ cùng bảo vệ, chưa bao giờ chính thức công bố ra ngoài. Từ vừa rồi bắt đầu Giang Thành một mực dụng tâm ý cảm giác kỹ năng giám sát lấy ở đây mấy người nội tâm hoạt động. Tự nhiên cũng cảm giác được nhà mình ra cùng Lâm Hồng ở giữa không tầm thường. Giang Thành trong lòng cũng là nghiêm nghị, nhưng trên mặt cũng lại không lộ mảy may. Vươn tay cùng Lâm Thần một nắm, xúc tu chỉ cảm thấy đối phương bàn tay khô giáo hữu lực, nhưng cũng mang theo một tia cùng hắn dáng tươi cười không hợp ý lạnh hành ngộ. Giang Thành ngữ khí bình tĩnh, phản phất đối phương có thể gọi ra tên của hắn là không thể bình thường hơn được sự tình. Lâm Hồng đem mọi người nhỏ xíu phản ứng thu hết vào mắt, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đối với Đại gia nói ra, Giang lão ca, ngươi nhìn, đời chúng ta người là già, nhưng nhìn xem những bọn tiểu bối này từng cái trưởng thành, trong lòng thật sự là vui mừng. Lâm Thần, Giang Thành. Hắc, nói đến cũng kéo, hai người các ngươi danh tự này, đọc thật là có mấy phần tương tự. Hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, vỗ vỗ trán của mình, đối với Giang Thành, ngựa khí mang theo trưởng bối thức hiền hòa trêu chọc, "À, đúng rồi, Giang Thành hiện chết, nói đến còn có cái thú chỗ. Nhà ta tiểu tử này là thần hàn thần, đế vương cung khuyết cái chữ kia, nghe đại khí, kỳ thực đánh cũng nặng. Ta ngược lại thật ra càng ưa thích ra ra người cho ngươi lấy cái này thành chữ, nói thành thì làm thành, lời hứa ngàn vàng. Cước đạp thực địa, mới có thể gánh chịu vạn vật. Tên rất hay, ngụ ý sâu xa." Lời nói này, nhìn như tại bình luận danh tự, tán dương Giang Thành. Kỳ thực trong đông có kim. Một phương diện, hắn chỉ ra Lâm Thần thần chữ đại biểu là địa vị trí cao vô thượng cùng gia tâm, ẩn ẩn vượt trên một đầu. Một phương diện khác, hắn lại càng ưa thích Giang Thành thành chữ, đem nó giải thích là cần cước đạp thực địa. Trong lúc vô hình giống như là tại xác định giới hạn, ám chỉ Giang gia ứng an vu hiện trạng. Nhưng mà, Giang Thành ngay vậy, lại chỉ là có chút dương mắt, trên mặt chẳng những không có co gắp, ngược lại lộ ra một vòng cực kỳ nhạt gần như ung dung ý cười. Không có đi xem sắc mặt trầm xuống nhà mình ra, Giang Thành đón Lâm Hồng Duệ lợi giống như ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng, thanh âm rõ ràng bình thản, Lâm gia gia quá khen. Danh tự là trưởng bối ban tặng, đều ký thác mỹ hảo kỳ vọng. Thần chữ cao xa, làm cho người nhìn lên, thành chữ chất phác, quý ở thực hiện. Gia gia của ta thường dạy bảo ta, thành một chữ này, không chỉ có là đối với người thủ tín, càng là đối với sự tỉnh cầu chân, đối với quốc tật trùng, tâm này trong suốt, mới có thể chiếu rõ lai lịch, không sợ biến đổ. Về phần có thể đi bao xa Giang Thành đốn đông nhiên, ánh mắt tựa hồ vô ý đảo qua một bên đứng yên không nói, lại khí chất lỗi lạc Lâm Kiến Vi. Lại trở lại Lâm Thần trên mặt, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại lộ ra một cố khó nói nên lời trầm ổn lực lượng. Nhìn chỉ sợ không phải điểm xuất phát tại cung khuyết hay là đồng ruộng, mà là mỗi một bước phải chăng đều đi tại thuộc về mình không thẹn với lương tâm trên đường. Lâm Thần huynh, ngươi cứ nói đi. Đại gia Giang nghe vậy, một mực không hề bận tâm trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng, mang theo khen ngợi cùng vui mừng ý cười. Tiếp nhận Giang Thành câu chuyện, thanh âm trầm ổn mà tràn ngập lực lượng, nói không sai. Trong suốt chi tâm, không sợ biến đổ. Danh tự, điểm xuất phát đều là ngoại vật. Thần chữ nếu như mất nền tảng, chính là không trung lâu cát, thành chữ như lúc thành sống lưng, chính là thông thiên đường bằng phẳng. Có thể đi bao xa, mấu chốt ở chỗ này, nói cho hết lời hắn dừng một chút, lần nữa chỉ tìm, cũng ở nơi đây. Ngay sau đó ánh mắt như có như thực chất đảo qua Lâm Thần, cuối cùng rơi vào Giang Thành trên thân, tràn đầy không che giấu chút nào khen ngợi. Ông cháu lời vừa nói ra, lập tức phân cao thấp, trực tiếp đem Lâm Hồng cái kia phiên ẩn hàm lời nói sắc bén bình luận, cất cao đến đối nhân xử thế cách cục phương diện. Thời hận hóa giải đối phương danh tự bên trên áp chế, cũng ngược lại đem một quân, cường điệu tâm tính cùng cách cục mới là căn bản. Lâm Thần ánh mắt ngưng lại trong lúc nhất thời thế mà không biết làm như thế nào nói tiếp, mà một mực phản phất không đếm xỉa đến, chỉ là an tĩnh quan sát Lâm Kiến Vi, cặp kia thanh linh màu hổ phách con ngươi lại đột nhiên khẽ động. Nguyên bản rơi vào Giang Thành trên người trong ánh mắt, cái kia mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, như là bị đầu nhập cục đá tinh hổ, đột nhiên tràn ra một vòng càng sâu gợn sóng. Trong suốt chi tâm, không sợ biến đổ, không thẹn với lương tâm trên đường. Những này từ ngữ từ Giang Thành trong miệng bình ổn nói ra, không có sục sôi ngữ điệu, lại không hiểu mang theo một loại chịu nặng vất lượng. Thú vị, nam nhân này không đơn giản. Lâm Kiến Vi rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt chợt lóe lên sắc bén hứng thú. Cái này cùng nàng trong dự đoán, khả năng kia bị gia tộc đột nhiên tìm về, có lẽ mang theo chút câu nệ hoặc dã tâm hình tượng, không giống nhau lắm. Hắn phản bác cũng không bén nhọn, lại trong đông có kim, thậm chí ẩn ẩn đem ca ca của mình Lâm Thần cũng vòng tiến vào chủ đề, buộc hắn tỏ thái độ. Phần này không tiêu ngạo không tự ti lực lượng, cùng trong nháy mắt cất cao chủ đề cách cục năng lực, tuyệt không vẹn vẹn thông minh có thể khái quát. Gặp Lâm Thần không tiếp nổi nói, Lâm Hồng ánh mắt có chút lóe lên, nụ cười trên mặt không thay đổi. Cười ha ha nói, lão ca nói đúng, lời lẽ chí lý. Bọn nhỏ đường còn rất dài, chúng ta rửa mắt mà đợi chính là. Lại hàn huyên vài câu, Lâm Hồng liền dẫn Lâm Thần cùng Lâm Kiến Vi cáo từ rời đi. Lâm Kiến Vi quay người lúc, lần nữa nhìn Giang Thành một chút, cặp kia màu hổ phách trong con người, tìm tòi nghiên cứu chi sắc trước khởi, tựa hồ còn nhiều thêm mấy phần phức tạp khó hiểu ý vị. Xoay người sát na, Lâm Thần cùng Giang Thành ánh mắt có trong nháy mắt giao thoa. Lâm Thần trong mắt đã không còn mảy may ý cười, chỉ còn lại có một loại băng lãnh như cùng ở tại xem kỹ con mồi giống như sắc bén cùng. Một tia bị ẩn ẩn kích thích chiến y chương 1783, ta tín hiệu không tốt lắm chương 1783, ta tín hiệu không tốt lắm gặp Lâm Hồng trước đi lên phía trước, Khâu Võ tựa hồ có chút muốn mở miệng cùng đại gia gia giải thích ý tứ. Chỉ bất quá nhà mình gia gia rõ ràng không tiếp chiều, trực tiếp quay đầu chào hỏi Giang Thành lên xe. Nhìn thoáng qua ăn quả đắng Khâu Võ, Giang Thành cũng vây quanh đuôi xe sau từ một bên khác lên xe. Xe khởi động đằng sau, ngồi ở phía trước lái xe Trần Bình nhìn thoáng qua phía sau xe kính. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng, lao ra, bọn hắn lời còn chưa nói ra, đại gia gia liền giơ tay lên, ngăn lại phía sau hắn lời nói. Đem ánh mắt thâm thúy lần nữa nhìn về phía xa xa đứng sừng sững ở ngọn núi mảnh kia thương tùng tuy bách. Trầm mặc sau một lát mới dùng giá nua mà thanh âm trầm ổn, chậm rãi mở miệng, gió nổi lên A Giang Thành đại khái nghe được đại gia gia lời này ý tứ, nhưng là cũng không có lên tiếng, yên lặng đi theo ánh mắt của hắn nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Hôm sau, Giang Thành tỉnh lại thời điểm gặp Giang Sơ Nhiên chính đưa lưng về phía chính mình một mặt nặng nề nhìn xem điện thoại, đồng thời tay còn tại nhanh chóng đánh lấy chữ. Biểu tình kia chăm chú liền ngay cả hắn tỉnh lại cũng không phát hiện. Giang Thành câu lên cổ nhìn thoáng qua. Chỉ gặp nàng tựa hồ đang bình luận cái gì, hai ngày này kinh đô vụ mai số 2 rất nghiêm trọng, mở siêu xe xảy ra chuyện rất bình thường. Câu nói này sau khi đánh xong nàng lại hồi phục dưới lầu dân mạng bình luận. Cảm giác chuyện này cho nên rất không tầm thường, năm chiếc siêu xe, một cái người sống đều không có, trước đây xe là phanh lại, sau đó phía sau xe đi lên đụng ý tứ sao? Vì cái gì bên cạnh cũng có xe? Tốt nghi hoặc. Giang Sơ Nhiên hồi phục hắn, tương tự sự cố trong nước có rất nhiều, làm sao đặt ở người ngoại quốc trên thân đã cảm thấy nghi ngờ đâu? Mà lại nghe nói bọn hắn nữa thích đi đua xe, làm không tốt chính là không có khống chế tốc độ xe dân mạng ba, không thấy phía quan phương thông báo sao? Cái này mấy chiếc xe siêu tốc tăng thêm xe hàng lái xe mệt nhọc điều khiển, mới tạo thành một loạt này vấn đề. Giang Sơ Nhiên hồi phục dân mạng ba, không sai, tin tưởng quốc gia. Nhìn thấy cái này, Giang Thành rốt cục không nhịn được cười nhẹ lên tiếng, tay phải cũng đưa ra ngoài ôm nàng bờ eo thon. Thứ hôm qua bắt đầu trên mạng tin tức đã sớm nổ tung. Mặc dù trên mạng có tại điều khiển bình luận, nhưng là ngân thạch đội xe dù sao tất cả đều là người ngoại quốc. Tại Hoa Hạ toàn quân bị diệt hay là đưa tới không ít hoành động, nhất là mạng bên ngoài đã sớm nổ tung. Đại đa số đầu mâu đều là chỉ hướng sự kiện này quỷ dị. Nhưng là vô luận thanh âm như thế nào, Hoa Hạ bên này tuyên bố đều chỉ có 10 phần đơn giản mấy chữ, đối với loại ngoại ý muốn này chúng ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, mời mọi người xuất hành bảo trì an toàn. Cùng lúc đó, đối ngoại bộ tuyên truyền còn kịp thời thả ra ngân thạch đội xe trước đó tại cao tốc siêu tốc chạy đoạn ngắn. Cho nên chỉnh thể tới nói hiện tại phần lớn dân mạng vẫn tương đối có khuynh hướng bọn hắn siêu tốc tăng thêm ngoại ý muốn xung đột nhau. Gặp Giang Thành tỉnh, Giang Sơ Nhiên lập tức đưa di động cho móc ngược dấu ở trước ngực, một bộ không hy vọng Giang Thành nhìn thấy những tin tức này dáng vẻ. Tỉnh. Giang Thành phối hợp với Giang Sơ Nhiên làm bộ không thấy được điện thoại di động của nàng nội dung bên trong, tay trực tiếp che ở điện thoại cái khác vị trí. Như thế một phút bên trên, Giang Sơ Nhiên trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Chờ chút, ta còn không có đánh răng rửa mặt, ta đi trước đần như vậy kém cỏi lấy cớ tại Giang Thành điểm này đều không dùng. Mặc dù mỹ nữ đi thời điểm cũng bẻ gãy, nhưng là đại đa số thời điểm thì sẽ không có người ghét bỏ mỹ nữ rời giường không đánh răng. Sau một tiếng, Giang Sơ Nhiên ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm chân nhà. Chậm một hồi lâu đằng sau gặp Giang Thành lật người lại nghiêng người nhìn về phía nàng. Giang Sơ Nhiên phản ứng thần kinh đột nhiên ngồi dậy, kéo qua áo ngủ liền muốn đứng lên. Chỉ bất quá như thế khẽ động, nàng lập tức tê a một tiếng. Gặp Giang Sơ Nhiên dừng lại một chút động tác ánh mắt ai đoán nhìn xem chính mình, Giang Thành có chút xin lỗi sờ lên cái mũi. Cái này ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chúng ta người mới bước chân không có khả năng bước đến lớn như vậy, vạn nhất kéo tới cái gì kiểu nộn khí quan vậy cũng không tốt, ngươi nói có đúng hay không? Nói cho hết lời, Giang Sơ Nhiên cũng nhịn không được có chút xì Giang Thành đầy miệng. Chúng ta cảm thấy chúng ta cái từ này không thích hợp ngươi, nếu là nàng không phải một người mới, khẳng định sẽ trực tiếp gọi thẳng Giang Thành không biết xấu hổ. Nàng chỉ là thẹn thùng không có ý tứ hỏi Giang Thành, nhưng là nàng lại không đốc. Giang Thành các loại động tác có thể nói là ứng dụng 10 phần thành thạo điêu luyện, cùng người mới đều kéo không lên quan hệ tốt sao? Chỉ bất quá từ tiếp xúc Giang Thành đến nay, nàng liền không có nghĩ tới Giang Thành sẽ là một cái gì cũng đều không hiểu hoặc là không có trải qua nam nhân. Dù sao hắn xuất nhập chẳng cảnh cùng thân phận của hắn đều khó có khả năng là không dành thế sự thiếu niên. Nói thật muốn nói hoàn toàn không thèm để ý đó là giả. Theo nhân loại bình thường tâm lý tới nói, người bên cạnh năng lực càng lớn, địa vị càng cao, người theo bản năng liền sẽ muốn càng thêm bắt hắn lại tâm. Coi như mặt ngoài không dám ăn dấm, nhưng là nội tâm đối với hắn lưu ý khẳng định là lại so với phổ thông quan hệ càng thêm mạnh. Nhưng là trải qua đêm nay đằng sau, loại này để ý ngược lại là bị ép buộc trở thành nhạt một chút. Nàng không biết Giang Thành bình thường có phải hay không cũng dạng này, hay là bởi vì đây là giữa hai người lần thứ nhất tiếp xúc khó tránh khỏi tươi mới một chút. Nếu như chỉ là tươi mới một chút vậy nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là nếu như là về sau đều muốn tiếp nhận nặng như vậy hỏa lực, cái kia nếu có người có thể đến phân tán một chút hỏa lực giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Sau nửa giờ, Giang Thành bị ép rời đi người tế sân trang, mà lại trước khi đi, Giang Sơ Nhiên còn quyệt miệng đuổi hắn đi, ta hai ngày này muốn nghỉ ngơi, hôm qua buổi trưa giảng dạy đều hỏi ta có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề, nói ta đá chân động tác không đúng tiêu chuẩn hừ hừ. Giang Thành vốn là không muốn cười nhưng là nghĩ đến biểu tình kia, khỏe miệng hay là tự động đi lên dương. Mà đắc ý hậu quả chính là mọi tử này liền ngay cả cáo biệt hôn cũng không cho chính mình, trực tiếp đóng cửa biểu thị chính mình lại nghỉ ngơi một hồi đợi chút nữa chính mình lại đi luyện múa. Ớm ở phía dưới Giang Thành cũng giả ý bị ép rời đi. Vì cái gì nói ớm ở đâu? Bởi vì Vương Ngữ Yên tại hơn một giờ đằng sau sắp đạt tới kinh đô cơ tràng. Cho nên coi như Giang Sơ Nhiên không đổi chính mình đi, Giang Thành cũng là mọi tử này trở về thời điểm cũng không có nói với chính mình, hai ngày trước chỉ là ám chỉ tính để lời miệng. Nói nàng gần nhất có một cái giờ dạy học trao đổi thực tập. Chỉ bất quá mặc dù đem nàng an bài tại đại sứ quán gia trúc viện ở lại, tính an toàn rất cao, nhưng là vì hai tầng bảo hộ, Giang Thành hay là an bài hai cái nhân viên bảo an tùy thời đi theo bên cạnh nàng. Cho nên mọi từ này nhất cử nhất động Giang Thành đều nhất thanh nhị sở. Tháng tư kinh đô chạm vào tối, trong không khí có cánh hoa anh đào tan mất sau mát lạnh. Giang Thành ngồi tại bước ba hách chỗ ngồi phía sau, cùng Trần Tuyết Nhi thông lên điện thoại. Giang tổng, trở lên chính là đối với gạo chuỗi sinh thái sơ bộ tận điều báo cáo. Tổng hợp đến xem, mây gạo khoa học kỹ thuật là tối ưu mục tiêu. Mặc dù thị trường chất lượng còn chờ kiểm nghiệm, nhưng là giá cả thấp, vừa vặn cùng chúng ta ngay tại chuẩn bị khách sạn hạng mục độ cao phù hợp. Nàng dừng một chút, điều ra một phần khác số liệu, càng quan trọng hơn là điểm thời gian. Mây gạo đã khởi động tờ rễ IVO vòng đầu tư bỏ vốn, kế hoạch sang năm độc lập đưa ra thị trường. Nếu như chúng ta hiện tại lấy chiến lược người đầu tư thân phận tiến vào, không chỉ có thể thu hoạch được khả quan tài vụ hồi báo, còn có thể tiểu điểm chúng ta hạng mục cùng gạo sinh thái ở giữa, thành lập được kiên cố nhất cổ quyền mối quan hệ, cái này so đơn thuần mua sắm hợp tác, phải sâu vào tới nhiều. Nói cho hết lời liền nghe đến đầu bên kia điện thoại Trần Tuyết Nhi khép lại trong tay mặt phẳng thanh âm. Giang Thành suy nghĩ sau một lát hỏi, Lôi tổng bên kia thái độ gì? Phi thường mở ra. Trần Tuyết Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, chúng ta hôm qua thông một cái rất dài điện thoại. Hắn rất rõ ràng mà tỏ vẻ, hoan nên có sản nghiệp hiệp đồng năng lực chiến lược người đầu tư, rượu của chúng ta cửa hàng hạng mục, bị hắn coi là một cái giá cao giá trị ứng dụng chẳng cảnh. Lôi tổng còn đề nghị, có thể cộng đồng chế tạo một cái chí năng khách sạn ngành nghề phương án giải quyết, tương lai hướng mặt khác cao cấp khách sạn hàng hiệu chuyển vận. Hắn tại hạ một bàn càng lớn cờ, dùng chúng ta hạng mục cho hắn bê bưng nghiệp vụ chuyến đường. Giang Thành trả lời, đôi bên cùng có lợi. Trần Tuyết Nhi tinh chuẩn tổng kết, chúng ta tận điều đoàn đội tính ra, một vòng này quăng vào đi, đưa ra thị trường lui lại ra, tỷ lệ hồi báo rất có thể vượt qua 300. 300. Nghe được cái này, Giang Thành đột nhiên khẽ cười một tiếng. Là một cái trùng sinh qua cộng thêm có được tại Chu Nhan bên kia đạt được tài chính nhìn rõ chi nhãn người. Ngươi nói với ta đầu tư một cái ta biết đưa ra thị trường sau lại phá phát, sẽ trưởng kỳ đê mê, nghiệp vụ đứng trước trùng điệp khiêu chiến công ty, có thể có 300 hồi báo. Cái này tận điều báo cáo là căn cứ vào vũ trụ song song số liệu làm sao? Nhưng là cái này cũng không thể trách Trần Tuyết Nhi, gạo không có đưa ra thị trường thời điểm tiếng hô đúng là rất cao. Làm tinh thần đầu tư định hải thần châm, đã lâu như vậy Trần Tuyết Nhi còn không có dẫm qua cái gì rõ ràng hố. Nhưng là Lôi tổng dù sao cũng là nổi tiếng internet xuất thân. Vẫn là câu nói kia, mặc dù đồ vật không ra hồn, nhưng là marketing đúng là ngư bức. Ho khan hai tiếng đằng sau, Giang Thành mở miệng, Tuyết Nhi, báo cáo lọt mấu chốt nhất lượng biến đổi, gạo tự thân đánh giá giá trị, ngay tại Tuyết Lở. Tuyết Lở. Giang Thành đốn đông nhiên, cho Trần Tuyết Nhi giảm sóc thời gian. Ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ trên cao tốc lộ phong cảnh. 2000 ức đô la bất quá là cái ảo mộng mà thôi, thị trường tư bản không phải người ngu, khi một công ty bảy thành doanh thu tay dựa cơ, lại hứa hẹn phần cứng lợi nhuận vĩnh viễn không vượt qua năm chuyện xưa của nó liền đã đổi cái giả pháp, các loại bảy trên ánh trăng thị thời điểm, ta cực nó ngày đầu phá phát, ngươi tin hay không? Trần Tuyết Nhi hô hấp nhỏ không thể thấy dừng một chút. Giang Thành lần này không cho nàng chen vào nói khoảng cách, lời nói như dao giải phẫu giống như tinh chuẩn tiến dần lên. Chờ thêm thị thời điểm gạo đánh giá giá trị đứng không vững, cho nên ngươi cảm thấy các nàng mây gạo chuỗi sinh thái xí nghiệp sang năm lại đến thị tình thế lại được không? Theo ta đến xem, đến lúc đó giá phát hành sẽ chỉ bị ép đến khu gian trong cùng nhất, Lôi tổng muốn dựa vào đưa ra thị trường tức rời khỏi kiếm lời nhanh tiền. Đường này không thông. Giang Thành lời này để Trần Tuyết Nhi trầm ngâm một chút. Làm cấp dưới nàng ngược lại là không có phản bác Giang Thành, vậy chúng ta bên này cho Lôi tổng trả lời chắc chắn, Giang Thành lại không thể trực tiếp cùng Trần Tuyết Nhi nói mình là trùng sinh có được thượng đế thị giác. Tăng thêm nàng vốn chính là cái tại tài chính phương diện cực kỳ người tự tin. Bình thường ở công ty quản lý phương diện càng là dốc hết tâm huyết, cho nên Giang Thành cũng không nhẫn tâm không để ý nàng. Nhẫn mại tính tình tiếp tục cùng với nàng phân tích. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là có thể chống đỡ cao cấp trí năng chẳng cảnh tấm chiêu bài này án lệ. Người đi đàm luận, hạch tâm liền hai đầu. Ngài nói Trần Tuyết Nhi lời nói này xong, chỉ nghe thấy trong lúc bất chợt đâm vào Triệu Linh Nhi thanh âm. A Tuyết Nhi tỷ, ngươi làm sao mặc ít như vậy à? Có phải hay không đang chờ ta nha? Trần Tuyết Nhi bên kia hờn dỗi một tiếng. Ngươi đây cô gái nhỏ này, nói mỏ gì đâu? Vừa rồi thừa dịp hội nghị qua điện thoại thời điểm làm một chút kéo duỗi, cho nên có chút xuất mồ hôi. Ngươi đừng lên tiếng. Ta cùng Giang Động đang đánh điện thoại đâu. Trần Tuyết Nhi lời nói này xong, Giang Thành bên này liền lên tiếng. Ui ui ui, chuyện gì xảy ra? Làm sao trong lúc bất chợt tín hiệu không tốt lắm uy, Giang Đồng, ngài nghe được ta nói chuyện. Lời còn chưa nói hết điện thoại liền bị chặt đứt, ngay tại Trần Tuyết Nhi nghĩ đến muốn hay không lại cho Giang Thành đánh tới điện thoại thời điểm Giang Thành video phát tới. Trần nhìn trên màn ảnh Giang Thành danh tự, Trần Tuyết Nhi không muốn quá nhiều liền kết nối. Video hình ảnh sáng lên, đầu tiên xuất hiện chính là Trần Tuyết Nhi tấm kia mang theo một chút vận động sau đỏ ửng, chưa thi phấn trang điểm lại càng lộ vẻ khuôn mặt thanh lệ, mấy sợi sợi tóc hơi ướt dán tại thái dương. Nàng trừng mắt nhìn màn ảnh bên trong Giang Thành, Giang Đồng, mới vừa rồi là tín hiệu gãy mất sao? Nhìn xem trong màn ảnh tấm kia đến gần mặt, Giang Thành nội tâm không nhịn được nhảy một giây. Chỉ bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí có chút nhíu lên lông mày, phản phất tại cố gắng phân biệt thanh âm. "A, ngươi nói cái gì? Ta bên này hình ảnh có chút hẻ, liền chỉ xem đến mặt ngươi thanh âm đứt quãng." "Ta nói, mới vừa rồi là không phải tín hiệu không tốt." Trần Tuyết Nhi không nghi ngờ gì, vô ý thức lại đưa tay cơ cầm tới gần một chút. Cơ hồ cả khuôn mặt đều dán vào màn ảnh trước, lông mi thật dài có thể thấy rõ ràng, hiện tại thế nào? Có thể nghe rõ sao? Giang Thành híp híp mắt, tựa hồ rất nghiêm túc tiếp thu tín hiệu. Sau đó lắc đầu, vẫn có chút tung bay, khẳng định là cách quá gần tín hiệu quá nhiễu. Ngươi đem điện thoại cầm xa một chút thử một chút. A Trần Tuyết Nhi mặc dù cảm thấy lý do này có điểm lạ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, đưa cánh tay duỗi thẳng, để điện thoại màn ảnh cách mình xa một chút. Cứ như vậy, trong tấm hình không chỉ có thể thấy được nàng mặt, còn lộ ra như thiên nga cái cổ cùng một mảnh nhỏ đẹp đẽ xương vai xanh. Bây giờ có thể nhìn thấy không? Nghe được sao? Nàng hỏi. Giang Thành ánh mắt cực nhanh đảo qua màn hình, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy nghiêm túc lao bản biểu lộ, thậm chí còn mang theo điểm tính kỹ thuật nghiên cứu thảo luận không kiên nhẫn. Ân, hình ảnh là ổn định điểm, nhưng thanh âm vẫn có chút đứt quãng. Bằng không, ngươi điều chỉnh lại một chút tư thế, khả năng tiếp thu góc độ không đúng. Điều chỉnh tư thế. Trần Tuyết Nhi lần này thật có chút không giải thích được. Cầm điện thoại trái xem phải xem, cái này làm sao điều chỉnh a? Có phải hay không ngài bên kia tín hiệu không tốt? Xách, ngươi liền nắm tay lại nâng cao một chút, đối với nâng cao một chút, khả năng tín hiệu là từ trên hướng xuống đi. Giang Thành bắt đầu ngẫu hứng nói bừa, ngựa khí lại chắc chắn giống như đang chỉ huy một trận tình vi thao tác. Trần Tuyết Nhi mặc dù đầy bụng hồng nghi, nhưng từ đối với lao bản vấn đề kỹ thuật tôn trọng, hay là theo lời đưa điện thoại di động nâng cao chút. Cái tư thế này không để cho nàng đến không có chút ngựa đầu nhìn về phía màn hình, thân thể cũng theo đó triển khai. Chính là lần này, màn ảnh thị giác từ hơi cao trô rơi xuống, trong nháy mắt bắt được càng nhiều hình ảnh. chỉ gặp Trần Tuyết Nhi trên thân quả nhiên chỉ mặc một kiện màu đen mảnh nai đeo áo, mềm mại vải vóc thiết phục phát họa ra chập trùng tinh tế đường cong. Bởi vì cánh tay giơ cao động tác, áo ngủ cầu vai có chút trượt xuống, lộ ra một đoạn bóng loáng mượt mà đầu vai. Xương vai xanh dưới phong cảnh như ẩn như hiện, vận động sau da thịt hiện ra khỏe mạnh quang trạch. Lấy một loại không tự biết kinh tâm động phách lực hấp dẫn trực tiếp tại màn hình nổ tung. Có thể là nhìn thấy vai của mình mang, sau đó lại có chút không sợ xấu hổ đi lên nhấp nhấp. Giang Thành tại màn hình nhìn bên này đến rõ ràng, đáy mắt cực nhanh lướt qua một tia được như ý cười. Nhưng vì không để cho cô gái nhỏ này nhìn ra sơ hở, Giang Thành biểu lộ cấp tốc thu liễm. Ai, đúng rồi. Chính là cái tư thế này. Tốt, đừng động. Tín hiệu giống như ổn định. Ân, lần này ta có thể nghe rõ ngươi nói chuyện. Trần Tuyết Nhi duy trì lấy giơ điện thoại di động tư thế, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Rất mau nhìn đến chính mình rãnh sâu đằng sau nàng liền phản ứng lại. Bất quá mặc dù kịp phản ứng, nhưng là không biết vì cái gì nàng nhưng không có muốn đem điện thoại buông xuống ý tứ. Đại khái là bởi vì Giang Thành ánh mắt cũng không có một mực nhìn lấy nàng, ngược lại một mực tại nhìn ngoài cửa sổ. Cử động này ngược lại để nội tâm của nàng có chút ẩn ẩn sinh ra một tia suy nghĩ, liền giống với như ngươi thích một cái nam sinh, nhưng là nam sinh này lại không chỉ thích ngươi một người, mà ngươi lại không bỏ xuống được hắn, cho nên chỉ cần có cơ hội cùng hắn tiếp xúc, ngươi luôn luôn không nhịn được muốn để hắn trông thấy ngươi ưu tú hoặc là có ưu thế một mặt. Chương 1784, ký đánh cược. Chương 1784, ký đánh cược thứ nhất, ký đánh cược. Giang Thành thanh âm đem Trần Tuyết Nhi thu suy nghĩ lại, ngài muốn ký đánh cược. Không sai, nếu là mây gạo đưa ra thị trường nửa năm sau bên trong giá cổ phiếu phá phát, gạo cần theo giá phát hành mua lại chúng ta 15 cổ phần. Bồi thường phương thức không cần toàn cầm tiền mặt, tăng thêm một đầu, đó chính là mở ra khách sạn chuyên môn IoT thiết bị tầng sâu liên động hiệp nghị. Tầng sâu liên động hiệp nghị. Trần Tuyết Nhi trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang. Cái này đã nhảy ra đơn thuần tài vụ đầu tư phạm chủ, là tại trực tiếp đòi lấy tiểu mẹ sinh thái tầng dưới chốt giấy thông hành. Giang Thành muốn, không phải dựng vào chiếc thuyền này, mà là cầm tới một bộ phận bánh lái quyền khống chế. Nàng cảm thấy mình cầm điện thoại ngón tay có chút nắm chặt, không phải là bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì một loại bị đưa vào cao hơn vĩ độ đánh cờ mãnh liệt tham dự cảm giác. Nàng phát hiện chính mình mỗi một lần đi theo Giang Thành mạch suy nghĩ, đều giống như bị đẩy ra một cánh mới cửa. Trần Tuyết Nhi khẳng định gật đầu, ngài nói quyền hạn này, từ dây dài đến xem, sắp thực so tài một chút tiền mặt đáng tiền. Thứ hai, đầu tư phân hai kỳ. Thủ kỳ 30 khóa lại tiểu điểm chúng ta hậu trường hệ thống độc nhất vô nhị mua sắm, còn lại 70 các loại vân mễ đưa ra thị trường đùi sau giá tại $10 trở lên đứng vững 3 tháng lại giao nộp. Nếu không, hiệp nghị tự động kết thúc. 3 tháng đứng vững tiến Trần Tuyết Nhi cơ hồ có thể trong nháy mắt phát họa ra điều khoản này phía sau lời ngầm. Điều kiện này Giang Thành không chỉ có dự đoán trước ngã xuống, thậm chí dự đoán trước ngã xuống sau khả năng ba động cùng cái gọi là mong đợi ổn giả tượng. Nói trắng ra là chính là dùng một cái thời gian cửa sổ, loại bỏ mất rồi tất cả sự không chắc chắn, đem cuối cùng đầu tư quyền quyết định một mực khóa kín tại trong tay mình. Cái này đã không phải cẩn thận, mà là xây dựng ở lòng tin tuyệt đối phía trên tuyệt đối khống chế. Gặp Trần Tuyết Nhi không nói chuyện, Giang Thành tiếp tục nói, còn có vừa rồi chúng ta nâng lên tất cả vân mễ phần cứng tiến phòng khách, nhất định phải cung cấp không logo hàng theo yêu cầu. Khách nhân thấy được địa phương, dùng ra nghiên cứu nạp, dùng hàng nghiên cứu nhã, nhưng ở trong vách tường, đường ống bên trong, nguồn năng lượng hệ thống quản lý bên trên, dùng vân mễ. Muốn để khách nhân hưởng thụ tiểu mễ sinh thái tiện lợi, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào tiểu mễ hệ tiêu chí. Giang Thành kết giao xong đằng sau, Trần Tuyết Nhi cũng trong nháy mắt làm rõ toàn bộ logic liên. Thanh âm bởi vì tư duy cấp tốc vận chuyển cùng hưng phấn mà lộ ra càng thêm rõ ràng hữu lực, ta hiểu được. Ngài đây là đang dùng đúng cửa khóa kín chuyến về phong hiểm, dùng tiền trả phân kỳ nắm giữ quyền chủ động, đồng thời dùng định chế hóa điều khoản, đã lấy đi tiểu mẹ kỹ thuật tiền lãi, lại hoàn mỹ bảo trụ chúng ta hàng hiệu điều tính. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, trong giọng nói mang tới chính nàng cũng không từng phát giác, gần như học sinh đối với đạo sư tìm kiếm, nhưng là giám tổng, cái này chọn bộ phương án điều kiện trước tiên. Là ngài vững tin tiểu mẹ cùng vân mẹ giá cổ phiếu xu thế, lại hoàn toàn dựa theo ngài dự thiết kịch bản đi. Phần này lòng tin, từ đâu mà đến? Cùng Trần Tuyết Nhi chuyên chú phương hướng không giống với, lúc này gặp Trần Tuyết Nhi bắt đầu hạ thấp cảnh giác, Giang Thành ánh mắt bắt đầu hào phóng nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Chân không ngừng a. Nếu là mỗi ngày họp đều có thể trông thấy loại này như thế đặc biệt núi non, cái kia họp cũng là một loại thị giác hưởng thụ a. Hài lòng gật gật đầu đằng sau, Giang Thành ép buộc tự mình mở ra tài chính nhìn rõ chi nhánh kỹ năng chuyển rời về đến một bộ phận lực chú ý các loại vân mẹ giá cổ phiếu thật ngã xuống đi, thị trường khủng hoảng thời điểm, chúng ta lại lấy chiến lược đồng bạn kiên định tăng trị danh nghĩa, giá thấp bổ kho. Ngoại giới nhìn thấy chính là chúng ta trường kỳ lòng tin cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà chúng ta cầm tới chính là thấp hơn chi phí, càng vững chắc cổ quyền. Tuyết Nhi, gạo chuỗi sinh thái có hơn 90 nhà công ty, Vân Mễ là trí năng đồ điện gia dụng ngựa đầu đàn. Tiểu điểm chúng ta chính là giúp nó mở ra cao cấp bê bưng thị trường thanh thứ nhất chìa khóa, cái chìa khóa này dùng tốt, nó tương lai đánh giá giá trị chữa trị chính là chúng ta hôm nay trôn xuống trứng mẫu. Chúng ta cùng lôi quân là theo như nhu cầu, hắn cần chúng ta chẳng cảnh chống đỡ hắn này, chúng ta cần hắn sinh thái làm chúng ta cơ, mà đánh cược hiệp nghị là đem chúng ta biết trước phong hiểm biến thành hắn không thể không tiếp nhận thẻ đánh bạc. Nhớ kỹ, chúng ta muốn không phải duy nhất một lần đầu tư hồi báo, mà là toàn bộ trí năng thời đại một tấm cao cấp vé tàu. Tấm vé này, đến tại người khác còn không có thấy rõ hướng gió thời điểm, dùng bọn hắn xem không hiểu phương thức mua, mới nhất có lời. Tốt, ta hiểu được, đợi chút nữa ta sửa sang một chút liền cho Lôi tổng gọi điện thoại gặp chuyện đứng đắn rốt cục nói xong, một bên Triệu Linh Nhi lúc này mới dám chạy tới. Nàng ở một bên nhìn rất lâu. Giang Thành vừa rồi để Trần Tuyết Nhi điều chỉnh camera thời điểm nàng liền muốn mở miệng. nhưng là bất đắc dĩ hai người bọn họ một mực tại nói chính sự, nàng cũng không dám đánh gãy. Chỉ bất quá Trần Tuyết Nhi cái này nhấc tay cơ tư thế còn có mặc đai đeo áo ngủ. Hình ảnh này, thấy thế nào đều có chút không nói ra được mập mờ a. Quả nhiên, Chen đi qua đằng sau mắt nhìn màn hình, Triệu Linh Nhi nội tâm chợt chợt hai tiếng. Mặc dù Trần Tuyết Nhi video xuất hiện ở góc trên bên phải hơn nữa còn rất nhỏ, nhưng là khe hở kia có thể sâu nha. Này Giang, thật đồng gặp Triệu Linh Nhi gia nhập, Giang Thành liếc một cái. Chỉ tiếc nàng mặc chính là cổ tròn vệ y y, mặc dù cái này cổ tròn vệ y y lộ ra trước ngực của nàng rất khỏe mạnh. Nhưng là mọi người đều biết, mặc cổ tròn vệ y y nếu như nhìn rất lộ ra gầy một tử, cái kia bình thường chỉ có thể cho các nàng bình cái a thu hồi ánh mắt đằng sau Giang Thành Triệu Linh Nhi nhẹ gật đầu, ngựa khí giải quyết việc chung, Linh Nhi cũng tại. Với bạn, ta đang cùng Trần quản lý nói lời ngươi cũng nghe được đi, hắn bộ này hoàn toàn đắm chìm tại trạng thái làm việc dáng vẻ, ngược lại để vốn là muốn trêu chọc chút gì Triệu Linh Nhi sửng sốt một chút. Giang Thành ánh mắt cùng biểu lộ thanh minh chính trực đến phảng phất tại khai quốc tế kênh video hội nghị, ánh mắt không có chút nào dao động hoặc dừng lại tại địa phương không nên nhìn. Trong đầu trong lúc bất chợt lại xuất hiện lần trước dưới đất nhà để xe trông thấy Giang Thành một bàn tay ôm Dư Tiêu Tiêu một bàn tay lừa gạt Tô Trà Diện. Cái này xem ra, Giang Thành bên người không có chút nào thiếu tuyệt sắc, có lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn khả năng chính là tín hiệu không tốt, đơn thuần đang nói làm việc. Nhưng nhìn xem Trần Tuyết Nhi cái kia có chút phiếm hồng gương mặt cùng hơi có vẻ căng cứng tư thế, Triệu Linh Nhi điểm này cho đùa quái đản cùng kiểm chứng tâm tư lại linh hoạt đứng lên. Nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên xích lại gần màn hình, dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát Trần Tuyết Nhi. Giang đạo, đừng nói trước đầu tư rồi ta hỏi ngươi cái vấn đề thôi. Nàng cố ý kéo dài điệu, ngươi cảm thấy chúng ta Tuyết Nhi tỷ hiện tại vóc người này thế nào nha? Vấn đề này ném đi ra, video hai bên không khí tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Trần Tuyết Nhi lập tức cực kỳ lung túng, thấp giọng mắng, Linh Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy? Nàng vô ý thức muốn đem điện thoại cầm thấp ngăn trở, lại sợ tín hiệu không hiếu động làm dừng tại giữa không trung, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Chương 1785, thứ nhất không đáp ứng. Chương 1785, thứ nhất không đáp ứng. Trong màn hình, Giang Thành lại chỉ là vài không thể xem xét nhíu mày, mi phong khẽ nhếch độ cong bên trong cất giấu mấy phần hứng hở, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà biến sắc trầm ổn bình tĩnh, đáy mắt lại lặng lẽ lướt qua một tia nghiền ngẫm. Dáng người thế nào? Dừng một chút, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi vào Trần Tuyết Nhi trên thân. Ngươi vấn đề này có chút phiến diện, dáng người thứ này không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn, cho nên cái này phải xem với ai so sánh. Triệu Linh Nhi nghe chút, liếc qua một bên đỏ mặt Trần Tuyết Nhi, trong đôi cười mang tới danh mánh, so sánh. Đó là đương nhiên là cùng ngươi nữ nhân bên cạnh so sánh nha. Nói đến nữ nhân bên cạnh mấy chữ này, thời điểm nàng cố ý tăng thêm trọng âm, hiển nhiên đang nhắc nhở Giang Thành trước đó nàng nhìn thấy Dư Tiêu Tiêu cùng Tô Vãn. Đối với chuyện như thế này, Giang Thành nhất quán là sẽ không lên vội vàng thừa nhận. Cười khẽ một tiếng đằng sau toát ra mấy phần quen thuộc, mang theo điểm bất cần đời khí chất vô lại. Nữ nhân bên cạnh, hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, ánh mắt từ Trần Tuyết Nhi trên thân chậm rãi chuyển qua Triệu Linh Nhi trên mặt, trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, đó không phải là ngươi sao? A, Triệu Linh Nhi hoàn toàn không ngờ tới Giang Thành sẽ như vậy trả lời. Gương mặt trong nháy mắt đốt lên, vừa thẹn lại quẫn, há to miệng, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ, nhất thời nghẹn lời. Nhìn thấy cái này, Giang Thành tiếp tục dùng loại kia chữ trạc đàng hoàng thảo luận vấn đề giọng điệu nói ra. Ngươi nếu là hỏi ta Trần tổng dáng người, ta cách màn hình, tia sáng góc độ đều có ảnh hưởng, đánh giá khả năng không khách quan. Nhưng lại như thế xem xét khẳng định là tốt, về phần ngươi thôi. Giang Thành lần nữa trên dưới đánh giá Triệu Linh Nhi một chút, ta ngược lại thật ra không chút cẩn thận nhìn qua. Bằng không tìm một cơ hội ba người chúng ta cùng một chỗ nhìn xem, ta so sánh một chút đã. Giang tổng, ngươi chán ghét. Triệu Linh Nhi cùng thường ngày không những không buồn, ngược lại bị vẩy tới mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, hai tay che nóng lên gương mặt, ánh mắt trốn tránh, trong giọng nói tràn đầy hờn dỗi. Trần Tuyết Nhi ở một bên nhìn xem, nội tâm bất đắc dĩ âm thầm thở dài, đáy mắt lướt qua một tia im lặng. Nha đầu này, mỗi lần đều bị Giang Thành một bộ này nắm đến xích sao. Ngay sau đó rốt cục nhịn không được đưa di động hướng xuống xê dịch, ngăn trở hơn phân nửa phong cảnh, chỉ lộ ra một tấm đoán trách mặt. Giang tổng, ngài hay là như thế? Nói nhiều. Nghe nói như thế, Triệu Linh Nhi thừa cơ thu hồi phiếm hồng gương mặt, trong đôi mắt mang theo mấy phần ủy khuất nhỏ cùng thử nghiệm nhỏ rõ xét, trong miệng lẩm bẩm, chính là, Giang tổng, ngài bên người cũng không thiếu nữ nhân à, làm sao còn nghĩ đến muốn nhìn ta à? Giang Thành ngáp một cái, ai nói với ngươi bên cạnh ta không thiếu nữ nhân a? Triệu Linh Nhi trong lúc vô tình dẫn xuất mấu chốt, Trần Tuyết Nhi lập tức thuận thế nói tiếp, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc cùng thăm dò, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trong màn hình Giang Thành. Nha, Giang tổng, tại kinh đô làm cái gì? Đều nhanh cơm trưa thời gian vẫn còn đang đánh áp, không phải là tối hôm qua tăng ca có chút vất vả quá độ đi? Giang Thành mặt không đổi sắc, thuận nàng lười biếng đáp lại, Trần tổng quan sát đến thật cẩn thận. Tối hôm qua đúng là làm một đêm sống, mặc dù có chút vất vả quá độ nhưng là không có cách nào, tuổi trẻ thôi, lúc này không làm, chẳng lẽ các loại già làm bất động lại hối hận? Lời nói này đúng lý trực khí tráng, thậm chí mang một ít vô lại. Trần Tuyết Nhi lần nữa bị chẹn họng một chút, lắc đầu, không hổ là Giang Đồng, ngụy biện đều có thể nói đến như thế quang minh lẫm liệt. Xem ra Vương tiểu thư từ Thụy Sĩ trở về, không chỉ có mang về kiến thức chuyên nghiệp, cũng mang về có thể làm cho Giang Đồng càng thêm quyết trí tự cường động lực. Trần Tuyết Nhi biết Vương Ngữ Yên về nước đó là bởi vì Vương Ngữ Yên bồi dưỡng trường học này hay là nàng giới thiệu dẫn tiến. Trần Tuyết Nhi tin tức linh thông một bên Triệu Linh Nhi thì là có chút ngộng. A, cái này Vương tiểu thư là ai a? Giang Thành từ chối cho ý kiến cười cười, ánh mắt cố ý nhìn thoáng qua Trần Tuyết Nhi, nói tiếp, nàng à, cũng là ta đắc lực làm đem một gặp Giang Thành không có chút nào che lấp, Triệu Linh Nhi nguyên bản có chút tế phẩm ý nghĩ lại bị mang thuật thiết. Gật đầu nói, à, ta phát hiện Giang tổng ngài thật thần kỳ à, làm sao bên cạnh ngươi khắp nơi đều có tài giỏi người, ai, tốt như vậy giống lộ ra con người của ta có chút không thể làm. Nghe được cái này, Giang Thành lập tức liền mở miệng phủ nhận. Nhưng nàng nhan trị 88 điểm, nhưng là dáng người giá trị thế nhưng là 98 điểm. Loại này cực phẩm ưu vật, ngươi nói mình không thể làm. Cái kia Giang Thành thế nhưng là cái thứ nhất không đáp ứng.